không rảnh. Đây là cái gì hôn trướng lời nói? Một giây kế tiếp, Nhâm Hải liền nổi giận. Hắn thuyết hắn không rảnh. Hắn phải hay không phải Phi Ưng Bang người rồi hả? Bá Sơn Hổ nói, ngoại trừ Phi Ưng Bang Long Đầu bên ngoài, hắn không mặc cho người nào điều khiển, bao gồm Nhâm tiên sinh. Hoa Bỏ Cạp cũng rất tức giận, bất kể nói thế nào, Phi Ưng Bang hiện tại cũng là Nhâm Khôn đương gia làm chủ. Nhưng này Phi Ưng Bang ngũ đại cao thủ xếp hạng thứ nhất Bá Sơn Hổ ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn cho không nhìn thấy, cũng quá trong mắt không người đi. Mẹ đấy! Nhâm Hải sắc mặt càng khó coi rồi. Nhâm tiên sinh, nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ Liệp Ưng Đường làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, hẳn không phải là đơn thuần cho ta ấm ức cho Tam Đại Đường Khẩu gọi điện thoại, để cho bọn họ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tam Đại Đường Khẩu, là Nhâm Hải lên trước sau khi, ở quét rất bốn đường sau, tân xây dựng đi ra ngoài. Đường chủ, tất cả đều là tâm phúc của hắn. Ừ. Ngoài ra, khiến ba đại đường chủ tới ngay trụ sở chính gặp ta. Phải. Còn có liền như vậy, tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn, chờ ta chống không rảnh rỗi, lại nói. Nhâm Hải nửa câu sau, là tự nhủ, trong mắt lóe lên tí tí hàn mang. Hoa Bỏ Cạp lần nữa đi ra ngoài, Nhâm Hải xoa xoa huyệt thái dương, thông qua một cái mã số lao nhị, khiến các anh em đều hợp với hỏa khí. Ta biết rồi. Nhâm Hải cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc, dùng sức hít một hơi. Khói mù trong tràn ngập, ánh sân chứ hắn mặt tâm trầm. Tiêu thần, ta thật là coi thường ngươi. Còn nữa, Bá Sơn Hổ đẳng cấp tam giác vàng cao thủ đến, sẽ là của ngươi tử kỳ. Một chiếc hãn ma xa, bay nhanh ở Nam Thành dưới bóng đêm. Thần ca, tiếp đó, chúng ta đi thì sao? Chỗ cạnh tài xế, Lý Hàm Hậu lau chùi máu tươi trên tay, hỏi. Đi Phi Ương Bang trụ sở chính. Tối nay liền diệt Phi Ương Bang. Lý Hàm Hậu con mắt hơi sáng, có phải hay không đợi lát nữa còn sẽ có một trận đại chiến? Muốn diệt Phi Ương Bang, nào có dễ dàng như vậy. Nhâm Hải cũng không phải người ngu. Hắn bây giờ chắc chắn biết là Liệp Ưng Đường động thủ. Chúng ta đây còn đi làm cái gì? Mặc dù tối nay không thể nhất cử diệt Phi Ưng Bang, nhưng cũng phải nhường Long Hải thế giới ngầm biết rõ, ở nơi này chàng đụng nhau bên trong, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, chúng ta Liệp Ưng Đường chiếm thượng phong. Bọn họ biết có cái gì dùng? Lý Hàm Hậu nghiêng đầu hỏi. Bọn họ? Tiêu Thần vừa muốn thuyết, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cùng cái này khờ hàng nói cái gì với hắn giải thích những thứ này. Còn không bằng cùng hắn đánh một trận tới dễ dàng đây. Chớ hỏi nhiều, ngươi đi theo ta là được. Ồ! Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, không quan tâm nữa. Một trận tiếng chuông vang lên, Tiêu Thần nghe điện thoại. Này, Hương ca! Thần ca, ta vừa nhận được tin tức, Phi Ưng Bang tân thiết lập tam đại đường khẩu, tất cả đều động ngoài ra, ba đại đường chủ cũng đi trụ sở chính. Nghe nói như vậy, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, phản ứng không chấm A. Khiến các anh em chuẩn bị động thủ đi. Được! Ngươi cho Tiểu Đao cùng Nộ Công gọi điện thoại. Ừm. Tiêu Thần cúp điện thoại, tăng nhanh tốc độ xe. Phi Ưng Bang trụ sở chính, hai con đường trở ra, ngã tư đường cạnh, có một cái quảng trường nhỏ. Bất quá cái điểm này mà, trên quảng trường đã không người, thậm chí đèn diệt tất cả. Quảng trường chỗ tốt nhất, có một rừng cây nhỏ, bên trong càng là đen thui một mảnh. Đừng nói nhìn từ đàng xa rồi, chính là từ gần bên nhìn, cũng rất khó nhìn ra bên trong ẩn dấu nhân. Không sai, bên trong quả thật ẩn dấu nhân. Hơn nữa số lượng vượt qua 300. Vì phòng ngừa bị người phát hiện, bọn họ ngay cả khai sơn đao đều dùng cái gì che lại rồi, tránh cho có cái gì phản chiếu. Dẫn đầu, là Liệp Ưng Công Đường vị đại ca một trong Địa Lôi. Cũng chính là vị này, đối với Tiêu Thần trở thành hắn lao đại bất mãn, ở bệnh viện động thủ, kết quả bị người sau cho ngược. Bất quá cũng là từ đó trở đi, hắn đối với Tiêu Thần tâm phục khẩu phục. Lôi ca, thế nào còn chưa tới? Một tên tiểu đệ nhỏ giọng hỏi. Gấp cọng lông tuyến, chờ. Địa Lôi đệ thấp giọng, chủ yếu là có con muỗi a. Tê dại, ngươi người lớn như thế, còn sợ con muỗi à? Bị cắn mấy hớp sợ cái gì? Địa Lôi vừa nói, giơ tay một cái tát, vỗ vào trên mặt mình, đánh chết một con muỗi. Bất quá, mà nó, đều là Phi Ưng Bang những thứ kia đập bể hại ta ở nơi này bị tội, đợi lát nữa thế nào cũng phải hung hăng chơi hắn môn không thể. Địa Lôi đang khi nói chuyện, mấy chiếc xe từ nơi xa lái tới. Lôi ca, tới. Xác định là sao? Đại buổi tối, trừ bọn họ ra bên ngoài, ai còn trên đường chính đi bộ à? Nhất định là. Vậy để cho các anh em chuẩn bị. Địa Lôi vừa nói, tay trái ấn ở trên sống đao, phía trên quấn một tầng báo chí, chỉ cần xé một cái, là có thể lộ ra bên trong phong mang. Theo Địa Lôi động tác, 300 phục binh tất cả đều làm chuẩn bị, chỉ cần xe dừng lại, vậy bọn họ sẽ xung ra. Đoàng đoàng đoàng. Một trận nổ bánh xe lên vang lên, chừng 10 chiếc xe toàn bộ đều ngừng lại. Ngay sau đó, mắng nói âm thanh truyền ra, trên xe xuống người. tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trung gian một chiếc xe trong, một cái đại hán khôi ngô như mày, trầm giọng nói. Đường chủ, trên đất có đinh tử, còn có sợi dây. Đi xuống tiểu đệ, nhìn thấy nổ bánh xe kẻ cầm đầu, mặt liền biến sắc. Nghe được cái này tiểu đệ lời nói, khôi ngô đại hàm sắc mặt cũng là biến đổi, cái này đủ để chứng minh là bởi vì rồi. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị. Hắn còn chưa nói hết, chỉ nghe một trận tiếng gào truyền ra. Ngay sau đó, tự bên cạnh trên quảng trường lao ra một đám người, đông nghịt một mảnh. Giết! Địa lôi một người một ngựa, tay nắm một thanh sáng loáng khai sơn đao, hướng chừng 10 chiếc xe con đánh tới. Phía sau hắn, 300 tiểu đệ, đằng đằng sát khí. Con mẹ nó, có mai phục. Đại hán khôi ngô phản ứng cũng nhanh, mắng nói một câu sau, từ xe dưới trướng rút ra một cây đao, từ trên xe nhảy xuống. Các anh em, giết cho ta. Mặc dù bị mai phục, nhưng đại hán khôi ngô cũng không lo lắng, nơi này là phi ương bang địa bàn, lập tức sẽ có tiếp viện tới. Từng cái phi ương bang thành viên tự xe van lên nhảy xuống, trong tay cũng xách ra hỏa. Song phương căn bản không nói nhảm, thậm chí ngay cả mắng mấy câu dục vọng cũng không có, trực tiếp liền mở rồi. Chờ một vòng bính sắt sau, địa lôi đi tới đại hán khôi ngô trước mặt, giơ đao chỉ hắn ngươi là người nào. Đại hán khôi ngô nổi giận, mà nó, ngay cả lão tử là người nào cũng không biết, chạy đến càng giết. Lão tử là phi ương bang kim nhị đường đường chủ. Nghe được đại hán khôi ngô nói, địa lôi mắt sáng rực lên. Phi ương bang mới xây ba đường, theo thứ tự là kim nhất đường, kim nhị đường, kim tam đường mặc dù tên đủ tụ, nhưng không có thể phủ nhận là, trước mắt cái này là kim nhị đường đường chủ, là một con cá lớn. Các anh em, người này là kim nhị đường đường chủ, cho ta chém giết chết hắn, ta phần thưởng 50.000 khối. Phải nói địa lôi người này cũng đủ lâm tổn, căng giọng liền giống lên một tiếng. Nghe được địa lôi, chung quanh liệp ưng đường tinh nhuệ, rối rít bỏ đối thủ, cầm đao đánh về phía đại hán khôi ngô. Đừng tưởng rằng lăn lộn hắc có thể có bao nhiêu tiền, cái gì thanh sắc huyền mã sinh hoạt, đó là đại ca cấp mới có. Tầng dưới chót nhất côn đồ các ké, không nói bữa đói bữa no, cũng là thật đau chứng. Mặc dù những thứ này tinh nhuệ so với côn đồ các ké mạnh hơn nhiều, nhưng lăn lộn hắc người, đại nhiều tiêu tiền như nước cho nên, cái này 50.000 khối tưởng thưởng đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải ít rồi. Đại hán khôi ngô mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới địa lôi lại sẽ như vậy âm tổn. Các anh em, giết cho ta rồi người này, ta phần thưởng 10 vạn. Một giây kế tiếp, đại hán khôi ngô cũng hét lớn một tiếng, học địa lôi bộ dạng, cũng khai ra giá cả. Ta ni mã, thật hèn hạ không biết xấu hổ. Địa lôi mắng một câu, vấy đao phách mở một cái đối với hắn chuyển móng vuốt phi ương bang thành viên. Song phương lần nữa mở ra hôn chiến, đều đánh tiếng la giết không ngừng. Chờ tiêu thần cùng Lý Hàm Hậu lái xe tới đây lúc, liệp ưng đường đã chiếm cứ thượng phong. Dù sao, phi ương bang kim nhị đường người, tổng cộng mới hơn 100, mà liệp ưng đường chính là 300 người. Kim nhị đường đường chủ, cái đó đại hán khôi ngâu ngược lại rất dũng mãnh, mặc dù bị thương, nhưng là chém bay 7-8 cái liệp ưng đường tinh nhuệ. Cho dù là địa lôi đi lên, cũng rơi xuống hạ phòng, căn bản không chiếm tiện nghi. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể bị Nhâm Hải chọn làm kim nhị đường đường chủ, như thế nào lại quá yếu đây? Tiếng thắng xe chói tai vang lên, ngay sau đó, tiêu thần cùng Lý Hàm Hậu từ trên xe bước xuống. Là thần ca cùng Hàm ca tới. Địa lôi chú ý tới hai người, tinh thần đại chấn, hét lớn một tiếng. Liệp ưng đường mọi người nghe nói như vậy, cũng tất cả đều kêu to lên, sau đó biến đổi liều mạng. Người nào không biết, bây giờ tiêu thần mới là liệp ưng đường chi chủ, cũng muốn ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút một phen. Thần ca, ta đây đi giúp lôi tử một tay. Lý Hàm Hậu thấy lôi rơi xuống hạ phòng, nói với tiêu thần một cái âm thanh, liền rết vào đám người. Hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản một trong số đó quyền oai. Mặc dù Lý Hàm Hậu tay không, nhưng như cũ đánh phi ưng bang thành viên hết thảm. Thậm chí, hắn đấm ra một quyền, ngay cả trong tay đối phương đao đều cho băng bó chặt đứt. Rất nhanh, hắn móc ra số lớn quyền đâm, đeo trên tay, càng lại như hổ thêm cánh, đại sát tứ phương. Đại hán khôi ngô nhìn vọt tới Lý Hàm Hậu, ánh mắt co rụt lại, chẳng lẽ đây chính là liệp ưng đường thứ nhì chiến tướng, được xưng đại mà vương Lý Hàm Hậu. Nghĩ tới đây, hắn căn bản không lá gan chiến đấu, xoay người chạy. Ha, chạy đi đâu? Đừng xem Lý Hàm Hậu khổ người đại, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, một cái xung kích, liền đuổi theo, sau đó đấm ra một quyền. Khôi ngô nam nhân xoay người, vội vàng chém ra một đao. Giáp giáp. Đao đoạn, mang quyền đâm dính máu thịt nắm tay, hung hăng đánh vào trên đầu của hắn. Phanh. Đầu nổ. Thấy như vậy một màn, chung quanh huyên náo hoàn cảnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Cái này thật sự là quá mức máu tanh. Cho dù là địa lôi, sắc mặt cũng trắng mấy phần, trong dạ dày một trận sôi trào, thiếu chút nữa thì ói ra. Đã sớm nghe nói đại ma vương Lý Hàm Hậu, thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh, hôm nay rốt cuộc thấy được. Đồng nhiên, một cái thanh âm tự cách đó không xa vang lên. Lý Hàm Hậu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 thước ra ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân vóc người trung đẳng, nhưng lại phi thường to lớn, càng nửa người trên, bắp thịt nô lên, tạo thành một cái vô cùng đánh vào thị giác tính cũng tăng giác. Người là ai? Lý Hàm Hậu nhìn toàn nam nhân trước mặt, chiến ý bay lên. Bá Sơn Hổ. Nam nhân chậm rãi mở miệng. Chương 383, Lý Hàm Hậu vs Bá Sơn Hổ. Phi Ưng Bang trụ sở chính, trong phòng làm việc, Nhâm Hải đi qua đi lại. Đây là hắn một cái thói quen, có thể để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đại não cũng chuyển động nhanh hơn. Bịch bịch. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Cửa phòng làm việc mở ra, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi vào, trong tay xách một cây súng trường. Lão nhị, các anh em đều sắp xếp chuẩn bị xong. Nhâm Hải nhìn người tới, trầm giọng hỏi. Ừ, đã toàn bộ trang bị hỏa khí, canh giữ ở trụ sở chính. Bị Nhâm Hải xưng là lão nhị nam nhân gật đầu một cái, hắn là Nhâm Hải ở Tam Giác Vàng huynh đệ kết nghĩa, nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Mà Nhâm Hải từ Tam Giác Vàng mang về chúng hơn cao thủ, bây giờ cũng gần chỉ còn lại hắn một cái. Chớ khinh thường, ta cảm giác Liệp Ưng Đường hẳn không chỉ một phóng hỏa đơn giản như vậy. Nhâm Hải hé mắt, trên mặt ngô công vết sẹo, dãy rủa mấy cái. Hắn vừa dứt lời, Hoa Bò Cạp cũng từ bên ngoài tiến vào. Nhâm tiên sinh, mới vừa rồi nhiều địa phương gọi điện thoại về, thuyết thế lửa đã bị diệt, bởi vì tắt lửa kịp thời, cho nên không có tổn thất quá lớn, đơn giản thu thập một chút, liền có thể tiếp tục buôn bán. Nghe nói như vậy, Nhâm Hải sắc mặt hơi tỉnh lại, ma túy bị một hốt ổ, bây giờ Phi Ưng Bang thu nhập nguồn, coi như dựa vào kỳ hạ những thứ này sản nghiệp. Nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, Hoa Bò Cạp điện thoại di động trong tay lại vang lên. Alo? Cái gì? Hoa Bò Cạp sắc mặt đại biến, ta biết rồi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Hải nhìn về phía Hoa Bò Cạp, lạnh giọng hỏi. Dưới cờ lửa cháy sản nghiệp, chữa lửa cứu hoàn hòa sau, lại làm chữa lửa kiểm tra thuyết nhiều chỗ không hợp cách, toàn bộ cấm chỉ tiếp tục buôn bán. Cấm chỉ buôn bán? Nhâm Hải sắc mặt trở nên khó coi, bị phóng hỏa địa phương, cũng đều là Phi Ưng Bang Nhật tiến đấu kim địa phương a. Chữa lửa bên kia, là dự định làm gì hả? Lại nghĩ tới tối nay Tân Văn, Nhâm Hải cắn răng, sắc mặt trở nên đen hơn, Vương Bát Đản, đây là muốn đoạn Phi Ưng Bang tài lộ a. Quá mẹ nó không tiếp. Bất quá, muốn đoạn tài lộ lời nói, tại sao còn uổng công vô ích làm cái gì diễn tập PCCC, kịp thời cứu hỏa đây? Một cây đuốc tiêu, không phải là tốt hơn sao? Nhâm Hải không nghĩ ra. Nếu là Tiêu Thần ở trước mặt hắn, nhất định sẽ với hắn giải thích một câu, những chỗ này lập tức sẽ biến thành Liệp Ưng Đường Nhật tiến đấu kim địa phương, thiêu rất đáng tiếc a. Còn không chờ Nhâm Hải nổi gióa, Hoa Bò Cạp điện thoại di động lại vang lên. Hoa Bò Cạp đều có chút sợ tiếp điện thoại, vạn nhất vậy là cái gì tin tức xấu đây? Alo? Ta biết rồi, ta lập tức nói cho Nhâm tiên sinh. Hoa Bò Cạp sắc mặt càng khó coi, cúp điện thoại, nhìn Nhâm Hải chúng ta dưới cờ nhiều nhà sản nghiệp, bị cảnh sát cho tra phong. Ẩm. Nhâm Hải một quyền đập vào trên bàn, sắc mặt vô cùng dữ tợn, mà nó, quá mẹ nó khi dễ người đi. Lão đại, ta mang theo các anh em, đi làm thịt tiểu tử kia. Lão nhị xách súng trường, mặt đầy sát khí. Giết chết. Nếu có thể dễ dàng như vậy giết chết, hắn đã sớm chết rồi. Nhâm Hải cắn răng nói xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Mới vừa rồi, hắn một mực ở kỳ quái, tại sao em đẹp, Tiêu Thần cùng Liệp Ưng Đường hãy cùng điên rồi như thế, đối với Phi Ưng Bang hạ thủ đây. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, thật giống như là muốn không chết không thôi. Hiện tại hắn nghĩ đến nguyên nhân. Nhất định lại vừa là Ô Nha lão già chết tiệt này đản chơi đùa hoa dạng. Nhâm Hải siết chặt nắm tay, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, hắn thật sự là không nghĩ tới những nguyên nhân khác rồi. Tiêu Thần nắm bị tập kích giết món nợ này, coi là ở hắn Phi Ưng Bang trên đầu, cho nên mới có tối nay một màn này. Nhâm tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Hoa Bò Cạp thận trọng hỏi. Nhâm Hải nghe được Hoa Bò Cạp lời nói, giật mình một cái, bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước tiên đem trước mắt ải này đi qua lại nói. Lập tức triệu tập phụ cận bang chúng, toàn bộ đến trụ sở chính Liệp Ưng Đường muốn địa bàn lời nói, có thể thủ ở liền thủ, không chịu nổi liền cho bọn hắn. Còn nữa, thúc giục một chút Tam Đại Đường khẩu người, thế nào còn chưa tới. Nhâm Hải suy nghĩ một chút, lập tức phân phó nói. Phải. Hoa Bò Cạp bắt đầu gọi điện thoại, bất quá trong lúc lại vào đến một cú điện thoại. Lại đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Hải nhìn Hoa Bò Cạp hơi trắng bệnh sắc mặt, cau mày hỏi. Tam Đại Đường khẩu người, toàn bộ bị chặn lại ba người đường chủ, cũng bị Liệp Ưng Đường người tiêu diệt. Nhâm Hải nghe nói như vậy, sắc mặt biến đổi toàn, chẳng lẽ Liệp Ưng Đường tối nay liền muốn giết hắn Phi Ưng Bang hay sao? Mặc dù Phi Ưng Bang tạm thời hạ xuống bị động cùng hạ phong, nhưng nếu là cảm thấy cái này cũng có thể diệt bang, kia sai hoàn toàn. khiến phụ cận bang chúng nhanh lên một chút tới ngoài ra, cho toàn bộ lên vị đại ca gọi điện thoại, để cho bọn họ tấn công Liệp Ưng Đường địa bàn, lập tức.
Phải.
Hy vọng có thể có dùng đi. Chờ Hoa Bò Cạp sau khi rời đi, Nhâm Hải hít sâu một hơi, tối nay đúng là hắn làm chủ Phi Ưng Bang tới nay, lớn nhất nguy cơ. Lão nhị, tổng bộ an toàn, liền giao cho ngươi. Nếu như Liệp Ưng Đường người thật giết tới rồi, kia trực tiếp nổ súng bắn. Kia Long Hải Quan Phương. Lão nhị có chút lo lắng hỏi. Mệnh đều gần như không còn rồi, vẫn còn ở Ư Quan Phương làm gì?
Ghê gớm, chúng ta lén qua trở về Tam Giác Vàng.
Nhâm Hải lạnh giọng nói.
Phải.
Ngã Tư Đường, Phi Ưng Bang cùng Liệp Ưng Đường người giằng co. Trung gian, Bá Sơn Hổ cùng Lý Hàm Hậu chiến ý, cũng đang không ngừng bay lên. Làm Bá Sơn Hổ báo cáo ra danh hiệu của mình sau, Tiêu Thần liền híp mắt lại.
Phi Ưng Bang đệ nhất chiến tướng Bá Sơn Hổ ha ha, ta nghe qua tên của ngươi.
Tiêu Thần, ta cũng nghe qua tên của ngươi.
Bá Sơn Hổ nhìn về phía Tiêu Thần.
Ha ha, tối nay khả năng liền viên mãn.
Đông nhiên, Tiêu Thần cười, nói một câu khiến Bá Sơn Hổ không tìm được manh mối nói.
Viên mãn?
Có ý gì?
Bá Sơn Hổ nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nghi ngờ hỏi.
Ta nói rồi, ta muốn nắm Phi Ưng Bang ngũ đại cao thủ đầu người, tất cả đều đưa đến Nhâm Hải trước mặt bây giờ, ngũ đại cao thủ đã chết 4 cái, còn kém đầu của ngươi rồi.
Bây giờ, ngươi đưa mình tới cửa, đẳng cấp tháo xuống đầu của ngươi, đưa đến Nhâm Hải trước mặt, không phải là viên mãn sao?
Tiêu Thần cười nói.
Nghe được Tiêu Thần nói, Bá Sơn Hổ sắc mặt lạnh thêm vài phần.
Có lẽ, tối nay là ta vì bọn họ báo thù đây.
Ngươi cảm thấy ngươi đi.
Không thử một chút, làm sao biết có được hay không?
Kia ta đây liền theo ngươi thử một chút.
Nhìn thấy mà thèm Lý Hàm Hậu, không đợi Tiêu Thần ra lệnh, hét lớn một tiếng, xông về Bá Sơn Hổ.
Đại Ma Vương đến đánh đi.
Bá Sơn Hổ khí thế của, trong nháy mắt tăng vọt, nửa người trên vốn là khoa trương bắp thịt, nhanh chóng nô lên, sau đó nghênh hướng Lý Hàm Hậu.
Đoàng đoàng đoàng.
Hai người trong nháy mắt xung kích chung một chỗ, liên tiếp đúng rồi mấy quyền.
Hai người cắt sau lùi một bước, có chút kiêng kỵ lại hưng phấn nhìn đối phương.
Ha ha, thoải mái, trở lại.
Lý Hàm Hậu cười lớn một tiếng, xoay tròn rồi nắm tay, lần nữa phát động công kích.
Tiêu Thần nhìn lần nữa đánh nhau hai người, trong lòng kinh ngạc, cái này Bá Sơn Hổ cường hãn, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a.
Phải biết, Lý Hàm Hậu lực đại vô cùng, có thể cùng hắn cứng trọi cứng nhân, còn thật không nhiều a.
Bất quá, hắn cũng không lo lắng, hắn nhìn ra được, Lý Hàm Hậu cũng không có vận chuyển cổ võ tâm pháp, cùng Bá Sơn Hổ hoàn toàn là cứng đối cứng.
Thần ca, làm sao bây giờ?
Địa Lôi tiến tới góp mặt, hỏi.
Đây chẳng phải là còn rất nhiều Phi Ưng Bang người sao?
Tiêu Thần từ tốn nói một câu.
Địa Lôi nghe một chút, hiểu.
Các anh em, giết cho ta.
Liệp Ưng Đường tinh nhuệ, tất cả đều giơ đao lên, lần nữa giết hướng Phi Ưng Bang thành viên.
Song phương, hôn chiến hồi sinh.
Mà trong hôn chiến đang lúc, lại có một mảnh khu vực chân không, Lý Hàm Hậu cùng Bá Sơn Hổ đại chiến, không ai dám tiến lên trước.
3.
Lý Hàm Hậu đấm ra một quyền, mà Bá Sơn Hổ là giang bàn tay ra, ngón tay co, bấu vào cánh tay của hắn lên.
Khí.
Làm Bá Sơn Hổ đích ngón tay đụp lên Lý Hàm Hậu trên cánh tay sau, người sau không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Đau.
Ẩm. Một giây kế tiếp, Lý Hàm Hậu bả vai thoáng một cái, nắm Bá Sơn Hổ cho đẩy lui mấy bước, túi đầu hướng cánh tay nhìn.
Chỉ thấy cánh tay của hắn lên, đã sưng đỏ một mảnh, mặt trên còn có lưỡng đạo máu ứ động vết tích.
Thật là lớn sức nắm.
Lý Hàm Hậu có chút kinh ngạc, nếu là đổi thành người bình thường cánh tay, phỏng chừng lần này là có thể chặt đứt.
Bên cạnh xem cuộc chiến Tiêu Thần, cũng không nhịn được trong mắt hơi híp.
Người này, có chút con đường A, không hổ là Phi Ưng Bang đệ nhất chiến tướng.
Lý Hàm Hậu cùng Bá Sơn Hổ lại lần nữa đánh nhau, mà chung quanh chiến đấu, lại có nghiêng về đúng một bên rồi.
Phi Ưng Bang người chết chết, thương thương, có thể đứng, cơ hồ không mấy.
Còn giữ lại, cũng tất cả đều chạy trốn.
Thần ca, quyết định được.
Địa Lôi trở lại.
Mang theo người của ngươi, tiếp tục đi vào trong.
Nhớ, một khi gặp phải thực lực mạnh mẽ chống cự, lập tức rút lui.
Tiêu Thần đối Địa Lôi phân phó nói.
Ừ, Địa Lôi gật đầu một cái, liếc nhìn Lý Hàm Hậu cùng Bá Sơn Hổ vậy bọn họ.
Không có chuyện gì, Bá Sơn Hổ không phải là đối thủ của Đại Hàm.
Tiêu Thần lắc đầu một cái nói.
Được, ta đi đây.
Địa Lôi nói xong, nói một tiếng, mang theo Liệp Ưng Đường tinh nhuệ, hướng Phi Ưng Bang trụ sở chính phương hướng tàu đi.
Nhâm Hải ha ha, ngươi nên ngồi không yên chứ.
Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, móc ra khói, đốt, hít sâu một hơi.
Đoàng đoàng đoàng.
Lý Hàm Hậu cùng Bá Sơn Hổ chiến đấu, càng kịch liệt.
Lý Hàm Hậu trên cánh tay thấy máu, mà Bá Sơn Hổ cũng không chiếm tiện nghi, ngực bị một quyền, mửa một ngụm máu lớn.
Cũng may hắn khổ luyện nửa người trên,
cứng rắn như sắt bắp thịt, vì hắn biến mất không ít kinh lực. Bằng không, một quyền này, là có thể đem hắn đánh trọng thương. Bá Sơn Hổ, ta đây phải nghiêm túc rồi. Lý Hàm Hậu gào to một tiếng, cổ võ tâm pháp vận chuyển, từng tia nội kính phun trào, mà quyền phong của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Bá Sơn Hổ trong nháy mắt phát giác dị thường, không nhịn được trong lòng cả kinh. Mới vừa rồi hắn chính là toàn lực ứng phó, mà nghe cái này to con ý tứ, hắn còn không vận dụng toàn lực. Ẩm. Hai người lần nữa cứng đối cứng một quyền, Bá Sơn Hổ sắc mặt đại biến. Bởi vì một cổ bá đạo kinh lực, xuyên thấu qua quả đấm của hắn chuyển tới, khiến hắn khí huyết một trận sôi trào. Đón thêm ta đây ba quyền. Lý Hàm Hậu giống to, cả người giống như nổi điên dã thú, một đôi thiết quyền vạch ra đầy trời quyền ảnh, bao phủ ở rồi Bá Sơn Hổ. Bá Sơn Hổ ánh mắt co rụt lại, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn không phải là đối thủ của Lý Hàm Hậu. Đoàng đoàng đoàng. Hai quyền, hắn gắng gượng đối phó. Mà cuối cùng một quyền, lại đánh vào lồng ngực của hắn. Đau nhức truyền ra, Bá Sơn Hổ té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Chương 384, chạy trốn Bá Sơn Hổ. Phi Ưng Bang trụ sở chính cửa, đứng mười mấy thanh niên. Bọn họ bên hông đều chống thì thầm, cảnh giác nhìn chung quanh. Đông nhiên, một trận xe hơi tiếng nổ vang lên, một chiếc màu đen xe con vọt tới. Các thanh niên nhìn vọt tới xe con, mặt liền biến sắc, theo bản năng liền móc ra đường tại súng lục bên hông. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe hơi dừng ở trụ sở chính cửa. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một cái khắp người máu tươi nam nhân từ phía trên lảo đảo đi xuống. Các thanh niên tất cả đều nâng súng lên, chỉ từ trên xe bước xuống nam nhân. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng nam nhân này lúc, không khỏi mặt liền biến sắc, đây không phải là Phi Ưng Bang đệ nhất chiến tướng Bá Sơn Hổ sao? Hắn làm sao bị thương? Nhìn dáng dấp, còn giống như bị thương rất nặng. Hổ gia. Các thanh niên vội vàng thu hồi thương, bước nhanh về phía trước, đỡ Bá Sơn Hổ. Con mẹ nó, có thể tính trốn về rồi. Bá Sơn Hổ mắng nói một câu, sau đó hỏi Nhâm Hải đây. Nhâm tiên sinh ở phòng làm việc. Liệp Ưng Đường đều mẹ nó muốn đánh tới cửa tới, hắn ngây ngô phòng làm việc làm gì? Bá Sơn Hổ lại mắng một câu, sau đó lau mép một cái máu tươi, hướng bên trong đi tới. Các thanh niên nhìn nhau một chút, không ai dám ngăn Bá Sơn Hổ. Là ai bị thương Hổ gia? Không biết, xem ra tình huống không ổn, ngay cả Hổ gia đều bị thương nặng. Các thanh niên sắc mặt đều hơi khó coi, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Bá Sơn Hổ lảo đảo tiến vào trụ sở chính, mới vừa vào đi, hắn liền sinh lòng một cổ cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn bị thương, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác, Phi Ưng Bang trụ sở chính tuyệt đối mai phục trọng binh, hơn nữa đều cầm đại lực sát thương hỏa khí. Xem ra, Nhâm Hải cũng làm dự tính xấu nhất ta. Bá Sơn Hổ lầm bầm một tiếng, hướng Nhâm Hải phòng làm việc đi tới. Ngươi là người nào? Đến cửa, Bá Sơn Hổ bị mấy cái hắc y liền nam cản lại. Bọn họ đều là đi theo Nhâm Hải từ Tam Giác Vàng trở về, chỉ bất quá lúc trước có Nhất Lưu Đỉnh Phong cùng Nhất Lưu cao thủ ở, bọn họ chỗ dùng không lớn. Kết quả Nhất Lưu Đỉnh Phong cùng với Nhất Lưu cao thủ đều bị giết chết, bọn họ mấy cái này nhị lưu ngược lại còn sống. Mà bây giờ, Nhâm Hải không người nào có thể dùng, lại để cho lão nhị đem bọn họ mấy cái này nhị lưu cao thủ điều tới. Bất kể sao thuyết, nhị lưu cũng so với phổ thông tiểu đệ cường hãn quá nhiều. Cút. Bá Sơn Hổ từ trước đến giờ không phải là một tính khí tốt, bây giờ bị ngăn, mắt hổ trừng một cái, sát khí bằng bạc. Cảm nhận được đập vào mặt nồng nặc sát khí, mấy cái hắc y liền nam sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí theo bản năng lui về sau một bước. Bất quá bọn hắn lập tức ý thức được cái gì, lại về phía trước một cái bước. Không xéo đi đúng không? Kia ta đưa các ngươi cút. Bá Sơn Hổ nói xong, đấm ra một quyền. Ẩm. Một người trong đó Hắc Y Liễu Nam gặp Bá Sơn Hổ động thủ, cũng là đấm ra một quyền. Hai người quả đấm của phát sinh va chạm, sau đó chỉ thấy Hắc Y Liễu Nam sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Bá Sơn Hổ bị thương, nhưng chiến lực của hắn như cũng cực kỳ cường hãn, không phải là một cái nhị lưu có thể so. Bất quá, bởi vì né tránh không kịp, Hắc Y Liễu Nam máu tươi toàn bộ phun hắn trên người. Đây vốn là khiến khắp người máu tươi hắn lộ ra càng kinh khủng hơn. Bá Sơn Hổ cúi đầu nhìn một chút trên người máu tươi, trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, tay trái tựa như tia chớp lộ ra, giữ lại Hắc Y Liễu Nam cổ. Rắc rắc. Hắn không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bóp nát cái này Hắc Y Liễu Nam cổ họng. Phải biết, tay hắn tinh thần sức lực đặc biệt lớn, ngay cả Lý Hàm Hậu đều ăn rồi thua thiệt. Huống chi là vốn là yếu ớt cổ họng đây. Bá Sơn Hổ buông tay ra, Hắc Y Liễu Nam cơ thể chậm rãi ngã trên đất. Mấy cái khác Hắc Y Liễu Nam gặp đồng bạn bị giết, sắc mặt tái biến, tất cả đều rút ra thương, họng súng đen ngòm nhắm ngay Bá Sơn Hổ đầu. Ta tới tìm Nhâm Hải, bằng các ngươi cũng dám cản ta. Bá Sơn Hổ bị thương chỉ, không có chút nào vẻ sợ hãi, mắt lạnh quét qua mấy cái hắc y liền nam, sát khí càng đậm. 3. Cửa phòng làm việc mở ra, xách súng lão nhị từ bên trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy thi thể trên đất lúc, nhướng mày một cái, ngay sau đó nhìn về phía Bá Sơn Hổ. Bá Sơn Hổ, sao ngươi lại tới đây? Lão nhị trầm giọng hỏi. Ta muốn gặp Nhâm Hải. Bá Sơn Hổ lạnh giọng nói. Khiến hắn vào đi. Nhâm Hải thanh âm của, tự trong phòng làm việc truyền ra. Nghe được Nhâm Hải phân phó, hắc y lìa đám con trai chậm rãi thu hồi thương, nhường đường. Bá Sơn Hổ tản đi nồng nặc sát khí, nhịp bước lảo đảo tiến vào phòng làm việc. Hắc y lìa đám con trai trên mặt tránh qua vẻ kinh hãi, người này chiến lực mạnh bao nhiêu. Người bị thương nặng, lại còn có thể nắm đồng bạn của bọn họ nhất kích tất sát. Phải biết, bọn họ chết đi khối này người đồng bạn, cũng là nhị lưu cao thủ A. Bá Sơn Hổ, thứ nhất là giết người của ta, cái này không được đâu. Nhâm Hải nhìn cả người là máu Bá Sơn Hổ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Bọn họ cản ta, ta liền giết. Bá Sơn Hổ kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Nhâm Hải cắn răng, người này còn là kiêu ngạo như vậy. Ngươi không thể không chống không đến sao. Tại sao cũng tới. Ta bị Tiêu Thần đuổi giết, suy nghĩ ngươi khả năng này an toàn nhất, cho nên tới rồi. Bá Sơn Hổ vừa nói, lại lau mép một cái tràn ra máu tươi. Lý Hàm Hậu một quyền kia, khiến hắn bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Ngươi bị Tiêu Thần đuổi giết. Nhâm Hải nghe nói như vậy, bất chấp lại so đo Bá Sơn Hổ phách lối, trận to hai mắt. Ừm. Ngươi gặp hắn. Ừm. Bá Sơn Hổ gật đầu một cái. Nhâm lão đại, ngươi không nên trước tìm cho ta cái thầy thuốc sao? Nhâm Hải nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía lão nhị. Lão nhị gật đầu một cái, xoay người đi tìm thầy thuốc rồi. Là Tiêu Thần bị thương ngươi. Chờ lão nhị rời đi, Nhâm Hải hỏi. Không phải là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Nhâm Hải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì Lý Hàm Hậu. Ừm. Ngươi làm sao biết theo chân bọn họ gặp? Ta nghĩ rằng đi quẩy rượu uống rượu, trên đường gặp phải Liệp Ưng Đường người mai phục Kim Nhị Đường, ta liền xuất thủ bất kể nói thế nào. Bọn họ đều là ta Phi Ưng Bang người. Kết quả, Tiêu Thần cùng Đại Ma Vương tới, ta theo Đại Ma Vương chiến một trận. Bá Sơn Hổ vừa nói, xé ra đã bể tan cảnh quần áo, xương ngực có chút biến hình, da thịt mặt ngoài còn có một cái lớn tím ấn. Đây là Lý Hàm Hậu quyền ấn. Nghe được Bá Sơn Hổ nói, Nhâm Hải lại cắn răng, tên khốn kiếp này, gọi hắn đến trụ sở chính, hắn thuyết không rảnh hắn nói không rảnh, chính là muốn đi quẩy rượu uống rượu nào. Bất quá, bây giờ cũng không tiện so đo cái này. Kia Đại Ma Vương đây. Hắn cũng bị thương chưa? Bị thương, chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ, ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên liền chạy. Kia Tiêu Thần không xuất thủ. Nhâm Hải nghĩ đến cái gì, cau mày. Hắn chính là nghe nói, Tiêu Thần chiến lực, còn giống như ở Đại Ma Vương Lý Hàm Hậu trên. Muốn từ Tiêu Thần cùng Lý Hàm Hậu trong tay chạy thoát, có thể sao? Hắn muốn ra tay tới, bất quá chờ hắn khi phản ứng lại, ta đã chạy xa. Không đuổi theo ngươi. Theo đuổi. Cho nên ta chạy ngươi nơi này. Bá Sơn Hổ vừa nói, thử rồi trách móc. Nghe nói như vậy, Nhâm Hải mặt liền biến sắc, tên khốn kiếp này, là nghĩ nắm cường địch dẫn đến nơi này sao? Quá ghê tởm. Người đâu? Nhâm Hải không để ý tới nổi gióa, hét lớn một tiếng. Nhâm tiên sinh. Cửa phòng làm việc mở ra, Hắc Y Liễu Nam từ bên ngoài đi vào. Khiến các anh em lên tinh thần đến, chung quanh mai phục huynh đệ, đạn toàn bộ lên nòng. Nhâm Hải trầm giọng phân phó. Hắn còn thật lo lắng Tiêu Thần cùng Lý Hàm Hậu giết tới. Nghe được Nhâm Hải nói, Bá Sơn Hổ mắt sáng lên, trực giác của mình không sai, trụ sở chính chung quanh cùng với bên trong, mai phục nhóm lớn thương thủ A. Phải. Chờ Hắc Y Liễu Nam sau khi rời khỏi đây, Nhâm Hải quay đầu trợn mắt nhìn Bá Sơn Hổ, ngươi muốn hại chết ta. Nếu như ta thật có thể đem Tiêu Thần dẫn tới, ngươi vừa dễ dàng giết hắn đi, không phải là vừa vặn sao? Bá Sơn Hổ lạnh nhạt nói. Nhâm Hải lại sững sờ, giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Chung quanh hắn mai phục nhiều như vậy thương thủ, coi như Tiêu Thần mạnh hơn nữa, tới cũng phải nuốt hận. Bất quá, Tiêu Thần hội ngốc đến một con tiến đụng vào đến sao? Bá Sơn Hổ, ta có thể không so đo những thứ này, nhưng ngươi muốn tới giúp ta. Ta là Phi Ưng Bang người. Bớt nói nhảm, ta muốn chính là một cái nghe ta ra lệnh ngươi, mà không phải là nghe ta đại ca ra lệnh ngươi. Nhâm Hải đánh gây Bá Sơn Hổ nói, thanh âm ấm lãnh, trong ánh mắt lóe lên sắc cơ. Nếu như Bá Sơn Hổ không đáp ứng, vậy hắn tối nay liền diệt trừ người này. Không có thể làm việc cho ta, giữ lại thì có ích lợi gì. Người muốn giết ta. Bá Sơn Hổ nhận ra được sát khí, sắc mặt cũng là run lên. Đúng. Nhâm Hải trợn mắt nhìn Bá Sơn Hổ, căn bản không ẩn nút nội tâm ý tưởng nếu như đặt ở bình thường. Ta nhưng có thể không đối phó được ngươi, nhưng ngươi bây giờ bị thương nặng. Ngươi có tin hay không, ở ngươi kêu nhân xông vào trước, ta có thể giết chết ngươi. Bá Sơn Hổ lạnh lùng nói. Nghe được Bá Sơn Hổ nói, Nhâm Hải hơi biến sắc mặt. Bất quá tối nay ta cũng coi như lợi dụng ngươi, ta sau khi có thể nghe ngươi mệnh lệnh. Dù sao, Phi Ưng Bang Thiên đã thay đổi, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Ngay tại Nhâm Hải lo lắng lúc, Bá Sơn Hổ khẩu phong biến đổi, sát khí cũng giải tán. Ha ha, không sai, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Nhâm Hải nhìn chằm chằm Bá Sơn Hổ, lộ ra nụ cười. Lão nhị trở lại, mang theo một cái thầy thuốc. A Hổ, khiến từ thầy thuốc trị liệu cho ngươi một chút, ta còn cần ngươi. Nhâm Hải đối với Bá Sơn Hổ gọi thay đổi. Được. Bá Sơn Hổ gật đầu một cái, đứng dậy rời đi phòng làm việc. Chờ Bá Sơn Hổ sau khi rời đi, Nhâm Hải chậm rãi thở phào một hơi, mới vừa rồi hắn thật là có chút sợ rồi. Lão nhị, bên ngoài tình huống thế nào? Đã rối loạn. Được. Theo Nhâm Hải trước mệnh lệnh, Nam Thành dần dần rối loạn, nhóm lớn bang chúng xuất hiện ở đầu đường, ác đấu tùy ý có thể thấy. Một nơi buổi chiếu phim tối tiền, Tiêu Thần ngậm thuốc lá, nhìn cách đó không xa ác đấu. Phía sau hắn, đứng Lý Hàm Hậu, Tôn Ngộ Công, Tiểu Đao, Quang Đầu Xà đám người. Lại phía sau, chính là mấy trăm Liệp Ưng Đường tinh nhuệ. Một trận tiếng chuông vang lên, Tiêu Thần nghe điện thoại. Alo. Được, ta biết rồi. Rất nhanh, Tiêu Thần cúp điện thoại, bắn bay trong tay thuốc lá xà ca, khiến các anh em tất cả đều trở về đi thôi. Trở về. Thần ca, chúng ta không nhân cơ hội giết tới Phi Ưng Bang trụ sở chính đi. Không đi, cậu cấp khiêu tường, thỏ nóng nảy cắn người ha ha, ngày mai lại tiếp tục chơi đùa. Tiêu Thần nghĩ đến mới vừa rồi trong điện thoại nội dung, khoe miệng gánh lên nói cho các anh em, trở về, ta xin bọn họ uống rượu, ăn thịt, chơi gái. Chương 385, ngày cuối cùng. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua trạm giống rèm cửa sổ, bị cắt trưởng thành từng đạo, chiếu vào rồi trên giường. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trên mặt thoáng qua một tia thống khổ. A, Tiêu Thần trong miệng phát ra thống khổ tiếng hừ, nhấc tay đè chặt rồi đầu. Tối hôm qua, uống thật sự là hơi nhiều. Cho nên, một đêm say rượu, sáng nay liền tao tội. Không có cách nào ai bảo trước hắn nói một câu ta xin các anh em nhậu nhẹt chơi gái tới, kết quả sau khi trở về, người nào tất cả lên kính một ly rượu. Nhất là Tôn Ngộ Công, trực tiếp với hắn cạn bình mà. Vì không để cho cái này dùng uống rượu thắng được tiểu đệ xem thường, Tiêu Thần nắm lô mũi đổ một chai rượu đi xuống. Quá đặc biệt nào tao tội, sau khi không thể như vậy uống. Tiêu Thần nhào nặn cái đầu, một lúc lâu, tài cảm giác thoáng thư thái một chút. Hắn cầm lên trên đầu giường điện thoại di động, liếc nhìn, chợt ngồi dậy, đã trễ thế này. Tiêu Thần không để ý tới nhức đầu, nhanh chóng mặc quần áo vào, rửa mặt, ra căn phòng. Khi hắn nhìn thấy trong phòng khách Tô gia chị em gái lúc, sững sờ, sau đó lộ ra áy náy nụ cười tối hôm qua uống nhiều rồi, cho nên dậy trễ. Ừ, trên bàn có canh giải rượu, uống chút đi. Tô Tình gật đầu một cái. Canh giải rượu. Tiêu Thần sửng sốt một chút. Sáng sớm cũng có thể ngửi được một cổ mùi rượu mà, tỷ của ta nói ngươi khẳng định uống được rất khuya mới trở về, cho nên cố ý cho ngươi nấu canh giải rượu vội vàng uống, sau đó ăn cơm, lại chơi liều, ta đến lượt tới trễ. Tô Tiểu Manh thúc giục một câu. Nghe được Tô Tiểu Manh nói, Tiêu Thần mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lòng ấm áp, nhìn về phía Tô Tình cảm tạ. Cảm ơn cái gì, người một nhà. Tô Tình cười lắc đầu một cái đi uống canh giải rượu, ăn mau cơm đi. Người một nhà sao? Tiêu Thần trong lòng ấm áp hơn, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, uống canh giải rượu, lại nhanh chóng ăn bữa ăn sáng, ba người rời đi biệt thự. Chị, ngày mai cuối tuần, ngươi có chịu không ta nha, muốn chơi với ta. Lúc xuống xe, Tô Tiểu Manh nhìn tỷ tỷ nói. Ừ, tỷ tỷ nhất định xuất ra một ngày đến chơi với ngươi, được không nào? Tô Tình gật đầu một cái, lần trước thả em gái chim bồ câu, để cho nàng ấy náy chừng mấy ngày. Lần này, nàng quyết định, vô luận phát sinh đại sự gì, đều phải theo em gái thật tốt chơi một ngày. Ta đi đây, tỷ tỷ gặp lại sau, thần ca gặp lại sau. Tô Tiểu Manh xuống xe, hướng học giáo trong bước nhanh tới. Tiêu Thần, hôm nay là ngày cuối cùng, ngươi an bài thế nào? Tô Tình nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần biết rõ nàng hỏi là những người tiêu thụ kia sự tình, lắc đầu một cái tạm thời không biết, Kim Hướng Dẫn Du Lịch sẽ an bài tốt. Ừ, ta đã cùng bộ tài vụ chào hỏi, hôm nay sẽ đem bồi thường khoản vào tài khoản, ngoài ra, công ty đã lục tục trở về thu sản phẩm. Vậy lúc nào thì tiêu hủy có vấn đề sản phẩm? Ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu không xế chiều hôm nay, như thế nào đây? Vừa vặn có những người tiêu thụ này làm chứng, cũng có sức thuyết phục. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, đề nghị nói. Chờ ngươi đi cùng Kim Hướng Dẫn Du Lịch đụng cái mặt, nhìn một chút nàng an bài của hôm nay đi. Được, ta đây sớm cho ngươi câu trả lời. Tiêu Thần gật đầu một cái. Đến công ty cửa, Tô Tình xuống xe, mà Tiêu Thần là trực tiếp đi không xa quán rượu. Kim Hướng dẫn du lịch. Tiêu Thần vừa nhân trong thang máy đi, liền gặp được rồi Kim Tinh. Tiêu trợ lý, hôm nay làm sao sớm như vậy tới?
Ừ, tới hỏi một chút, buổi chiều có sắp xếp sao?
Tiêu Thần liền đem sự tình đơn giản nói một lần. Kim Tinh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái không thành vấn đề, ta có thể đem thời gian điều chỉnh một chút, hoàn toàn có thể nắm hạ buổi trưa cho nặn đi ra.
Một ngày ăn bài, toàn bộ chen chúc ở trên cao trưa.
Ngày này sao?
Dĩ nhiên không thành vấn đề.
Được rồi.
Tiêu Thần gật đầu một cái, tâm lý lại lẩm bẩm, xem ra khối này hướng dẫn du lịch biện pháp cũng không ít ta.
Cái gì đó chơi một ngày, khả năng chơi được địa phương, nửa ngày là có thể chơi xong kết quả khối này một chơi liệu, kia khe kéo kéo, thì trở thành một ngày.
Sau đó, Tiêu Thần cho Tô Tình gọi điện thoại, nắm nơi này an bài nói cho nàng.
Tô Tình ngắn ngủi cân nhắc sau, liền quyết định xế chiều hôm nay lại triệu khai một trận nhỏ hội chiêu đãi ký giả, chủ yếu để cho bọn họ làm chứng khuynh thành công ty tiêu hủy nhóm lớn sản phẩm.
Chờ Tô Tình xác định được sau, Tiêu Thần liền đem tin tức này nói cho các cô gái.
Những nữ nhân này đều không có ý kiến gì, hai ngày này các nàng ăn xong chơi đùa được, hơn nữa da thịt cũng biến thành thật tốt, nhất là nghe tới hôm nay là có thể bắt được bồi thường khoản lúc, cao hứng hơn rồi.
Ngược lại Tiêu Thần âm thầm cô, hát thủ sau màn làm sao đinh điểm động tĩnh cũng không có.
Dự định liền bỏ qua như vậy.
Hay lại là đã bị tức chết.
Suy nghĩ một chút cũng phải, chuyện lần này, không những không hủy diệt khuynh thành công ty, phản mà đưa đến rồi tuyên truyền tác dụng.
Dung Tô Tình lại nói, chỉ cần thao tác tốt lắm, đẳng cấp sản phẩm mới một phát bố trí, là có thể nhất phi trùng thiên.
Ngày cuối cùng, Tiêu Thần không có lại nửa đường chạy mất, phụng bồi đoàn du lịch hảo chơi thật khá cho tới trưa.
Vui vẻ nhất, không ai bằng Đồng Nhan rồi.
Tiêu Thần cũng cảm thấy, nha đầu này đối với hắn tựa hồ càng ngày càng ỷ lại.
Sau khi ăn cơm chưa xong, mọi người trở lại quán rượu, mà công quan bộ bộ trưởng Thái Cầm lại xuất hiện.
Thái bộ trưởng, buổi chiều ngươi tới chủ trì.
Ừm.
Thái bộ trưởng gật đầu một cái, nếu không, Tiêu trợ lý, ngươi tới.
Ta.
Hay là thôi đi.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, loại này xuất đầu lộ diện sự tình, hay lại là giao cho người khác làm đi.
Tiêu trợ lý, Thái bộ trưởng, nhiệm vụ của ta kết thúc.
Kim Tinh tới, chơi xong, nàng khối này hướng dẫn du lịch thì cũng nên rời đi.
Mấy ngày nay phiền toái Kim hướng dẫn du lịch rồi.
Thái Cầm khách khí nói.
Ha ha, không phiền toái.
Đây là một điểm nhỏ lễ vật.
Thái Cầm xuất ra một bộ khuynh thành công ty sản phẩm, đưa cho Kim Tinh.
Đa tạ.
Kim Tinh hân nhiên nhận lấy, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, thật ra thì so sánh lễ vật, ta càng hy vọng Tiêu trợ lý có thể vì ta châm cứu một lần.
Ngậy.
Tiêu Thần có chút không nói gì, cô nàng này đã quấn hắn nhiều lần.
Có thời gian, ta nhất định cho Kim hướng dẫn du lịch châm cứu.
Thực sự.
Ừ, thực sự.
Tốt lắm, cũng đừng quên nha.
Sẽ không.
Sau đó, Kim Tinh đi theo mọi người cáo biệt, sau đó rời đi quán rượu.
Về phần du lịch xe buýt là không hề rời đi, một hồi còn phải dẫn những người này đi ngoại ô, ở nơi nào làm chứng sản phẩm tiêu hủy quá trình.
2 giờ, hai chiếc xe, hạo hạo đãng đãng rời đi thị khu, đi thương khố.
Mà thương khố bên kia, mấy nhà chủ lưu truyền thông đã đến.
Là Bạch Dạ cho bọn hắn gọi điện thoại, mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng bọn hắn cũng biết có ý gì.
Tô Tình cũng tới. Bất quá cũng chưa từng xuất hiện ở ống kính tiền, mà là cùng Tiêu Thần ở bên cạnh nhìn.
Khiến Tiêu Thần có chút ngoài ý muốn là, Tần Kiến Văn cũng tới.
Người khiến hắn tới.
Tiêu Thần nhìn từ Tân Lợi trên xe xuống Tần Kiến Văn, nhíu mày.
Không có.
Tô Tình lắc đầu một cái, hắn buổi trưa gọi điện thoại cho ta lúc, ta nói với hắn một câu, không nghĩ tới hắn sẽ tới.
Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn bây giờ cùng Tần Kiến Văn coi như là nửa xé ra ra mặt, muốn hòa hoãn quan hệ, cơ hồ không có gì khả năng.
Tiểu Tình. Ta không tới chê đi.
Tần Kiến Văn tới, trước cùng Tô Tình chào hỏi, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu tiên sinh, ngươi tốt à?
Ha ha, rất tốt.
Tiêu Thần ngoài cười nhưng trong không cười.
Kiến Văn ca, sao ngươi lại tới đây?
Tô Tình nhìn Tần Kiến Văn hỏi.
Ha ha, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền tới xem một chút có cái gì không có thể giúp được gì không hơn nữa, ta không cũng coi là khuynh thành công ty cổ đông chứ sao?
Tần Kiến Văn cười nói.
Tần tiên sinh là làm ăn lớn. Còn nắm này một ít tiểu cổ phần coi ra gì?
Tiêu Thần lạnh nhạt nói.
Mặc dù ta không đem tiểu cổ phần coi ra gì, nhưng tiểu tình sự tình, vậy cũng là chuyện của ta.
Tần Kiến Văn cũng giống nhau giọng bình thản nói.
Tiêu Thần không lại lên tiếng, ngay trước mặt Tô Tình, hắn cũng không muốn lộ ra quá hùng hổ dọa người.
Đúng rồi, Kiến Văn ca, mấy năm này chia hoa hồng, ta đều cho ngươi đánh vào tấm thẻ kia trong, ngươi xem qua sao?
Tô Tình nghĩ đến cái gì, nói.
Không có à, tấm thẻ kia ta ném ở nhà. Không mang đi đảo quốc, cũng chưa có xem qua ha ha,
bên trong sẽ không có rất nhiều tiền đi. Xem ra ta phải trở về tra một chút mới được. Tần Kiến Văn cười nói. Bộ tài vụ hội đúng lúc chuyển tiền đi vào, mặc dù không có quá nhiều, nhưng chia hoa hồng một phần không thiếu. Ngươi a, ta lúc ấy nói hết rồi, vậy coi như là ta giúp ngươi gây dựng sự nghiệp, ngươi thế nào cũng phải làm cái gì cổ phần, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi đã khỏe. Tần Kiến Văn nhìn Tô Tình, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tô Tình chú ý tới Tần Kiến Văn trong mắt nhu tình, nội tâm hơi có chút hốt hoảng, rời ánh mắt. Giống nhau, Tiêu Thần cũng chú ý tới Tần Kiến Văn trong mắt nhu tình, bất quá hắn lại híp mắt lại, người này thật đúng là nhớ Tô Tình đây. Ha ha, nếu như ta có thể đem còn dư lại cổ phần toàn bộ mua là tốt, đáng tiếc liền như vậy, không cưỡng cầu được. Tần Kiến Văn dư quang liếc mắt Tiêu Thần, cố làm không câu chấp cười. Ha ha, ta cũng muốn thể nghiệm một chút, rất lâu không nhìn thẻ ngân hàng, sau đó bên trong nhiều rất nhiều tiền loại cảm giác đó. Tiêu Thần cố ý kích thích Tần Kiến Văn, đồng thời trong lòng hơi động, xem ra nên khiến nhân tra một chút mới phải. Ba người câu có không một câu tán gẫu, mà chiêu đãi hội cũng bắt đầu. Ngay trước các nhà truyền thông mặt, Thái Cầm tuyên bố tiêu hủy sản phẩm, sau đó từng dương sản phẩm từ trên xe hàng rời xuống đến, tiến hành tiêu hủy chôn mà nhiều ống kính, là nhắm ngay một màn này. Không ít người nhìn đến âm thầm thương tiếc, khối này cũng đều là tiền A. Còn có nhân tiến hành điện thoại di động truyền trực tiếp, nắm hiện trường hình ảnh trực tiếp thẳng phát ra ngoài. Cũng liền mấy phút, truyền trực tiếp đang lúc nhân số của liền vượt qua 50 ngàn, sau đó 10 vạn càng ngày càng nhiều. Có thể thấy, Khuynh Thành công ty là thực sự phát hỏa, giống như Tô Tình nói, mọi người đều biết. Cũng liền sau một giờ, mấy cái môn hộ vong chạm trang đầu, liền xuất hiện chữ đỏ tựa đề, dẫn đạo chính hướng dư luận, tràn đầy lương tâm, trách nhiệm, thành thật, thái độ đẳng cấp từ ngữ. Mà Khuynh Thành công ty quan phương vi bác, cũng cơ hồ bị quét nổ, điểm đáng khen cân nhắc vượt qua 50 vạn. Rốt cuộc coi như là nói một đoạn đường rồi đã biết phụ tá đặc biệt, có phải hay không nên tan lớp. Thuyết lời này lúc, Tiêu Thần đã ở phòng làm việc rồi. Hắn đóng lại máy tính logo, xoay xoay lưng, sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện đêm nay. Hắn nói, trong vòng 3 ngày, diện liệp tương đường, vậy thì nhất định ta. Hôm nay, là ngày thứ 2. Chương 386, có người đưa gối. Ở nhanh lúc tan việc, Tiêu Thần nhận được một cái khiến hắn có chút ngoài ý muốn lại vừa vui mừng điện thoại của. Điện thoại là buôn lậu súng ống đạn dược Lệ Chấn Sinh đánh tới. Này, Lệ thúc thúc. Ha ha, Tiêu Thần, nhóm đầu tiên quân hỏa đã đến, ngươi tìm người đến tiếp một chút hàng. Lệ Chấn Sinh thanh âm của, tự trong ống nghe truyền tới. Nghe được Lệ Chấn Sinh nói, Tiêu Thần đầu tiên là sương sở, ngay sau đó mừng rỡ. Thật là muốn ngủ gật, Lệ Chấn Sinh sẽ đưa gối tới A. Vốn là hắn còn suy nghĩ, Phi Ưng Bang trụ sở chính nắm giữ nhóm lớn hỏa khí, Liệp Ưng Đường sợ rằng phải thua thiệt. Mà trên chợ đen những hỏa khí đó, hù dọa dọa người còn có thể, giết người mà, rồi coi như xong. Được a, ở địa phương nào? Tiêu Thần tuét miệng hỏi. Hải Vịnh Bến Tàu. Hải Vịnh Bến Tàu. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, lúc trước thật giống như không đi qua. Bạch Gia Hải Vịnh Bến Tàu, ngươi có thể cho Bạch Dạ tiểu tử kia gọi điện thoại. Bạch Gia Bến Tàu. Vậy được, ta khiến hắn mang ta tới. Ngươi tự mình đi. Ừ, Lệ Thúc Thúc đã đến rồi sao? Không có, ta trở về đảo quốc rồi. Lần này là ta một cái tâm phúc đi qua đưa. Được. Buổi tối 8 giờ, bến cảng bến tàu số 3. Lệ Chấn Sinh nói thời gian, địa điểm cùng với ám hiệu. Mặc dù bến cảng bến tàu là Bạch Gia, nhưng cũng không thể không cẩn thận một chút mà, dù sao đây là quân hỏa, không phải là cải trắng. Ừ, ta sẽ đúng lúc đi qua. Nhóm thứ 2 quân hỏa, ta cũng sẽ mau sớm cho ngươi phát tới, bây giờ đường biển có chút khó đi, duy nhất không thể quá nhiều. Lệ Thúc Thúc, không nóng nảy. Được. Tiêu nhận được hàng, gọi điện thoại cho ta. Được. Hai người lại tán gẫu mấy câu sau, Tiêu Thần cúp điện thoại. Hắc hắc, cũng không biết lần này hội phát cái gì cứng rắn hàng tới. Tiêu Thần một nắm chặt nắm tay, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mấy phút sau, hắn cho Hoàng Hưng gọi điện thoại, khiến hắn an bài 2 chiếc xe, sau đó sẽ an bài mấy cái tâm phúc tiểu đệ. Mặc dù Tiêu Thần không nói làm gì, nhưng Hoàng Hưng cũng không hỏi nhiều, biểu thị không thành vấn đề. Ngay sau đó, Tiêu Thần lại cho Bạch Dạ gọi điện thoại. Nắm sự tình nói với hắn xuống. Bạch Dạ sau khi nghe xong, không nói hai lời, la hét muốn với hắn cùng đi. Còn nói Hải Vịnh Bến Tàu là địa bàn của hắn, có hắn ở, đừng nói tiếp điểm quân hỏa rồi, chính là tiếp hỏa tiễn cũng không thành vấn đề. Cái này làm cho Tiêu Thần rất không nói gì. Chờ an bài xong, Tiêu Thần nhìn thời gian một chút, đi ngay tổng tài phòng làm việc. Tô Tổng, nên tan việc chưa? Tiêu Thần đi vào, ngồi ở trên ghế, hỏi. Chờ một chút, ta còn muốn xử lý một ít chuyện. Tô Tình ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Thần, tiếp theo sau đó gõ bàn phím. Tô Tổng, ta đây cái phụ tá đặc biệt, có phải hay không nên tan lớp?
Tiêu Thần nghĩ đến cái gì sau, hỏi. Làm sao? Ngươi không muốn làm?
Tô Tình lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Không phải là, ta đây phụ tá đặc biệt, không phải là xử lý chuyện này sao?
Chuyện bây giờ đã giải quyết, đến lượt xong việc thối lui đi.
Ai nói sự tình giải quyết?
À, còn chưa có giải quyết.
Tiêu Thần sững sờ, bây giờ Khuynh Thành công ty đã dẫn dắt chính diện dư luận, trở thành nhân người xưng tán lương tâm xí nghiệp, hơn nữa cũng không ít nhân biểu thị, nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ Khuynh Thành công ty sản phẩm.
Có thể nói, lần này Khuynh Thành công ty kiếm bộ rồi.
Ừ, dưới mắt Khuynh Thành công ty hội mượn này cổ đông phong, tăng thêm tốc độ đẩy ra sản phẩm mới cho nên, ta yêu cầu ngươi người phụ tá này.
Tiêu Thần không nói gì, sản phẩm mới cùng tự có quan hệ gì ạ?
Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thêm tiền lương.
Tô Tình lộ ra vẻ tươi cười còn là nói, ngươi nghĩ làm phó tổng tài.
Bây giờ ngươi là Khuynh Thành công ty thứ nhì đại cổ đông, làm một phó tổng tài cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Tiêu Thần nghe lời này một cái, đưa vội vàng lắc đầu đừng, vậy hay là phụ tá đặc biệt đi.
Ừm. Tô Tình gật đầu một cái, lần nữa bận rộn chuyện.
Tiêu Thần bĩu môi một cái, móc ra khói, đốt, hít sâu một hơi.
Bà nội, thân kiêm ba trước rồi.
Nửa giờ trái phải, Tô Tình xử lý xong sự tình, hai người xuống lầu, đi xe rời đi công ty.
Tô Tình, ngươi ngày mai theo Tiểu Manh chơi đùa, hay lại là Hậu Thiên?
Trên đường, Tiêu Thần hỏi.
Hậu Thiên đi, ngày mai còn có hội trường nghị.
Được.
Ngươi ngày mai lúc nào có thời gian vậy?
Thế nào?
Nếu như ngươi có thời gian, liền từ ngươi phụng bồi Tiểu Manh đi.
Nếu là ngươi không thời gian, vậy hãy để cho Kiến Văn Cá theo nàng.
Vốn là Tiêu Thần còn nghĩ đi viếng thăm một chút lao bạn của Đoán Mệnh, dù sao đều đáp ứng lâu như vậy, cũng một mực không đi.
Bất quá nghe được Tô Tình thuyết khiến Tần Kiến Văn theo Tiểu Manh sau, lập tức nói ta có thời gian à, ta có bó lớn thời gian.
Ừ, vậy ngươi theo nàng đi.
Được.
Tiêu Thần gật đầu một cái, nói thầm trong lòng, bà nội, làm sao có thể nắm tiểu nha đầu kia đưa vào mà chào đây.
Đến cửa trường học, Tiêu Thần đem xe dừng ở ven đường.
Ngoài mấy chục thước, một chiếc màu đen trong xe Việt dã. Hoa bò cạp nhìn mạ dở dạ tỷ tổng tài, nhíu mày.
Đó là Tiêu Thần xe.
Tiêu Thần.
Mẹ, tại sao lại gặp người này?
Nhâm Long cao mày, có chút thở hổn hển.
Hôm nay không có cơ hội, chúng ta đi.
Hoa bò cạp quyết định thật nhanh, lập tức rút lui.
Bằng không, đợi một hồi muốn đi đều không đi được.
Lúc này đi rồi hả?
Nếu không tìm mấy chục huynh đệ, giết chết người này.
Nhâm Long trợn mắt nhìn xa xa mạ dở dạ tỷ tổng tài, không cam lòng nói.
Giết chết hắn.
Nếu có thể giết chết, thúc thúc của ngươi sớm giết chết rồi, còn có thể giữ lại hắn tới hôm nay.
Đi.
Hoa bò cạp lạnh lùng một tiếng.
Được rồi.
Nhâm Long gật đầu một cái, phát động khởi xe, sau đó lại cùng các nhân nói một tiếng, rời đi.
Mã giờ dạ tỷ tổng tài trong, Tiêu Thần như có cảm giác, nhìn về phía rời đi Việt dã xa.
Mới vừa rồi, hắn tựa hồ từ kia chiếc xe Việt dã bên trong, cảm giác từng tia địch ý cùng sát khí.
Bất quá gặp đi xa Việt dã xa, hắn lắc đầu một cái. Có thể là ảo giác đi.
Tan học chung reo rồi, Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cửa trường học.
Rất nhanh, học sinh lục tục từ bên trong đi ra.
Cũng chính là hơn 10 phút, Tô Tiểu Manh xuất hiện, bên người nàng đi theo mười mấy nam nữ, giống như chúng tinh cùng nguyệt.
Tiêu Thần nhìn điệu bộ này, cười, xem ra tiểu nha đầu này ở trường học, đó là sống đến mức rất không tồi a.
Thật coi lên đại tỷ đại rồi hả?
Tô Tình cũng chú ý tới một màn này, hơi cau mày.
Ha ha. Tiểu Manh đích nhân duyên tựa hồ không tệ a.
Tiêu Thần gặp Tô Tình cau mày, cười nói.
Nghe được Tiêu Thần lời này, Tô Tình chân mày giãn ra, nhẹ nhàng gõ đầu nha đầu này với ai cũng có thể kết giao bằng hữu.
Mới ra trường Tô Tiểu Manh, hiển nhiên cũng chú ý tới mạ giờ dạ tỷ tổng tài, đối với chung quanh nam nữ nói mấy câu sau, hướng đi tới bên này.
Mà những thứ kia nam nữ cũng cười đùa phân tán ra, trong đó mấy cái còn hướng mạ giờ dạ tỷ nhìn mấy lần.
Chị, thần ca.
Tô Tiểu Manh nhảy cả tường. Kéo cửa xe ra lên xe.
Tiểu Manh, mới vừa rồi những người kia.
Tô Tình mở miệng hỏi.
Là bạn học ta à?
Hả, chỉ là bạn học sao?
Tô Tình lo lắng muội muội học cái xấu, không yên lòng nhiều hỏi một câu.
Đúng vậy.
Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, tâm lý lại tăng thêm một câu, cũng là theo ta lẫn vào.
Tô Tình gặp em gái nói như vậy, cũng liền không hỏi thêm nữa.
Tiểu Manh, hai ngày nghỉ sao?
Rốt cuộc đến phiên Tiêu Thần nói chuyện.
Ừ, hai ngày nghỉ.
Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, chị, ngươi ngày mai chơi với ta sao?
Tiểu Manh, Hậu Thiên như thế nào đây?
Ngày mai khiến Tiêu Thần cùng ngươi.
Nhắc tới chuyện này, Tô Tình thì có như vậy điểm cảm giác cái nấy.
Được rồi, vậy thì Hậu Thiên.
Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, nàng cũng biết tỷ tỷ rất bận, nhất là gần đây công ty còn có công việc bể bộn như vậy.
đúng rồi, tỷ, ta đều thấy, bây giờ thật là nhiều người cũng khoe công ty là lương tâm xí nghiệp đây. Ta có không ít đồng học đều nói, nhất định phải ủng hộ Khuynh Thành công ty sản phẩm. Phải không? Tô Tình lộ ra nụ cười, xem ra lần này công ty giao tiếp thực sự rất thành công. Ba người tán gẫu, trở lại biệt thự. Cơm nước xong, nhanh 7 giờ rưỡi. Tiêu Thần gặp sắp tới tiếp hàng thời gian, cùng hai nàng nói một tiếng sau, đi xe rời đi biệt thự, đi Hải Vịnh bến tàu. Đi tới Hải Vịnh bến tàu, chỉ thấy Liệp Ưng Đường Tâm Phúc tiểu đệ đã đến. Thần ca. Bọn tiểu đệ thấy Tiêu Thần, tất cả đều cung kính gọi. Tiêu Thần gật đầu một cái, nắm chỗ ngồi phía sau đều đánh ngã, một hồi đi lên hàng hóa chuyên trở. Ừ. Bọn tiểu đệ gật đầu một cái, dựa theo Tiêu Thần phân phó đánh ngã ghế ngồi, trong lòng cũng ở lẩm bẩm, đây là tiếp cái gì hàng à? Chẳng lẽ là ma túy hay sao? Trước khi tới, Hoàng Hưng căn bản không nói với bọn họ tới làm gì, chỉ nói là để cho bọn họ chạy tới, nghe thần ca mệnh lệnh. Thật ra thì, Hoàng Hưng căn bản cũng không biết là tới đón quân hỏa. Bất quá, đại buổi tối đến bến tàu, nhất định là phải làm điểm chuyện người không thấy được. Điểm này, Hoàng Hưng ngược lại đoán được. Đang nói chuyện, một trận tiếng nổ truyền tới, ngay sau đó, liền đem một chiếc xe hơi lái tới. Nhìn lái tới xe hơi, không riêng gì bọn tiểu đệ, ngay cả Tiêu Thần đều trợn to hai mắt. Ngoa tào. Tiêu Thần chỉ muốn nói hai chữ này. Chỉ thấy, một chiếc to lớn vô cùng màu đen xe bọc thép, ùng ùng lái tới. Khỏi cần phải nói, chỉ nói đánh vào thị giác tính, đó chính là không có gì sánh kịp. Đây là kỵ sĩ 15 thế. Tiêu Thần nhìn càng ngày càng gần xe bọc thép, nhận ra được, âm thầm chắt lưới. Phanh. Xe bọc thép dừng lại, cửa xe mở ra, Bạch Dạ từ phía trên nhảy xuống. Thần ca. Thần ca, ta đây xe mới như thế nào đây? Có phải hay không so với bủ gạ tỷ hàng còn cao điều phong cách? Hắc hắc, sau khi đây chính là ta tân tỏa giá, ta muốn khiến nó đại biểu ta Bạch đại thiếu. Bạch Dạ nhìn Tiêu Thần dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, có chút đắc ý. Dùng sức vỗ một cái xe hơi, phát ra bịch bịch thanh âm. Kỵ sĩ. Đúng, kỵ sĩ, hơn nữa còn là đã biến cải. Đây chính là ngươi lần trước nói với ta. Nhĩ lao tử từ nước ngoài cho ngươi đặt xe. Đúng, chống đạn tuyệt đối ngạo mạn, coi như là hỏa tiễn đạn, cũng làm không hết cái này mọi người khỏe. Bạch Dạ gật đầu một cái, hắn rất thỏa mãn Tiêu Thần lúc này phản ứng. Được rồi, thiếu mẹ nó theo ta thổi như bước đến, ta đi lên ngồi một chút. Tiêu Thần là thực sự có chút hiếm rồi. Hắn đây mẫu thân mới là nam nhân lái xe A. Liền hai chữ, bá đạo. Được, chúng ta đi vào. Bạch Dạ gật đầu một cái, lần nữa lên xe, nổ gian hướng bến tàu bên trong lái đi. Hai chiếc đạn đầu đều theo ở phía sau, về phần Tiêu Thần mở xe, là ném vào cửa. Tiểu Bạch, nhĩ lao tử bao nhiêu tiền cho ngươi đặt? Tiêu Thần ngồi ở vị trí kế bên người lái, đánh giá, càng xem càng hiếm. Không biết, hắn chẳng qua là nói với ta, an toàn tính có thể siêu cấp ngạo mạn. Tiêu Thần liếc một cái. Có thể không ngạo mạn sao? Toàn bộ một pháo đài di động. Chương 387, bến tàu tiếp hàng. Ba chiếc xe, lái vào Hải Vịnh bến tàu. Trực nhân, thấy là Bạch Dạ, tất cả đều cung kính cong lưng, sau đó mở ra đại môn. Tiểu Bạch, khối này bến tàu là các ngươi Bạch Gia tư hữu. Tiêu Thần đánh giá chung quanh từng hàng thùng chứa hàng, theo miệng hỏi. Không phải là, Bạch Gia chúng ta chiếm giữ hơn phân nửa cổ phần. Bạch Dạ lắc đầu một cái. Tiêu Thần nghe lời này một cái, liền hiểu. Một cái khác mâu dao bé, nhất định là quốc gia. Bằng không, ai có thể từ Bạch Gia trong miệng đoạt thịt ăn. Dù sao, giống bến tàu các loại, tư nhân hoặc là gia tộc muốn ăn một mình, không quá có thể. Dù là gia tộc này mạnh hơn nữa, cũng không thực tế. Nói như vậy, không người cha. Tiêu Thần nghĩ lại, cười hỏi. Ừ, so sánh mà nói, cha được vẫn là rất thiếu dù sao, cha ra điểm cái gì đến, tổn hại cũng là ích lợi quốc gia. Bạch Dạ cười một tiếng, trong này từng đạo quá nhiều. Tiêu Thần gật đầu một cái, khối này Hải Vịnh bến tàu là Long Hải thành phố khá lớn bến tàu một trong, có thể nói là Bạch gia Nhật tiến đấu kim sản nghiệp. Những thứ này trăm năm đại gia tộc, cái nào cùng quốc gia không lợi ích dính dấp. Không cho ích lợi quốc gia, há có thể sống sót nhiều năm như vậy. Xe lại vào trong mở một đoạn đường, Bạch Dạ đem xe ngừng lại. Đến số 3 rồi hả? Ừ, đến. Bạch Dạ gật đầu một cái, nhìn trái phải một chút, trước mặt chính là số 3, chúng ta đi qua đi. Được. Tiêu Thần gật đầu một cái. Tâm Phúc tiểu đệ cũng từ từ đạn đầu trên dưới đến, theo sát Tiêu Thần. Bọn họ bây giờ càng thêm xác định, là tới đón hàng. Bằng không, đại buổi tối đến bến tàu, luôn không khả năng thưởng thức cảnh đêm chứ. Thần ca, đến. Bạch Dạ mang Tiêu Thần đám người đi tới phía trước nhất, hơn 10 mét ra ngoài, chính là hải rồi. Tiêu Thần liếc nhìn thời gian, vừa vặn 8 giờ. Hắn móc ra đèn tin, dựa theo cùng lệ trấn sinh ước hẹn ám hiệu, mở ra, lóe lên một chút, đóng lại, lại lóe lên. Thẳng đến 5 lần, Tiêu Thần Tài thu hồi đèn tin, sau đó nhìn kỹ coi như gió êm sóng lặng mặt biển. Rất nhanh, vốn là mặt biển đen nhánh, cũng sáng lên ánh đèn. Đồng dạng là đèn tin, đồng dạng là 5 lần ám hiệu. Tới. Bạch Dạ thấp giọng nói một câu. Tiêu Thần lại lấy đèn tin lóe lên một cái sau, trên mặt biển ánh đèn lần nữa biến mất. Bất quá Tiêu Thần ngưng thần nhìn, vẫn có thể nhìn thấy một cái thuyền tự xa xa chậm rãi lai tới. Sau đó, phá lãng âm thanh truyền tới, càng ngày càng vang, sau đó thuyền nhích tới gần. Tiêu tiên sinh. Một cái thanh âm, tự mũi thuyền vang lên. Không sai. Tiêu Thần cất giọng nói. Ừ, là Lệ lão bản khiến chúng ta tới. Thuyền càng ngày càng gần, sau đó đậu sát ở bến tàu cạnh. Ngay sau đó, mấy nam nhân từ trên thuyền nhảy xuống. Tiêu tiên sinh, ngươi tốt. Nói chuyện, là một cái rất gầy gò thanh niên, nhưng một đôi mắt lại như ương chim cắt như vậy sắc bén, ở buổi tối chiếu lấp lánh. Tiêu Thần gật đầu một cái, cùng gầy gò thanh niên bắt tay một cái. Bạch thiếu, ngươi tốt. Gầy gò thanh niên vừa nhìn về phía Bạch Dạ, lộ ra nụ cười. Lão ưng. Hắc, không nghĩ tới lại là ngươi tới giao hàng. Bạch Dạ nhìn gầy gò thanh niên, liệt khai miệng. Ở Lệ Trấn Sinh Lai Long Hải lúc, cái này tin gầy thanh niên liền từng theo ở bên cạnh hắn, cho nên Bạch Dạ nhận biết, hơn nữa hai người quan hệ cũng tạm được, coi là bằng hữu. Lệ lão bản nói, nhóm này hàng là cho Tiêu tiên sinh, nhất định phải không sơ hở tí nào mới phải, cho nên khiến ta tự mình đi một chuyến hàng. Gầy gò thanh niên cười nói. Nghe được gầy gò thanh niên lời nói, Tiêu Thần cũng cười ha ha, đẳng cấp trở về giúp ta cảm ơn Lệ thúc thúc. Được. Gầy gò thanh niên gật đầu một cái. Tiêu tiên sinh, dỡ hàng chứ? Ừ, dỡ hàng đi. Gầy gò thanh niên gặp Tiêu Thần đồng ý, xoay người phẩy tay, mấy người thanh niên từ đáy thuyền thương khố mang lên đến mấy cái dương, đặt ở trên bến tàu. Tiêu tiên sinh, xin kiểm hàng. Ha ha, ta tin tưởng Lệ thúc thúc, kiểm hàng thì miễn đi. Tiêu Thần lắc đầu một cái, tùy ý nói. Tiêu tiên sinh bất kể ngươi cùng Lệ lão bản quan hệ như thế nào, nên kiểm hàng, vậy nhất định muốn kiểm hàng, đây là quy củ. Gầy gò thanh niên nhắc nhở nói. Thần ca, kiểm hàng đi. Bạch Dạ cũng nói một câu, chủ yếu là hắn quả thực không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút trong dương ra hỏa thật rồi. Được, vậy thì kiểm hàng. Tiêu Thần gật đầu một cái, khai ra tâm phúc tiểu đệ. Năm cái dương đều mở ra, kiểm hàng. Ừ. Bọn tiểu đệ cũng sớm liền hiếu kỳ không được, nghe được Tiêu Thần lời này, tất cả đều vào tới, mở cặp tắp ra, chỉ thấy bên trong còn trải một tầng giấy bạc. Tiêu Thần tiến lên, vén lên giấy bạc, lộ ra vật phía dưới. Nhìn trong dương đồ vật. Bạch Dạ cùng với bọn tiểu đệ tất cả đều trợn to hai mắt. Ngoa tạo, vi trùng. Tiêu Thần từ trong dương lấy ra một cái vi trùng, trước ở trong tay ước lượng một chút, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn một trận đung đưa, thật tốt một cái vi trùng, bị tháo thành lớn nhỏ không đều linh kiện. Nhìn Tiêu Thần động tác, gầy gò thanh niên con mắt đột nhiên sáng lên, cao thủ, tuyệt đối cao thủ a. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Thần kiểm tra xong cơ phận, hài lòng sau khi gật đầu, hai tay lại nhanh chóng đung đưa. Chỉ thấy một cái hoàn chỉnh thương xuất hiện. Cái này làm cho gầy gò thanh niên con mắt lớn hơn, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Sau đó, Tiêu Thần lại ngay sau đó mở ra một cây khắc thương, dựa theo dáng vẻ mới vừa rồi, lần nữa kiểm tra một lần. Rất tốt. Mặc dù Tiêu Thần chẳng qua là kiểm tra bộ phận rồi hai cây súng, nhưng cái này cũng có thể nói rõ một chút gì. Trung quanh phi ương đường tinh nhuệ, tất cả đều mặt đầy vẻ kinh hãi khối này, tất cả đều là thương à. Hơn nữa, nhìn xa xa so với trên chợ đen mua được mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Sau đó, bọn họ vừa nhìn về phía mấy cái khác cái dương, con mắt sáng lên, chẳng lẽ những thứ này tất cả đều là hỏa khí sao? Tất cả đều mở ra đi. Mấy miệng dương tất cả đều mở ra, ngoại trừ vi trùng bên ngoài, còn có súng lục cùng với lựu đạn. Không sai, chính là lựu đạn, đây là Tiêu Thần chỉ đích danh muốn gì đó. Tiêu Thần lại kiểm tra bộ phận rồi mấy lần sau, càng hài lòng hơn, hắn có thể nhìn ra được. Những thứ này quân hỏa đều tuyệt đối là mới tinh, mà không phải một ít ngã xuống đào thải hàng lần nữa tân trang. Chẳng lẽ, Lệ Trấn Sinh nhận biết cái gì công binh sửa người? Nếu không, làm sao biết làm đến như vậy nhiều mới tinh hỏa khí? Tiêu Thần âm thầm cô, có thêm vài phần suy đoán. Tiêu tiên sinh, còn hài lòng không? Gầy gò thanh niên hỏi. Ừ, vô cùng hài lòng. Tiêu Thần gật đầu một cái trở về nói cho Lệ lão bản, ta thật cao hứng. Được. Gầy gò thanh niên gật đầu. Sau đó khoát tay chặt lại, nhất tiểu đệ nắm thi lễ hộp tới. Hắn từ nhỏ đệ trong tay nhận lấy hộp quà, đưa cho Tiêu Thần. Tiêu tiên sinh, đây là Lệ lão bản tặng cho ngài. Tiêu Thần sững sờ, từ gầy gò trong tay thanh niên nhận lấy hộp quà, mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái súng lục, cái ba súng là dùng ngà voi mài chế, nhìn một cái cũng biết chân quý dị thường. Lễ vật này quá quý trọng, ta.
Tiêu tiên sinh, Lệ lão bản trước khi tới, liền dặn dò ta, nhất định khiến ngài nhận lấy lễ phẩm bằng không, chúng ta liền không phải là cái gì đồng bạn hợp tác.
Gầy gò thanh niên đánh gãy Tiêu Thần nói, nghiêm túc nói.
Nghe được gầy gò thanh niên nói như vậy, Tiêu Thần cũng liền gật đầu đáp ứng. Hắn từ hộp quà bên trong lấy ra súng lục ổ quay, vào tay mát mẽ, khiến hắn không nhịn được tinh thần rung một cái.
Hảo thương A.
Coi như là bạch dạ, cũng có chút thích, không nhịn được nói.
Nếu không đưa ngươi.
Tiêu Thần liếc mắt nhìn hỏi một câu.
Không không, đây là Lệ thúc thúc đưa cho ngươi, ta sao có thể đoạt quân tử sở hảo đây.
Bạch dạ lắc đầu một cái, tâm lý lại đang suy nghĩ, Lệ Trấn Sinh còn giống như không đưa cho mình lễ vật đâu.
Lần sau, nhất định quân hắn, khiến hắn xuất một chút huyết không thể.
Tiêu tiên sinh, ngươi đã nhận được hàng, chúng ta đây liền đi trước rồi.
Gầy gò thanh niên liếc nhìn thời gian, nói.
Không lưu lại ăn khuya rồi hả?
Tiêu Thần cười hỏi.
Không được, đợi lát nữa đường biển liền không dễ đi rồi.
Gầy gò thanh niên lắc đầu một cái, cự tuyệt.
Nghe được gầy gò thanh niên lời nói, Tiêu Thần cũng sẽ không giữ lại, gật đầu một cái.
Gặp lại sau.
Gầy gò thanh niên xoay người lên thuyền, chậm rãi lái vào đại hải, cuối cùng biến mất ở Tiêu Thần trong tầm mắt. Ẩn vào trong một mảng bóng tối.
Nắm hàng đều mang lên xe, trở về.
Tiêu Thần đối với mấy cái tâm phúc cũng mở miệng nói.
Ừ.
Giấy bạc lần nữa bày xong, nắp dương tử cũng đậy lại, vài người mang một cái cặp, bắt bọn nó mang lên đạn đầu.
Thần ca, ngươi tối nay dự định động phi ương bang động thủ.
Bạch dạ đưa cho Tiêu Thần một điếu thuốc, hỏi.
Ừ, chuẩn bị tối nay động thủ, tranh thủ giết chết Nhâm Hải.
Tiêu Thần gật đầu một cái, nhận lấy thuốc lá, đốt, hít sâu một hơi.
Kia thêm ta một cái thôi.
Ngươi?
Ngươi đi làm gì?
Tiêu Thần nhíu mày, hỏi.
Ta đi xem náo nhiệt.
Nói ít ta cũng vậy một cao thủ, so với cái kia tinh nhuệ mạnh hơn nhiều, ta giúp ngươi, đây chẳng phải là vừa vặn sao.
Bạch dạ gặp Tiêu Thần không tính làm cho mình đi, không nhịn được nói.
Không phải là ta không cho ngươi đi, ta là sợ ta cho ngươi đi rồi, nhị lao tử đánh gãy chân của ta.
Tiêu Thần cười khổ nói.
Hắn có thể đánh gãy chân của ngươi sao?
Hắn dám đánh đoạn chân của ngươi sao?
Bạch dạ hỏi ngược một câu.
Tiêu Thần suy nghĩ kỹ một chút, cũng là ha, gật đầu đáp ứng.
Rất nhanh, quân hỏa tất cả đều rời lên xe, mà chung quanh yên tĩnh, không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý.
Ba chiếc xe chậm rãi rời đi hải vịnh bến tàu, Tiêu Thần từ kỵ sĩ 15 thế thượng xuống tới, vào xe của mình.
Nửa giờ sau, ba chiếc xe đi tới Nam Thành.
Nhận được tin Hoàng Hưng, đã sớm chờ ở rồi quán rượu cửa.
Chúng ta không đi từ cửa, nắm sau mở cửa sân ra.
Tiêu Thần quay cửa sổ xe xuống, nói với Hoàng Hưng.
Hoàng Hưng nghe nói như vậy, trong mắt lộ ra hưng phấn, vẫy tay tìm đến tiểu đệ, khiến hắn nhanh đi nắm sau cửa mở ra.
Mấy phút sau, làm Hoàng Hưng nhìn trong dương súng trường lúc, cũng trợn mắt hốt mồm.
Sáng sớm, thần ca, những súng ống này, thật sự là cho Liệp Ưng Đường mua.
Hoàng Hưng sờ một cái cây súng này, sờ một cái cây súng kia, không nhịn được hỏi.
Dĩ nhiên, tất cả đều là cho Liệp Ưng Đường trang bị.
Tiêu Thần cười gật đầu một cái.
Phát đạt.
Phát đạt ra.
Cho dù là Hoàng Hưng, cũng hưng phấn không chịu được.
Có nhóm này hỏa khí, còn sợ gì phi ương bang A.
Thần ca, chúng ta tối nay liền đi làm phi ương bang đi.
Ha ha, ta cũng vậy cái ý này cây súng cùng đạn đều phân phát, tối nay, chúng ta liền diệt phi ương bang.
Tiêu Thần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên lánh sắc.
Được.
Hoàng Hưng đáp đáp một tiếng thần ca, ngươi trước tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi, ta trước tiên đem thương phân xuống.
Ừm.
Tiêu Thần gật đầu một cái, mang theo bạch dạ đi vào bên trong.
Chương 388, hành động tiền.
Liệp Ưng Đường trụ sở chính hậu viện, mấy cái đèn pha soi, sáng như ban ngày.
Tiêu Thần, bạch dạ, Lý Hàm Hậu, Tôn Ngộ Công, Tiểu Đao cùng với Hoàng Hưng đám người, tất cả đều trong hàng.
Cách đó không xa, là 60 Liệp Ưng Đường tâm phúc tiểu đệ, trung thành cảnh cảnh cái loại này.
Đây là Hoàng Hưng từ Liệp Ưng trong nội đường chọn lựa ra, đều là đi theo hắn hơn mấy năm huynh đệ.
Mấy cái dương gỗ sắp xếp ở chính giữa.
Bọn tiểu đệ ánh mắt quanh quẩn ở Tiêu Thần đám người và trên dương gỗ, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, khối này bên trong sắp xếp là vật gì.
Mấy cái đi theo Tiêu Thần đi bến tàu tiếp hàng tâm phúc tiểu đệ, lúc này cũng đều cố gắng mặt băng bó, không nghĩ lộ ra gì thường đến.
Bọn họ trước nhưng là bị trong dương đồ vật sợ hết hồn, bây giờ mà cũng muốn dọa một chút tiểu đồng bọn môn, xem bọn họ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm.
Mở cặp tắt ra.
Hoàng Hưng đối với mấy cái tiểu đệ nói một câu.
Ừ.
Tiểu đệ tiến lên, mở ra dương gỗ, lộ ra bên trong giấy bạc.
Không riêng gì bọn tiểu đệ, chính là Lý Hàm Hậu đám người, cũng đưa cổ ra vào bên trong nhìn, khối này bên trong đựng là cái gì ạ?
Giấy bạc vén lên, thường thanh vi trùng rọi vào ánh mắt của bọn họ. Mới vừa rồi còn hơi có chút huyên náo hoàn cảnh, trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi rồi.
Ừ ngực.
Đông nhiên, nuốt nước miếng thanh âm của vang lên, khối này tất cả đều là thương à.
Ken két két.
Mấy cái dương toàn bộ được mở ra, ngoại trừ thương bên ngoài, từng viên màu da cam đạn cùng với nịnh mông lựu đạn, bị ánh đèn chiếu một cái, lóe lên ánh sáng.
Tí.
Không ít người lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, khối này con mẹ nó, cũng quá khoa trương đi.
Đều thấy được chứ.
Đây là thần ca cho chúng ta mua hỏa khí.
Hoàng Hưng lên tiếng.
Mới vừa rồi, hắn quả thực cũng bị trần đến.
Đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy đại sát thương lực hỏa khí, hơn nữa căn bản không phải chợ đen những thứ kia rách nát có thể so với.
Ia, thần ca, liền hai chữ, ngạ mạ.
Quang đầu xà nhỏ giọng hướng Tiêu Thần nói một câu, còn giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Thần cười một tiếng, ngồi lệ trấn sinh con đường này, sau khi cũng sẽ không khuyết quân hỏa dùng.
Bọn tiểu đệ cũng tất cả đều dùng sùng bái thậm chí điên cuồng ánh mắt nhìn Tiêu Thần, bọn họ đều là Liệp Ưng Đường ông già, cũng có thể rõ ràng cảm giác, từ Tiêu Thần làm chủ Liệp Ưng Đường sau, hội đoàn phát sinh các loại biến hóa.
Tối nay, triệu tập mọi người, nhưng không phải là vì cho các ngươi nhìn một chút những thứ này súng, mà là cho các ngươi nắm những vũ khí này, đi theo thần ca đạp bằng phi ương bang trụ sở chính.
Hoàng Hưng lớn tiếng nói.
Nghe được Hoàng Hưng nói, bọn tiểu đệ lại sững sờ, ngay sau đó trợn to hai mắt, đạp bằng phi ương bang.
Bây giờ, xin mời thần ca cho thêm mọi người nói vài lời.
Hoàng Hưng nói xong, nhìn về phía Tiêu Thần.
Ha ha, thật ra thì đã không còn gì để nói, còn giống tối hôm qua như thế đẳng cấp đạp bằng phi ương bang trụ sở chính, ta mời mọi người uống rượu ăn thịt chơi gái.
Tiêu Thần cười, cất giọng nói.
Thần ca thần ca thần ca.
Uy vũ uy vũ uy vũ.
Bọn tiểu đệ tất cả đều vung quyền giống to, nhiệt huyết dâng trào.
Thần ca nói hết rồi, muốn đạp bằng phi ương bang trụ sở chính, vậy thì nhất định có thể đạp bằng.
Hưng ca, khiến các anh em cây súng phân đi.
Tiêu Thần nói với Hoàng Hưng.
Được.
Hoàng Hưng gật đầu một cái từ trái sang phải, theo thứ tự tới bắt thương.
Bọn tiểu đệ bắt đầu tiến lên nắm thương, chạm tay lạnh như băng, nhưng huyết dịch lại sôi trào càng thêm lợi hại.
Thần ca, ta đây cũng có thể nắm một cái sao?
Lý Hàm Hậu hỏi một câu.
Đại Hàm, ngươi sẽ còn dùng thương?
Bạch Dạ có chút kinh ngạc.
Dĩ nhiên, ta đây bên kia săn thú, lúc trước chính là dùng súng săn. Bất quá sau đó súng săn quản chế rồi, tài không cần.
Lý Hàm Hậu có chút không vui, đây không phải là xem thường hắn mà, hắn làm sao lại không biết dùng súng.
Bạch Dạ trên dưới nhìn một chút Tiêu Thần, con mắt càng ngày càng sáng. Đại Hàm,
chờ, ta cho ngươi tìm một khẩu súng chơi đùa, tuyệt đối thoải mái bạo nổ.
Cái gì thương?
Lý Hàm Hậu hiếu kỳ hỏi.
Trước đừng hỏi, đợi một hồi ngươi sẽ biết, ta lập tức khiến nhân đưa tới.
Bạch Dạ vừa nói, lấy điện thoại di động ra đi bên cạnh gọi điện thoại.
60 người. Nhân viên một khẩu súng, trong dương thương còn có hơn nữa.
Bất quá, Tiêu Thần lại không tính lại phân phát rồi.
60 người, vậy là đủ rồi.
Nói cho cùng, đây là Hoa Hạ, mà không phải ở Phi Châu chiến trường.
Mặc dù đang một ít vòng hoặc là tầng diện, cấm thương lệnh chẳng qua là một câu đùa giỡn, nhưng cũng không thể quá mức tuyến.
Nếu không, mọi người trên mặt rất khó coi.
Đồ chơi này, càng nhiều chẳng qua là uy hiếp tác dụng, hai bang ác đấu, vẫn phải là lên vũ khí lạnh.
Tất cả mọi người làm quen một chút súng trong tay, đợi một hồi lên đường.
Hoàng Hưng hạ hoàn mệnh lệnh, tới thần ca, vài điểm hành động.
Thần Tam bên kia điện thoại tới sao?
Mới vừa rồi hắn gọi điện thoại, Thuyết Nhâm Hải đã triệu tập những thứ kia lao đại, chuẩn bị để cho bọn họ làm con chốt thí, tới tìm chúng ta phiền thoái.
Nhân viên ở đâu tập hợp?
Cái này tạm thời không biết.
Ngươi đem hắn điện thoại cho ta, một hồi ta gọi điện thoại cho hắn.
Được.
Chờ Tiêu Thần ghi nhớ Thần Tam điện thoại sau, lại hỏi người của chúng ta. Tiến vào tiết mập mạp địa bàn sao.
Đã qua, thời gian ngắn nhất bên trong, liền có thể làm ra phản ứng.
Tiết bàn tử nói thế nào?
Người này cũng làm lựa chọn tốt rồi, dự định đi theo chúng ta đồng thời đối phó Phi Ương Bang. Hắn cũng đã nhìn ra, một khi chúng ta thất bại, sau chuyện này Phi Ương Bang cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên liền dứt khoát hoàn toàn chọn đội.
Hoàng Hưng cười nói.
Tiêu Thần cũng cười, thật ra thì từ hắn cùng Tiết bàn tử thuyết lúc, hắn liền đoán đến bước này.
Mà hắn cũng biết, Tiết bàn tử cũng rất rõ ràng. Chỉ bất quá khi đó Liệp Ưng Đường ở thế yếu, mà khoảng thời gian này Liệp Ưng Bang ở từng bước cường đại, có thể cùng Phi Ưng Bang chống lại.
Cho nên, Tiết bàn tử làm ra cuối cùng lựa chọn.
Người của chúng ta, cũng triệu tập lại rồi sao?
Địa lôi bọn họ đều đã đem người triệu tập lại rồi, tối nay toàn diện khai chiến, từ mỗi cái địa bàn giết hướng Phi Ưng Bang trụ sở chính.
Được.
Tiêu Thần gật đầu một cái, liếc nhìn thời gian tối nay liền 12h đi.
Ừ.
Hoàng Hưng gật đầu đáp ứng.
Tiêu Thần cầm điện thoại di động, đi bên cạnh cho Tần Tam gọi điện thoại, hắn trước tiên cần phải làm chút an bài.
Nhâm Hải nắm những tiểu thế lực đó làm con cờ thí, mà hắn cũng có loại này dự định. Chỉ bất quá, hai người khác nhau là, Nhâm Hải chẳng qua là coi bọn họ là làm đơn thuần con chốt thí, mà Tiêu Thần là năm khối này coi như là những thế lực nhỏ này đầu danh trạng. Diệt Phi Ương Bang sau, Liệp Ưng Đường nhịp bước sẽ không chấm dứt, nhất định sẽ nhất thống Nam Thành. Mà tham dự vào những thế lực nhỏ này, là có thể miễn trừ bị nuốt lấy hoặc là diệt hết mạo hiểm. Đây là Tiêu Thần có thể cho lời hứa của bọn hắn. Nếu như bọn họ tự nguyện gia nhập Liệp Ưng Đường, vậy hắn cũng sẽ nhận lấy, trải qua trận chiến này, đối xử bình đẳng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh nửa giờ đã qua. Hương gia, bên ngoài có hai người, nói là Bạch Đại Thiếu để cho bọn họ tới. Có tiểu đệ đi vào, báo cáo nói. Để cho bọn họ đi vào. Không đợi Hoàng Hưng nói chuyện, Bạch Dạ trực tiếp nói. Xin bọn họ đi vào. Hoàng Hưng cũng nói một câu, mặc dù hắn không biết Bạch Dạ thân phận cụ thể, nhưng mơ hồ cũng biết, vị này hình như là đến từ Long Hải Bạch Gia. Bạch Gia, đó là chân chính vật khổng lồ. Coi như là Bạch Gia bằng hệ, cũng là một không đắc tội nổi nhân vật. Nếu là cho Hoàng Hưng biết rõ, hắn người trẻ tuổi trước mắt kia, chính là Bạch Gia Bạch Đại Thiếu, đời kế tiếp Bạch Gia người trưởng đà, phỏng chừng hắn được điên lên rồi. Bạch Thiếu. Rất nhanh, hai người thanh niên tới. Ta cho các ngươi mang gì đó đây? Ở trên xe cái vật kia quá lớn. Đem xe trực tiếp lái đến trong sân đến. Bạch Dạ phân phó nói. Ừ. Một chiếc bì tạp mở vào, xe phía sau sưng lên, che tấm bạt đợi hàng. Tiêu Thần đám người toàn bộ đều tò mò nhìn sang, khối này thần thần bí bí, chứa là cái gì? Đại Hàm, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi ra hỏa. Bạch Dạ hướng Lý Hàm Hậu nói. Cái gì? Mở ra. Bạch Dạ không trả lời Lý Hàm Hậu nói, đối với hai người thanh niên phân phó nói. Dạ, Bạch Thiếu. Hai người thanh niên leo lên xe, vén lên tấm bạt đợi hàng. Theo tấm bạt đợi hàng vén lên, một cái đại gia hỏa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù là Tiêu Thần, nhìn đến cũng là co rụt lại, ngọa tào đồ chơi này ngạo mạn đại phát. Chỉ thấy một cái hình dáng khen bá đạo chuyển ngược súng máy gác ở xe bán tải lên, mặc dù ngừng bất động, nhưng lại phảng phất tràn ngập sát khí vô hình. Đây không phải là gạt lỉnh. Tiêu Thần tiến lên, từ mảnh nhỏ quan sát một chút, ra kết luận. Coi là nửa gạt lỉnh súng máy đi, trải qua cải tạo. Bạch Dạ cười nói. Từ đâu làm tới? 2 năm trước, Lệ Thúc Thúc tặng cho ta. Tiêu Thần đột nhiên cảm giác được, Lệ Trấn Sinh đưa mình thanh kia ngà voi súng lục, chính là một món đồ chơi rồi. Thần ca, ngươi nói đồ chơi này cho Đại Hàm dùng, ngạo mạn không? Bạch Dạ chỉ độ lại gạt lỉnh, sau đó nhìn về phía Lý Hàm Hậu, bổ não một chút hình ảnh kia, thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào rồi. Ngạo mạn. Tiêu Thần gật đầu một cái, hai tay nắm lên độ lại gạt lỉnh, vào tay rất nặng, cho dù là hắn, cũng có chút phí sức. Trong thời gian ngắn cũng còn khá, nếu là thời gian dài dùng, hơn nữa nhắm cái gì, vậy khẳng định không được. Bất quá, Lý Hàm Hậu hẳn không có vấn đề. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào chơi? Tiêu Thần nắm độ lại gạt lỉnh buông xuống, quay đầu hỏi Bạch Dạ. Ngay cả hắn dùng toàn đều rất tốn sức, Bạch Dạ căn bản là không dùng được. Đồ chơi này có một cái đế, bất quá ta cảm thấy Đại Hàm dùng, không nên dùng cái đế hắn chính là rời một cái động cái đế. Bạch Dạ giải thích nói. Đại Hàm, đi thử một chút đi. Lý Hàm Hậu đã sớm không thể chờ đợi, bước nhanh đến phía trước, một tay cầm lên độ lại gạt lỉnh. Vào tay lạnh như băng xúc cảm, khiến tinh thần hắn rung một cái, hai tay bấu tay vịt, nhiều ngực quay bánh xe họng súng nâng lên, vẫn không nhúc nhích. Đại Hàm, như thế nào đây? Bạch Dạ con mắt tỏa sáng. Được. Lý Hàm Hậu rất hài lòng, hắn rất hiếm đồ chơi này. Mặc dù, hắn bây giờ còn không biết đồ chơi này dùng như thế nào. Những người khác cũng rất thích, bất quá bọn hắn tiến lên nắm thử một chút, cũng không có cách nào buông tha. Ngoại trừ Lý Hàm Hậu bên ngoài, cho dù là Tiêu Thần cũng chơi đùa không được. Bạch Dạ giáo Lý Hàm Hậu dùng như thế nào rồi, mà Tiêu Thần cũng để cho Hoàng Hưng phân phó, chuẩn bị hành động. 11 giờ 30 phút, trong sân đèn tối, 60 người trong tay đều xách trường bao, ra sân, lên xe van. Ngay sau đó, Liệp Ưng Đường mỗi cái lên vị đại ca, cũng toàn bộ từ mình bàn lên đường, chia thành tốc nhỏ, chạy thẳng tới Phi Ưng Bang trụ sở chính. Mà cùng lúc đó, Phi Ưng Bang trụ sở chính cách đó không xa, 800 Phi Ưng Bang tinh nhuệ cũng chuẩn bị hành động. Kim Nhất Đường cùng Kim Tam Đường đường chủ đều tại, đang thương lượng toàn cái gì? Thần Tam gia, ngươi đã đến rồi, những thứ kia tiểu hội đoàn người đâu? Kim Nhất Đường đường chủ thấy Thần Tam, tiến lên đón. Lập tức tới ngay, 2000 nhân mã. Tần Tam cười hít mắt, nhưng con mắt sâu bên trong, lại tất cả đều là lãnh sắc. Chương 389, dưới sự an bài hành động. Phi Ưng Bang trụ sở chính, phòng làm việc. Nhâm tiên sinh, tối nay Liệp Ưng Đường tạm thời không động tĩnh gì. Hoa Bỏ Cạp đối với Nhâm Hải báo cáo. tiếp tục nhìn chằm chằm. Bất kể Liệp Ưng Đường có không có động tĩnh, tối nay, ta đều được để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nhâm Hải lạnh lùng nói. Nghĩ đến tối hôm qua tình huống, hắn liền một trận nổi giận. Hôm nay ban ngày, hắn đánh cái nhiều cái điện thoại, muốn giải quyết dưới cờ sản nghiệp gặp phải phiền toái, nhưng cũng không có giải quyết. Cái này làm cho hắn cũng cảm thấy, Liệp Ưng Đường có thể phải đối với Phi Ưng Bang quyết tâm rồi. Từng có thời gian, hắn căn bản không nắm Liệp Ưng Đường coi ra gì, cảm thấy tắc giữa, là có thể tiêu diệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không phải là hắn tìm không tìm Liệp Ưng Đường phiền toái, mà là Liệp Ưng Đường tìm không tìm Phi Ưng Bang phiền toái. Hai người vị trí, tựa hồ đang chậm rãi biến hóa. Loại tình huống này, khiến Nhâm Hải rất khó chịu, nhưng lại không có biện pháp. Hợp lại cao thủ, hắn đã vô cao thủ nhưng hợp lại. Hợp lại quan phương, từ chuyện hôm qua liền có thể nhìn ra, hắn cũng không được. Bây giờ duy nhất có thể liều chết, đó chính là Phi Ưng Bang so với Liệp Ưng Đường nhiều người, nhưng cái này lại có tác dụng quái gì đây? Cho nên, hai người tương đối, Phi Ưng Bang bây giờ thực sự không chiếm thượng phong rồi. Ha ha! Đồng nhiên, một cái cười lạnh tiếng vang lên. Nhâm Hải nghiêng đầu, ánh mắt có chút lạnh bá sân hổ, người cười cái gì? Ta cười đường đường Phi Ưng Bang, bây giờ lại lạc cho tới bây giờ mức này, bị chia ra đi một cái đường khẩu, áp chế trưởng thành như vậy, buồn cười à? Bá Sơn Hổ căn bản không để ý Nhâm Hải ánh mắt lạnh như băng, đùa cợt nói. Bá Sơn Hổ, ngươi thật cảm thấy Liệp Ưng Đường là có thể áp Phi Ưng Bang một con. Nhâm Hải sắc mặt hơi khó coi. Không biết, ta chỉ biết là, ta không đánh lại Đại Ma Vương mà hắn, chẳng qua là Liệp Ưng Đường xếp hàng thứ hai cao thủ, trước mặt còn có một Tôn Ngộ Công ta nghe thuyết, tiêu thần chiến lược mạnh hơn, vẫn còn Tôn Ngộ Công trên. Bá Sơn Hổ, đừng quên, ngươi bây giờ cùng Phi Ưng Bang chính là trên một sợi dây châu chấu. Phi Ưng Bang xong rồi, vậy ngươi cũng thì xong rồi. Nhâm Hải thanh âm âm trầm. Bá Sơn Hổ nhún vai một cái, không có đón thêm cha. Hoa bỏ cạp, nói cho hai cái đường khẩu, dẫn những thứ kia con chốt thí, lập tức tấn công Liệp Ưng Đường địa bàn giết người, phóng hỏa, ta muốn để cho bọn họ bỏ ra giá gấp 10 lần. Ừ. Hoa bỏ cạp gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, cho Kim Nhất Đường Đường chủ gọi điện thoại. Alo. Nhâm tiên sinh mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Nhưng những thứ kia con chốt thí còn chưa tới. Còn chưa tới. Thúc giục một chút Tần Tam. Được. Kim Nhất Đường Đường chủ cúp điện thoại, nhìn về phía đối diện Tần Tam. Tần Tam ra, những thứ kia hội đoàn mã tử, lúc nào có thể qua đến. Ha ha, lập tức tới ngay. Tần Tam liếc nhìn thời gian, trong lòng cũng có chút buồn chồn, chẳng lẽ những tên kia sợ phải không? Ngay tại hắn ý nghĩ còn không có chuyển hóa lúc, một trận huyên náo tiếng bước chân của chuyển tới. Ngay sau đó chỉ thấy những thứ kia tiểu hội đoàn lão đại xuất hiện, đi theo phía sau nhóm lớn tiểu đệ, đông nghịt một mảnh. Tới. Hai người đường chủ cùng với Tần Tam, đều thư thở một hơi. Đông nghịt bọn côn đồ, trong tay toàn bộ đều cầm đủ loại vũ khí, có khai sơn đao, có tam lăng dao găm, còn có đồng cầu côn. 800 Phi Ưng Bang tinh nhuệ, có thể cảm giác được đập vào mặt cái loại này cảm giác bị áp bách. Mặc dù bọn họ là tinh nhuệ, nhưng đối phương cũng không phải ô hợp chi chúng. Mà là mỗi cái tiểu thế lực lựa ra tinh nhuệ. Tối nay, bọn họ đánh cuộc rồi, nếu như thua, vậy khẳng định nên cái gì cũng bị mất, bao gồm mệnh. Cho nên, những thế lực nhỏ này lão đại, nào dám giấu giếm, trước tiên đem trước mắt ải này đi qua lại nói. Tam gia, chúng ta tới rồi. Mười mấy thế lực nhỏ lão đại, cũng tất cả đều tới, hướng Tần Tam chắp tay một cái. Mặc dù bọn họ bây giờ hận không được lột Tần Tam ra, uống máu của hắn, nhưng nên có giang hồ lễ phép vẫn là phải có. Ừ. Các ngươi đã tới. Tần Tam gật đầu một cái 2.000 nhân mã. Đúng, 2.000 nhân mã, sẽ nhiều chớ không ít. Mười mấy thế lực nhỏ lão đại, toàn bộ gật đầu một cái. Kia đều chuẩn bị xong chưa? Tần Tam chậm rãi hỏi. Chuẩn bị xong. Các lão đại lại gật đầu một cái, cũng chỉ có bọn họ biết rõ, rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Đương nhiên, Phi Ưng Bang hai người đường chủ cũng không biết, bọn họ hướng các lão đại gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Cho dù là bọn họ tâm lý đều không nhìn chúng những thứ này tiểu hội đoàn lão đại, hơn nữa cũng biết, những thứ này tiểu hội đoàn nhân, tới nơi này đó cũng là con chốt thí. Đông nghịt đội ngũ, có nhóm lớn đi theo những lão đại này đi tới, mà đổi thành có nhóm lớn là vây ở chung quanh. Nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, bọn họ dần dần hợp thành một vòng vây, nắm Phi Ưng Bang 800 tinh nhuệ, vừa vặn bao vây ở bên trong. Chỉ bất quá, vô luận Phi Ưng Bang đường chủ hay lại là 800 tinh nhuệ bản thân, cũng không có ý thức được cái này. Ngược lại không phải là trách bọn họ phản ứng không nhạy bén, mà là nguyệt hắc phong cao, muốn phát hiện chút gì, rất khó. 2.000 nhân mã, phân chia đội 3, phân biệt công kích Liệp Ưng Đường địa bàn. Kim Nhất Đường đường chủ, đối với mười mấy lao đại nói. Ta cảm thấy được an bài như vậy không thích hợp. Thần Tam suy nghĩ một chút, lên tiếng. Thần Tam gia, làm sao không thích hợp? Kim Nhất Đường đường chủ nhíu mày. Bọn họ còn có những chuyện khác phải làm.
Chuyện gì?
Giết người.
Giết người.
Kim Nhất Đường đường chủ sửng sốt một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy những thứ kia con chốt thì chậm rãi nâng lên nắm vũ khí tay lúc, trong lòng cả kinh, ý thức được không được bình thường.
Thần Tam gia, đây là ý gì?
Ha ha, tới, ta cho ngươi biết.
Thần Tam cười thần bí, nhỏ giọng nói.
Cái gì?
Kim Nhất Đường đường chủ tin là thật, tiến lên, muốn nghe một chút Tần Tam có thể nói ra cái gì đến.
Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn vừa mới xít lại gần lúc, chỉ thấy Tần Tam nụ cười trên mặt thay đổi, trở nên dữ tợn.
Một giây kế tiếp, Tần Tam từ sau nơi hông rút ra một cây truy thủ, hung hăng đâm vào Kim Nhất Đường đường chủ trong bụng.
Phúc!
Truy thủ toàn bộ không có vào, phát ra tiếng vang nặng nề.
Sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Kim Nhất Đường đường chủ mặt đầy thống khổ cùng vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ ra, Tần Tam làm sao biết bỗng nhiên ra tay với hắn.
Các anh em, giết cho ta.
Tần Tam một đao chọc ra sau, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời la lớn.
Các anh em, giết chết Phi Ưng Bang người.
Mười mấy lên vị đại ca, cũng chăm miệng một lời hét.
Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cái bản không có đường lui, không thể lui được nữa.
Dù là con đường phía trước không biết mê mang, cũng phải từng bước một đi về phía trước, nửa bước không lui được.
2000 nhân mã, thét giải giết.
Bọn họ dương lên vũ khí trong tay, không đợi Phi Ưng Bang 800 tinh nhuệ phản ứng, gầm to xông tới.
Một trận hỗn loạn, triển khai.
Thần Tam gia, bước kế tiếp, Tiêu Tiên Sinh có dặn dò gì sao?
Có thế lực lão đại, không nhịn được hỏi.
Trước diệt khối này 800 tinh nhuệ rồi hay nói.
Thần Tam nhìn song phương hỗn chiến, huyết dịch cũng có chút sôi trào.
Bao nhiêu năm, hắn không có tham dự loại này ngàn người đại hỏa bính rồi hả?
Không nghĩ tới, già rồi. Lại chỉ huy như vậy một trận ngàn người ác đấu.
Chung quanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhanh trong không khí liền tràn ngập mùi máu tanh rồi.
2000 đối với 800, không cần hỏi, Phi Ưng Bang tinh nhuệ cũng rất nhanh rơi xuống hạ phong rồi.
Cơ hồ tầm 2-3 người, liền vây quanh một cái Phi Ưng Bang tinh nhuệ cùng chém.
Ngoại trừ cá biệt rất mạnh, phần lớn Phi Ưng Bang tinh nhuệ ở thứ vừa đối mặt, liền ngã xuống trong vũng máu.
Cũng liền chừng 10 phút đồng hồ trái phải, 800 Phi Ưng Bang tinh nhuệ chết, thương bị thương.
Về phần chạy trốn, vậy càng là không có.
Đừng xem thật hỗn loạn, nhưng phía ngoài nhất, vẫn có một vòng vây tồn tại.
Hiển nhiên, bọn họ dự định không buông tha một người.
Bao gồm hai đại đường khẩu đường chủ, cũng khe ở trong vũng máu, chết oan uổng.
Thần Tam gia, hoàn chuyện.
Có lên chức lão đại sách nhuốn máu đao, đối với Tần Tam nói.
Được.
Tần Tam gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh, cho Tiêu Thần cứ gọi điện thoại.
Này, Tam gia, chuyện gì hả?
Tiêu lão đại. Ta đã dẫn 2000 nhân mã, giết hai đại đường khẩu tinh nhuệ.
Nghe được Tần Tam nói, Tiêu Thần cười được, rất tốt.
Tiêu lão đại, bước kế tiếp còn có dặn dò gì sao?
Các ngươi ở địa phương nào?
Khoảng cách trụ sở chính chỉ có 1 km nhiều hơn một chút.
Kia xua binh tấn công Phi Ưng Bang trụ sở chính, lập tức sẽ có người đi qua giúp các ngươi.
Được.
Tiêu Thần sau khi cúp điện thoại, cho Tiết Bàn Tử gọi điện thoại.
Này, Tiết Bàn Tử, ta là Tiêu Thần.
Tiêu lão đại, thế nào?
Khiến người của ta, từ ngươi kia lên đường, thẳng tới Phi Ưng Bang trụ sở chính ngoài ra, người của ngươi rút lui ra khỏi đi, tránh cho Phi Ưng Bang mở ra trả thù.
Phải.
Nghiêm túc coi như, Tiết Bàn Tử cũng không phải là Tiêu Thần tiểu đệ, nhưng bây giờ cũng đang càng ngày càng thích hướng tiểu đệ vai trò.
Bất quá, Tiêu lão đại, người của ta không tính rút lui, mặc dù không có bao nhiêu, nhưng là nguyện ý ra sức châu ngựa.
Ha ha, được.
Tiêu Thần cười đáp ứng.
Chờ sau khi cúp điện thoại. Tiêu Thần thúc giục Bạch Dạ một câu tăng nhanh một chút tốc độ.
Được rồi.
Bạch Dạ gật đầu một cái, kỵ sĩ 15 thế giống như là một con sắt thép mánh thú, phát ra to lớn tiếng gầm gừ.
Phía sau xe, cũng theo sát, hướng Phi Ưng Bang trụ sở chính lái đi.
Cùng lúc đó, Phi Ưng Bang trụ sở chính phía bắc, 3 chiếc du lịch xe buýt cũng phát động.
Nơi này là tiết mập mạp địa bàn, mặc dù hắn chỉ có 3 cái đường phố địa bàn, nhưng ở phụ cận cũng coi là nhân vật số 1.
Nếu không có Phi Ưng Bang khắp nơi áp chế, Tiết Bàn Tử cảm thấy hắn đã sớm thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi.
Cho nên từ hướng này đến xem, hắn vẫn là vô cùng phẫn hận Phi Ưng Bang đấy.
3 chiếc xe buýt tự Tiết Bàn Tử địa bàn chạy, xuyên qua một con đường, liền tiến vào Phi Ưng Bang địa bàn.
Mà nơi này cách trụ sở chính, tổng cộng không có 2 cây số.
Nói, Tiết Bàn Tử có thể sống sót cho tới bây giờ, quả thật không dễ dàng, nhất là còn ở đây đặc biệt nhạy cảm vị trí. Nếu không phải hắn có một thân thích tại cục thành phố làm cái không tính là quá nhỏ con nhi. Hắn đã sớm bị Phi Ưng Bang nuốt ngay cả mảnh giấy vụn cũng không thừa lại.
3 chiếc xe buýt trong, ngồi đầy Liệp Ưng Đường Tâm Phúc, bọn họ nhân viên một cái khai sơn đao, ánh mắt lạnh giá, từng tia sát ý lan tràn. Đây là Tiêu Thần chuẩn bị một cái đao nhọn, có thể trực tiếp đâm vào Phi Ưng Bang tim đao nhọn. Xe rất nhanh ngừng lại. Trên đường, có nhóm lớn Phi Ưng Bang người chính đang lảng vãng, cảnh giác nhìn chung quanh. Giết. Thứ một chiếc xe buýt cửa mở ra, mấy chục tinh nhuệ từ phía trên đi xuống, đơn giản một chữ sau, coi như phán định tử hình của bọn họ. Chương 390, loạn loạn loạn. Theo các đạo nhân mã đăng tràng, Nam Thành hoàn toàn rối loạn. Đầu đường lên, đã không có người đi đường. Thỉnh thoảng có một cái, cũng là vội vã rời đi, rất sợ chọc phải họa sát thân. Liệp Ưng Đường nhân mã, trên cánh tay tất cả đều trói huỳnh màu vàng tơ lụa, đây là bọn hắn ký hiệu. Phàm là thấy vượt qua 10 người trở lên đội ngũ, không có trói huỳnh hoàng sắc tơ lụa, bọn họ sẽ xông lên, một hồi loạn đao. Dưới bóng đêm, tùy ý có thể thấy kịch liệt tác đấu, máu tươi cùng với đủ loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nam Thành cư dân, người nhát gan, che chăn ở nhà run lẩy bẩy. Gan lớn, là nắm đèn nhà đóng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ kẽ hở, nhìn bên ngoài ác đấu. Không ít người cũng gọi điện thoại báo động, nhưng là trong điện thoại nói rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối sẽ không gặp cảnh sát động tĩnh. Có tỷ đấu, mắng to cảnh sát không làm. Nhưng là có người biết rõ đây là đang quan phương ngầm cho phép hạ, Nam Thành triển khai một trận thay máu, tranh đoạt cái gọi là quyền nói chuyện. Liệp Ưng Đường nhân mã, đã từ các phe xông về Phi Ưng Bang địa bàn. Song phương triển khai huyết chiến, cơ hồ mỗi một đội nhân mã, đều sẽ không thấp hơn 300 người. Từ tiết bàn tử địa bàn trực tiếp giết hướng Phi Ưng Bang tổng bộ, lúc này cũng tao ngộ chặn lại, song phương bính sắt càng kịch liệt, hở một tí sinh tử. Các anh em, giết cho ta. Tiết bàn tử lau mặt lên máu tươi, trong ánh mắt thoáng qua kiên quyết. Hắn hoàn toàn không có đường lui, nếu như tối nay Phi Ưng Bang thắng, vậy hắn khẳng định không sống qua 3 ngày. Dù là trong nhà hắn có thân thích tại cục thành phố, cũng không chống đỡ được Phi Ưng Bang trả thù. Nói dễ nghe một chút, hắn bây giờ cùng Liệp Ưng Đường là một cái chiến đấu người trên thuyền. Nói khó nghe một chút, hắn cùng Liệp Ưng Đường là trên một sợi thừng châu chấu. Hoặc là giết chết Phi Ưng Bang, hoặc là chơi với nhau hoàn. Tiết bản tử mang theo vượt qua 500 tinh nhuệ, hơn nữa Liệp Ưng Đường sớm một bước phái tới, chừng hơn 1000 người. Nhưng nhiều người như vậy, như cũng bị chặn lại. Nhâm Hải sớm có chuẩn bị, có thể nói 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nắm Phi Ưng Bang trụ sở chính cho vây ở bên trong. Muốn trực tiếp giết tới Phi Ưng Bang trụ sở chính đi, cơ hồ không có khả năng. Vượt qua 2 chiếc xe, cũng sẽ bị chặn lại, tiến hành đủ loại kiểm tra. Cái này làm cho Tiêu Thần lúc trước muốn mượn tiết bản tử địa bàn, trực tiếp trực đảo Hoàng Long, tiến vào Phi Ưng Bang tổng bộ tính toán, đánh sẽ không như vậy văng lên. Dừng lại. Phi Ưng Bang tiểu đệ, ngăn cản 3 chiếc xe con. Thế nào? Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một cái đại quang đầu. Trong này không thể đi vào, nhanh đi về. Phi Ưng Bang tiểu đệ quét mắt đại quang đầu, tức giận nói. Đầu chọc nhíu mày một cái, các ngươi là cảnh sát. Nhà ta ở bên trong, tại sao không để cho chúng ta đi vào? Chúng ta không là cảnh sát, nhưng qua 12H, nơi này chúng ta định đoạt. Nhanh, đừng bản thân tìm phiền toái, bằng không. Tiểu đệ vừa nói, vỗ một cái trống thì thầm eo của, nơi đó cắm một cây súng lục. Đầu chọc quét mắt tiểu đệ phần eo, vừa ngắm mắt còn lại 10 mấy Phi Ưng Bang tiểu đệ, một trách móc ta là người đi, liền thích tìm phiền toái. Phi Ưng Bang tiểu đệ nghe nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận dữ. Nhưng còn không chờ hắn khi phản ứng lại, một khẩu súng liền từ trong cửa sổ xe lộ ra đến, họng súng đen ngòm chỉ đầu của hắn. Ngươi mới vừa nói sai lầm rồi, sau khi khối này Nam Thành, sau 12 giờ là chúng ta Liệp Ưng Đường định đoạt, mà không phải là các ngươi Phi Ưng Bang. Đầu chọc trách móc nói xong, bóp cỏ. Phanh. Súng chát chua tiếng vang lên, đạn ở nơi này Phi Ưng Bang tiểu đệ trên đầu mở ra một lỗ máu. Máu tươi tung tóe. Địch nhân. Nghe được tiếng súng, còn lại Phi Ưng Bang tiểu đệ tất cả đều kịp phản ứng, theo bản năng liền muốn rút súng. Bất quá, diễn bao xa cửa sổ xe lại trước một bước mở ra, từng thanh vi trùng từ bên trong lộ ra, hướng về phía Phi Ưng Bang tiểu đệ liền bóc cỏ. Lộc cộc đi. Một vòng bắn càn quét, Phi Ưng Bang tiểu đệ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Ha, 5 năm phá súng lục, với ai chơi đùa đây? Đại quang đầu toát miệng, lộ ra một cái răng vàng khẻ. Saka. Chúng ta trực tiếp sát tiến đi, hay là chờ một chút thần ca bọn họ? Chờ một chút, thần ca chẳng qua là để cho chúng ta đến đạo thứ nhất chặn lại nơi này. Đại quang đầu không là người khác, chính là quang đầu xà. Đi, đem những này cản đường đồ vật lấy ra, sau đó đem thi thể ném bọn họ trong xe đi. Quang đầu xà sờ tranh sáng đại đầu, đối thủ hạ nói. Ừ. Cũng liền khoảng 3 phút, một đội do đủ loại xe cộ tạo thành hàng dài gào thét mà tới. Phía trước nhất, là một chiếc màu đen sắt thép bánh thú. Có thể nói xe bọc thép kỵ sĩ 15 thế. Bạch gia đại thiếu tự mình lái xe,
Tiêu Thần cùng Lý Hàm Hậu cũng ở bên trong. Lý Hàm Hậu dưới chân, là kia thật kinh người độ lại gạt lỉnh, ở có chút choáng váng hoàng dưới ánh đèn, lóe lên sâu kín hàn mang. Thần ca, như vậy bạt trừ chặn lại cũng quá phiền phải chứ. Bạch Dạ nhìn phía trước xe van, nói với Tiêu Thần. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp đụng tới A, ta còn chưa có thử chiếc xe này như thế nào đây. Bạch Dạ vỗ một cái tay lái, nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu một cái được, kia hạ một đạo chặn lại, trực tiếp đụng tới. Được rồi. Bạch Dạ hưng phấn, xe này không phải tới đụng, đây chẳng phải là Bạch mua sao. Đại Hàm, hai ta phối hợp một chút như thế nào đây? Bạch Dạ nghĩ đến cái gì, quay đầu nói. Cái gì? Một hồi ngươi đem gạt lỉnh chiếc trên mui xe đi, đợi một hồi có cản đường, trực tiếp đánh bể được. Bạch Dạ vừa nói, theo như hạ một cái nút, chỉ thấy nóc xe từ từ mở ra, một cái hình vuông thiên song xuất hiện. Lý Hàm Hậu đứng lên, nắm nửa người trên từ trong xe lộ ra đến. Ngươi thấy phía trên tạm khấu chứ sao? Thấy được. Ừ, nơi đó có thể thả súng máy cái đế, bất quá gạt lỉnh cái đế không mang, ngươi dùng tay vịn là được. Ta đây thử một chút. Lý Hàm Hậu nói xong, không lưng cầm lên độ lại gạt lỉnh, đặt ở trên mũi xe. Tiêu Thần cũng xoay mình đi tới phía sau, đứng lên, nhiệt huyết cũng theo đó phí đẳng. Hắn nghĩ tới rồi một ít Hollywood mảng lớn chúng cảnh tượng, rất nhiều tráng hán chính là chỗ này nào xử ở một chiếc xe bọc thép lên, đỡ đại lực sát thương hỏa khí, đại sát tứ phương. Hiển nhiên, mới vừa rồi Bạch Dạ cũng là nghĩ tới những thứ này, cho nên mới rực dây Lý Hàm Hậu như thế. Thần ca, cảm giác thế nào? Nếu không phải cần phải lái xe, phòng trừng Bạch Dạ cũng chạy phía sau tới. Thoải mái. Tiêu Thần gật đầu một cái bất quá, cái này có phải hay không có chút quá kiêu ngạo hả? Quốc gia bạo lực máy, thực sự sẽ không tới diệt Liệp Ưng Đường sao? Ha, chúng ta cũng không phải là, lại không đối với dân chúng động thủ, làm sao có thể hội nghiêm trọng như vậy? Ta đã không thể chờ đợi. Bạch Dạ vừa nói, một cước chân ga đánh xuống, kỵ sĩ 15 thế nổ gian, nghiền qua đầy đất cho bụi. Tiếp tục đi tới. Tiêu Thần cũng thông qua vô tuyến điện đàm, ra lệnh. Quang đầu xa đứng ở ven đường, vốn đang cho là Tiêu Thần đám người có thể dừng lại đây. Kết quả ngược lại tốt, căn bản không dừng, hắn ăn đầy miệng bà cho bụi. Phi phi phi. Quang đầu xa ói mấy hớp nước miếng, cầm điện thoại di động lên cho Tiêu Thần gọi điện thoại thần ca, các ngươi làm sao sống tới. Ha ha, trực tiếp giết Phi Ưng Bang trụ sở chính đi. À. A cái gì a, đuổi sát theo, muốn chỉ chốc lát ngay cả nước đều uống không hơn. Ồ nha, ta lập tức đuổi theo. Tiêu Thần cất điện thoại di động, nhìn về phía trước xuất hiện đạo thứ hai chặn lại, khóe miệng vênh lên. Bởi vì mới vừa rồi tiếng súng, bên này Phi Ưng Bang tiểu đệ hiển nhiên đều nghe được. Cho nên, trong tay bọn họ toàn bộ đều cầm thương, cảnh giác nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy từ xa đến gần đoàn xe lúc, đều trợn to hai mắt, làm sao nhiều như vậy? Nhất là nhìn thấy kỵ sĩ 15 thế, đều có điểm trợn mắt hốt mồm, khối này con mẹ nó là trang giáp xe tăng hay lại là xe ạ? Nhanh, thuyết có địch nhân. Một cái tiểu đầu mục trước nhất kịp phản ứng, hướng đồng bạn hét lớn một tiếng. Mặc dù bọn họ khối này hơn 30 người, nhưng nhìn đội xe này, ít nhất cũng phải 200-300 người chứ. Nổ súng bắn. Sau đó, tiểu đầu mục quyết định thật nhanh, lên, cỏ, trong tay cỏ súng. Có thể nhường cho hắn kinh hãi là, đạn bắn vào kỵ sĩ 15 trên đời, căn bản không phá nổi phòng ngự, hay cùng cù lét như thế. Bạch Dạ hai tay vịn tay lái, vốn là hắn còn có chút lo lắng. Bất quá khi hắn nhìn thấy đạn bắn ở trước mặt hắn kính chắn gió lên, gật liên tục vết tích đều chưa từng xuất hiện lúc, hoàn toàn yên tâm. Tiền này, không có phí công hoa. Hắc hắc, thần ca, ngồi xong. Bạch Dạ một phát miệng, chật một chục tay lái, hướng nổ súng bắn Phi Ưng Bang tiểu đệ đánh tới. Phi Ưng Bang tiểu đệ hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, căn bản hơi không mở phòng ngự, thế thì còn đánh như thế nào hả? Bọn họ vội vàng né tránh, vẫn như trước có mấy cái chưa kịp tránh thoát, bị kỵ sĩ 15 thế cho đụng bay ra ngoài. Trong đó hai cái càng bị nghiền ép mà qua, vô cùng thế thảm. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, tiếng súng nổi lên, Liệp Ưng Đường người từ trên cửa sổ xe lộ ra họng súng, trực tiếp bóc cò. Cũng liền mười mấy giây, đạo thứ hai chặn lại phá vỡ, đánh thẳng một mạch. Nhìn, cái này thì mau hơn chứ sao. Bạch Dạ tăng nhanh tốc độ xe, khoảng cách Phi Ưng Bang trụ sở chính, chỉ có 3 cây số rồi. Tiêu Thần đánh ra mấy điện thoại, biết một chút toàn bộ Nam Thành tình huống. Khoảng cách Phi Ưng Bang trụ sở chính gần đây, ngoại trừ Tiết Mập Mạp nhân bên ngoài, chính là Tần Tam lãnh đạo nhóm kia 2.000 người con chốt thí rồi. Bất quá, lúc này bọn họ cũng bị chặn lại, hơn nữa chặn hắn lại môn, hay lại là một nhóm mang theo súng ống Phi Ưng Bang tinh nhuệ, đem bọn họ đánh đến mức hoàn toàn không tí khí, biến thành chân chính con chốt thí. Coi như tham sống sợ chết lao giang hồ, Tần Tam đương nhiên sẽ không hướng một đường xông lên,
hắn cùng với kia mười mấy thế lực nhỏ đại ca, đi theo phía sau cùng. Tam gia, bây giờ chúng ta hoàn toàn bị áp chế, nên làm cái gì?
Đúng vậy, Tam gia, ngươi ngược lại nói chuyện A. Bây giờ mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là Phi Ưng Bang thắng, chúng ta đây đều phải chết. Thế lực nhỏ các lão đại, sắc mặt đều có điểm khó coi.
Gấp cái gì, Tiêu Thần nhất định sẽ có sắp xếp đấy. Để cho các ngươi nhân, đều chú ý né tránh, khác biết rõ hướng đi lên chịu chết, cũng xông lên.
Tần Tam giống nhau tâm lý không có chắc, nhưng trên mặt cũng không lộ chút nào.
Bên kia là Liệp Ưng Đường người, người tới của bọn hắn rồi.
Một trận tiếng súng chuyển tới, có lanh mắt lão đại, nhìn thấy trong đó nhất phương chói huỳnh hoàng sắc tơ lụa, lớn tiếng nói.
Không sai, là Liệp Ưng Đường người nhanh, để cho các ngươi nhân hướng bên kia hướng, theo chân bọn họ hội họp.
Tần Tam cẩn thận nhìn một chút, tinh thần rung một cái.
Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, những thứ này con chốt thí đều gầm to xông về phía trước, một trận hỗn loạn lớn hơn, bắt đầu.
Chương 391, tiến vào trụ sở chính.
Đoàng đoàng đoàng. Trong phòng làm việc, Nhâm Hải nắm có thể đập gì đó, một tia ý thức đều đập.
Chỉ có như vậy, cũng phát tiết không ra cái loại này bị phản bội lửa giận.
Tần Tam lão già chết tiệt này đàn, lại dám mang theo những tên kia phản bội ta.
Nhâm Hải gầm thét, nếu không phải hắn có sắp xếp khác, vẫn thật là bị khối này 2000 nhân mã nắm hang ổ đều bưng.
Hoa bỏ cạp, lập tức khiến người khô xuống người nhà của bọn họ, ta muốn để cho bọn họ tất cả đều chết.
Chờ một trận tính khí phát xong sau, Nhâm Hải nghĩ đến cái gì, hướng Hoa bỏ cạp hét.
Nhâm tiên sinh, người nhà của bọn họ đều.
Hoa bỏ cạp cẩn thận từng ly từng tí.
Đều thế nào?
Đều mất tích.
Cái gì?
Nhâm Hải sững sờ, ngay sau đó giận quá vương bát đản, chờ ta diệt Liệp Ưng Đường, liền đi làm thịt các ngươi.
Dám theo ta là địch, tìm chết.
Hoa bỏ cạp cùng lão nhị không dám lên tiếng, mà Bá Sơn Hổ là ngậm thuốc lá đang chơi điện thoại di động, nhìn cũng không nhìn Nhâm Hải.
Hoa bỏ cạp, bên ngoài bây giờ tình huống gì?
Toàn bộ Nam Thành đều động.
Song Long Đường bên kia có động tĩnh sao?
Nhâm Hải nghĩ đến cái gì, hỏi.
Song Long Đường, Phi Ưng Bang lão đối đầu rồi, Nam Thành một cái khác nhị lưu thế lực.
Bàn về thực lực tổng hợp, so với Phi Ưng Bang yếu một tí kẹo như thế, nhưng Phi Ưng Bang trải qua nội loạn sau, thực lực đại tổn, hai người cũng coi là không xê xích bao nhiêu.
Bây giờ, toàn bộ Nam Thành rối loạn, Song Long Đường cũng sẽ không động tĩnh gì.
Song Long Đường người, cũng ở đây chiếm đoạt chúng ta Bách Thắng Đường phố địa bàn.
Hừ, cướp Bách Thắng Đường phố.
Cướp đi.
Đẳng cấp Vu lão bọn họ đến, ta sẽ để cho Song Long Đường cho ta thập bội phun ra.
Nhâm Hải thâm độc nói.
Một trận tiếng chuông vang lên.
Hoa bỏ cạp nghe điện thoại.
Alo.
Được, ta biết rồi, ta lập tức nói cho Nhâm tiên sinh.
Hoa bỏ cạp nghe thanh âm trong điện thoại, sắc mặt đại biến.
Thế nào?
Nhâm Hải trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Có một đội nhân mã, cầm hoàn hảo vũ khí, hướng trụ sở chính giết tới rồi, căn bản không ngăn được.
Cái gì?
Nhâm Hải trợn to hai mắt, không ngăn được.
Lão nhị sắc mặt cũng là khẽ biến, siết chặt trong tay súng trường.
Một mực chuyên chú chơi đùa điện thoại di động Bá Sơn Hổ, ngẩng đầu lên, mắt liếc Nhâm Hải, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa điện thoại di động.
Đúng thế.
Lão nhị, khiến người của ngươi phòng thủ.
Nhâm Hải hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình suy nghĩ trở nên thanh tỉnh một ít, khiến mai phục ở chung quanh nhân, thu nhỏ lại vòng mai phục tử.
Phải.
Lão nhị gật đầu một cái, bước nhanh đi an bài.
Chẳng lẽ, tối nay liền là cuộc chiến sinh tử sao?
Nhâm Trong Hải nhãn lộ ra vẻ không cam lòng, tam giác vàng cao thủ còn chưa tới a.
Chỉ cần Vu lão bọn họ đến, vậy hắn ắt có niềm tin tắt Liệp Ưng Đường, sau đó sẽ nuốt trọn Song Long Đường, nhất cử khiến Phi Ưng Bang trở thành Nam Thành đệ nhất đại thế lực.
Ngay tại Nhâm Hải lo lắng lúc, Tiêu Thần đám người đã giết tới đệ thứ 5 chặn lại.
Nơi này cách Phi Ưng Bang trụ sở chính, cũng chỉ có một con đường rồi.
Trung quanh, tùy ý có thể thấy ác đấu.
Những thứ kia là Tần Tam lãnh đạo con chốt thí.
Hoàng Hưng cũng xuất hiện ở kỵ sĩ 15 thế bên trong, nói với Tiêu Thần.
Ồ,
nghe nói tổng cộng có 2000 nhân mã, đúng không?
Tiêu Thần quét mắt, nhàn nhạt hỏi.
Ừm.
Trải qua một phen bính sát, phỏng chừng cũng chỉ còn lại 1000 rồi.
Tiêu Thần làm ra suy đoán.
Ừ, Tiết Mập Mạp nhân ở bên kia.
Hoàng Hưng lại chỉ một nơi nói.
Xem ra, các đạo nhân mã đều tới, chúng ta đây hãy bắt đầu đi.
Tiêu Thần lộ ra nụ cười.
Thần ca, bắt đầu.
Bạch Dạ phát động khởi kỵ sĩ 15 thế, có chút không thể chờ đợi.
Ừ, bắt đầu đi.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Đại Hàm, một hồi nhắm trụ sở chính, cho ta hung hăng đánh.
Mới vừa rồi, Lý Hàm Hậu một mực không cơ hội gì nổ súng, mặc dù Bạch Dạ nói đơn giản, kia Tiêu Thần cảm thấy, hay lại là khiêm tốn một chút được.
Cho nên, hắn một mực không khiến Lý Hàm Hậu nổ súng, sẽ chờ đến tổng bộ.
Được.
Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, Từ Thiên Song lên lộ ra thân thể, nắm độ lại gạt lỉnh trên kệ. Vo ve. Kỵ sĩ 15 thế nổ gian, hướng Phi Ương Bang trụ sở chính phong tới. Một đường kèn, nếu là tránh quá muộn rồi, kia ngượng ngùng, chết đáng đời. Liệp Ưng Đường người sớm liền nhận được tin tức, thấy kỵ sĩ 15 thế, xa xa liền tránh ra. Ngược lại Phi Ương Bang người, có chút ngẩn người nhìn kỵ sĩ 15 thế, còn có người nắm vũ khí, muốn công kích một chút. Loại này, toàn bộ biến thành dưới bánh xe vong hồn. Làm nghiến ép toàn nhân đi qua lúc, kỵ sĩ 15 thế phương hướng bản căn bản không có chút nào run rẩy, như cũ đi phía trước vọt mạnh. Kỵ sĩ 15 thế giống như là một cái đao nhọn, gắng gượng nắm tầng tầng đám người xé ra một cái lỗ, vọt vào. Không người nào dám ngăn kỵ sĩ 15 thế rồi, Phi Ương Bang tiểu đệ rối rít hướng hai bên nhào tới, kinh hoàng thất thố tránh né. Thần ca, nổ súng sao? Lý Hàm Hậu nhìn đông nghịt Phi Ương Bang tiểu đệ, hỏi một câu. Tiêu Thần há hốc mồm, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái không cần, đến lúc Phi Ương Bang trụ sở chính lại nói. Ồ! Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, không có bắc cỏ. Một con đường khoảng cách, rất nhanh thì đến. Phía trước, Phi Ương Bang người càng nhiều. Đây là Nhâm Hải từ Tam Đại đường khẩu điều tới, vì chính là có thể bảo vệ trụ sở chính. Tiêu Thần nhìn về phía trước đông nghịt nhân, hé mắt. Tối ngày hôm qua, hắn không có nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh tới Phi Ương Bang trụ sở chính là lo lắng nơi này mai phục quá nhiều. Hơn nữa, tối hôm qua các phe nhân mã cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới lui. Vị này hải thật đúng là cẩn thận a. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ở kỵ sĩ 15 cảnh đợi tiền, nhiều người ít người, có cái gì khác nhau chớ sao. Bạch Dạ không thèm để ý chút nào, dùng sức một cước chân ga, một trận sông ngang đánh thẳng. Rất nhanh, kỵ sĩ 15 thế liền vọt tới Phi Ương Bang trụ sở chính. Lộc cộc đi. Một trận tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào kỵ sĩ 15 đời trên thủy tinh xe, bất quá nhưng căn bản không có tác dụng gì. Đại Hàm, nổ súng. Tiêu Thần hét lớn một tiếng. Được. Lý Hàm Hậu gật đầu, nhắm ngay phía trước thương thủ, bóp cò. Lộc cộc đi. Nhiều ngực quay bánh xe cải trang gạt lỉnh, phát ra chói tai tiếng rít, một đoàn một dạng hỏa hệ tự họng súng nơi phún ra ngoài. Phốc phốc phốc. Đạn đánh vào thân thể âm thanh ầm vang lên, lực lượng lớn, trực tiếp đem nhân đánh bay đi ra ngoài. Từng viên số lớn đạn xé cơ thể, máu tươi tung tóe, máu tanh dị thường. Ngoa tào, bây giờ nếu là có cái máy quay phim nhắm ngay Đại Hàm, vậy tuyệt đối ngạo mạn nổ. Bạch Dạ quay đầu liếc nhìn Lý Hàm Hậu, nhiệt huyết sôi trào. Đồ chơi này có thể chủ sao? Nếu như ném tới trên mạng đi, tuyệt đối có thể đưa tới sóng to gió lớn. Tiêu Thần nhiệt huyết cũng đang sôi trào, đây mới thật là đại sát khí a. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, kỵ sĩ 15 thế dừng ở Phi Ương Bang tổng bộ cửa. Trung quanh tất cả đều là Phi Ương Bang tiểu đệ, bất quá ở Lý Hàm Hậu họng súng, căn bản không người dám gần trước. Lộc cộc đi. Kỵ sĩ 15 thế trung quanh, tạo thành một mảng lớn khu vực chân không, ngoại trừ từng cổ thi thể và máu tươi bên ngoài, căn bản không một người sống rồi. Giết. Đại đội nhân mã tự Phi Ương Bang trong tổng bộ giết ra đến, trong tay toàn bộ sách đại lực sát thương hỏa khí. Đừng xem Lý Hàm Hậu nhìn thật thà, nhưng thực tế cũng không đốc. Hắn đổi lại họng súng, nhắm ngay Phi Ương Bang cửa, bóp cò. Lộc cộc đi, phốc phốc phốc. Tiếng súng kèm theo đạn vào thịt thanh âm của vang lên, Phi Ương Bang tiểu đệ giống như là bị cắt ngã lúa mì như thế, đồng loạt ngã xuống một mảnh. Thoải mái. Lý Hàm Hậu giữ chặt cò súng, thật thà trên mặt lóe lên hưng phấn thị huyết, quang mang. Cũng liền trong mấy cái thở dốc, liền không ai dám lại xông ra ngoài rồi. Xông ra ngoài, đó chính là tìm chết. Biết rõ chịu chết còn hướng, đây chẳng phải là ngu ngốc sao? Không người là ngu ngốc. Thần ca, không người. Lý Hàm Hậu gặp đánh không ai dám lưu đầu, hỏi một câu. Tiêu Thần không nói gì, sớm biết Lý Hàm Hậu mạnh mẽ như vậy, còn mang theo nhiều người như vậy cùng vũ khí làm gì à? Một mình hắn một phát súng vậy là đủ rồi. Tiếp tục đánh. Được. Lý Hàm Hậu gật đầu, tiếp tục bóc cỏ, ngược lại đạn có chính là. Có Lý Hàm Hậu áp chế, Liệp Ưng Đường cùng với Tiết Bản Tử, Tần Tam người, tất cả đều như thủy triều vào tới. Phi Ưng ba người, đã có bại thế, không ít người len lén chạy trốn. Đại Hàm. Ngươi nhìn chằm chằm cửa, chỉ cần đi ra nhân, vậy thì nổ súng. Tiêu Thần vừa nói, mở cửa xe ra xuống xe. Hoàng Hưng theo sát phía sau, trong tay hắn cũng xách một cái vi trùng. Thần ca. Tôn Ngộ Công, Tiểu Đao mấy người cũng tới. Đi thôi, đạp bằng Phi Ương Bang trụ sở chính. Tiêu Thần rút ra đoạn không đao, từng bước một hướng Phi Ương Bang trụ sở chính đi tới. Tiêu Tiên Sinh. Tiêu Lão Đại. Tần Tam cùng Tiết Bản Tử cũng tới, bao gồm những thứ kia mười mấy thế lực nhỏ Lão Đại. Bọn họ mắt liếc kỵ sĩ 15 thế, nhìn thêm chút nữa gần ngay trước mắt Phi Ương Bang trụ sở chính, trên mặt đều viết đầy hưng phấn. Nhìn điệu bộ này,
tối nay ắt phải có thể đạp bằng Phi Ưng Bang. Chỉ cần Phi Ưng Bang bị diệt, vậy bọn họ liền không cần lo lắng trả thù. Hơn nữa, Phi Ưng Bang khối này một tảng lớn thịt béo, bọn họ không ăn nổi thịt, luôn có thể uống chút canh chứ. Tần Tam gia, Tiết Lao đại Tiêu Thần hướng hắn môn gật đầu một cái, nâng lên đao giết. Đại đội nhân mã, hướng Phi Ưng Bang trụ sở chính phong tới. Trước mặt nhất, là 60 sách vi trùng liệp ương đường tâm phúc. Lý Hàm Hậu cũng từ trên xe bước xuống, trong tay sách độ lại gật lỉnh, mặt đầy vẻ hung hãn. Lộc cộc đi. Ở nhanh vọt vào Phi Ưng Bang trụ sở chính lúc, nhóm lớn thương thủ lại vọt ra, bất quá ở Lý Hàm Hậu cùng với 60 tay súng bắn phá, phần lớn ngã xuống trong vũng máu. Thương lên tiếng, vũ khí lạnh liền ngậm miệng. Nhóm lớn Phi Ưng Bang tiểu đệ, toàn bộ đều dừng bước lại, trơ mắt nhìn Tiêu Thần một nhóm người sát tiến rồi trụ sở chính. Không có cách nào người ta cầm súng, làm sao hợp lại? Căn bản không cách nào hợp lại a. Lại trở lại. Hoàng Hưng có chút hưng phấn, khối này Phi Ưng Bang trụ sở chính, hắn đến vô số lần, nhưng lúc này đây, lại dĩ vãng mỗi lần đều là bất động. Đại Hàm, cho ta kêu một tiếng, đầu hàng không giết. Tiêu Thần nói với Lý Hàm Hậu một cái âm thanh. Thần ca nói, đầu hàng không giết. Lý Hàm Hậu giống to. Không ít Phi Ưng Bang tiểu đệ, bị dọa sợ đến run run một cái, thậm chí ngay cả đao trong tay đều xuống. Giết. Lão nhị xách tam giác vàng tới cao thủ giết đi ra, bất quá Lý Hàm Hậu trực tiếp một toa tử đạn đánh trở về. Mà nó, các anh em, giết cho ta. Quang đầu xà giống to, mang người đi phía trước vọt mạnh. Bên ngoài, nhóm lớn Phi Ưng Bang tiểu đệ ném đi vũ khí, trụ sở chính bị công hãm, thua. Chương 392, Phi Ưng Long Đầu. Lộc cộc đi. Phi Ưng Bang trong tổng bộ, tiếng súng nổi lên bốn phía. Thỉnh thoảng có người trúng thương, ngã vào trong vũng máu. Lý Hàm Hậu một người một phát súng, đại sát tứ phương, từng bước một vào bên trong đẩy tới. Để súng xuống, không giết. Mỗi mấy bước, Lý Hàm Hậu cũng sẽ hổ gầm một tiếng. Tràn vào Phi Ưng Bang tổng bộ Liệp Ưng Đường đội ngũ càng ngày càng nhiều, có rất nhiều thương thủ cũng ném ra vũ khí. So sánh trung thành, mệnh, quan trọng hơn một ít. Nhất là nhìn thấy độ lại gạt lỉnh có thể gắng gượng đem người cho tê liệt máu tanh hình ảnh, bọn họ lại cũng lần không nổi một tia đối kháng tâm tư. Chết không đáng sợ, nhưng chết trưởng thành như vậy. Vậy thì có điểm đáng sợ. Hay lại là vứt bỏ vũ khí, tồn tại đi. Càng ngày càng nhiều Phi Ưng Bang thương thủ, vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Tiêu Thần cũng quả thật làm được đầu hàng không giết. Song phương lại không có gì thù giết cha mối hận cướp vợ, đơn giản chính là bất đồng trận doanh thôi. Quan trọng nhất là, bọn họ cũng là người Hoa nếu là ở Phi Châu trên chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem bọn họ mệnh cho cắt lấy. Nhưng bây giờ, hắn lại có điểm không xuống tay được rồi. Dù là nhất tướng công thành vạn cốt khô, lục soát Nhâm Hải, chết hay sống không cần lo. Chờ Liệp Ưng Đường người khống chế toàn bộ trụ sở chính một tầng sau, Tiêu Thần ra lệnh. Ừ. Tiêu tiên sinh, trải qua này nhất dịch, Nam Thành lại không hội đoàn có thể cùng Liệp Ưng Đường chống lại a. Đúng đúng, Tiêu lão đại, chúc mừng a. Thần Tam cùng với những tiểu thế lực đó các lão đại, rồi dứt định. Ta đáp ứng các vị sự tình, nhất định sẽ làm được. Tiêu Thần hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói. Nghe được Tiêu Thần nói, Tần Tam bọn người có chút lúng túng, ngượng ngùng không đang nói gì. Hoàng Hưng, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi hội dẫn người giết tới. Ngay tại Liệp Ưng Đường người, muốn chiếm cứ trên lầu lúc, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa thang lầu, đứng một sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò dị thường nam nhân. Hắn đứng ở nơi đó, có chút điểm run rẩy, phảng phất một trận gió, là có thể đem hắn cho thổi ngã. Phía sau hắn, đứng mấy chục người, hoặc nắm thương hoặc cầm đao, khí thế không kém. Hắn là ai? Nhâm Hải. Tiêu Thần nhìn nam nhân, hơi cau mày. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không giống, cái này thân mắc trọng chứng ra hỏa, tại sao có thể là Nhâm Hải? Trung y ghi chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, mặc dù Tiêu Thần chưa cho người này trần mạch, nhưng bằng vào con mắt cũng có thể nhìn ra, người này không còn sống lâu nữa. Long đầu. Hoang Hưng, quang đầu xà đẳng cấp Phi Ưng Bang ông giả, nhìn cửa thang lầu nam nhân, đều tất cả giật mình. Long đầu. Tiêu Thần nghe được hai chữ này, lập tức biết rõ trước mắt nam nhân này là ai rồi. Nhâm Hải đại ca, Phi Ưng Bang Long Đầu, Nhâm Giang. Sau đó, hắn nghĩ tới trước kia lời đồn đãi, thuyết Nhâm Giang không còn sống lâu nữa, cho nên tứ đại đường khẩu dục dịch mà đệ đệ của hắn là từ Tam Giác Vàng Vương giả trở về, chấn nhiếp tứ đại đường khẩu, từng bước một đến bây giờ. Chẳng qua là khiến Tiêu Thần không nghĩ tới chính là, cái này sắp chết ra hỏa, lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn xuất hiện, kia Nhâm Hải đây. Nhâm Hải đi đâu? Long đầu. Ta thì không dám a. Gầy gò nam nhân nghe được Hoàng Hưng đám người gọi, trên mặt thoáng qua một vẻ trầm trọng, lắc đầu một cái. Hoàng Hưng hơi biến sắc mặt, hít sâu một hơi, mới khôi phục bình thường.
Nhâm lão đại, vẫn khỏe chứ?
Ha ha, sắp chết người, ngươi nói có bệnh không có bệnh nhẹ.
Gầy gò nam nhân cười lạnh.
Nghe được gầy gò đàn ông lời nói, Tiêu Thần lắc đầu một cái, người này cũng quá sẽ không tán gẫu à.
Quả nhiên, Hoàng Hưng sầm mặt lại.
Nhâm lão đại, ta bất kể ngươi có bệnh hay lại là không việc gì, bây giờ chúng ta Liệp Ưng Đường đánh đến nơi này, nên có lời giải thích đi.
Cách nói.
Muốn cái gì cách nói?
Ngươi cảm thấy ngươi muốn thắng.
Gầy gò nam nhân chậm rãi từ phía trên đi xuống, người phía sau theo sát phía sau.
Tất cả chớ động, nếu không ta đây nổ súng.
Lý Hàm Hậu lên tiếng, trong tay độ lại gạt lỉnh, nhắm ngay gầy gò nam nhân một nhóm người.
Gầy gò nam nhân nhìn Lý Hàm Hậu vũ khí trong tay, ánh mắt co rụt lại.
Hắn bây giờ mới tính minh bạch, tại sao Nhâm Hải làm nhiều như vậy an bài, hay là để cho nhân nhanh như vậy cho đánh tiến vào.
Ai là Tiêu Thần?
Gầy gò nam nhân từ gạt lỉnh lên rời đi ánh mắt, lớn tiếng hỏi.
Ta là.
Tiêu Thần tiến lên một bước Nhâm Giang, đệ đệ của ngươi Nhâm Hải đây.
Đều đến bây giờ, dấu dếm, còn có ý gì sao?
Các ngươi Phi Ưng Bang, còn có lật bản lá bài tẩy hay sao?
Hán.
A, hắn đã chạy.
Gầy gò nam nhân, cũng chính là Phi Ưng Bang long đầu Nhâm Giang, lộ ra biến đổi nụ cười chế nhạo.
Chạy.
Tiêu Thần cau mày, mà Hoàng Hưng đám người sắc mặt đều thay đổi.
Nhất là Tần Tam cùng với Tiết Bản Tử đám người, mặt mũi trắng bệnh.
Nhâm Hải bất tử, khả năng sẽ tùy thời trả thù bọn họ a.
Ừ, các ngươi tới chậm, ngay tại 5 phút trước, hắn dẫn người từ cửa sau chạy.
Nhâm Giang gật đầu một cái, ta cái này tốt em trai, nắm mạng của mình, quá trọng yếu.
Tiêu Thần nhìn Nhâm Giang, khối này hai huynh đệ thật giống như có chút vấn đề a.
Là anh em ruột sao?
Thấy thế nào Nhâm Giang y này, rất hận Nhâm Hải à?
Hắn không phải là hẳn cảm tạ Nhâm Hải trở về, cứu vớt hắn Phi Ưng Bang với bấp bênh bên trong sao?
Cha Nhâm Hải.
Tiêu Thần cũng không có tin tưởng Nhâm Giang nói, ngược lại thì cảm thấy, người này xử ở chỗ này, rất có thể là vì Nhâm Hải rời đi sáng tạo sau cùng thời gian.
Bằng không, một cái sắp chết nhân, đi ra bính đạt cái gì?
Phải.
Quang đầu xa gật đầu một cái, dẫn người phong tỏa toàn bộ trụ sở chính đi.
Ha ha, ta nói hắn đã đi rồi, ngươi tại sao không tin đây?
Nhâm Giang cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Hưng, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể tìm được một cái mới núi dựa.
Nhâm Giang, ngươi không nghĩ tới sự tình, quá nhiều.
Lúc này Hoàng Hưng cũng khôi phục bình thường, không có mới vừa rồi lần đầu gặp Nhâm Giang lúc không bình tĩnh.
Hoàng Hưng, bây giờ ta cho ngươi rút đi, là không phải là không thể rồi hả?
Không thể nào.
Được.
Nhâm Giang gật đầu một cái, Phi Ưng Bang là ta tự tay thiết lập, như vậy ta hôm nay liền tự tay hủy diệt nó.
Mặc dù ta biết, ta nhưng có thể không thay đổi được cái gì, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Phi Ưng Bang cứ như vậy bị người diệt xuống.
Tiêu Thần vẻ mặt hơi cổ quái, người này dự định làm gì hả?
Cho ta đao.
Nhâm Giang lớn tiếng nói.
Thủ hạ cây đao đưa cho Nhâm Giang, chỉ thấy sắc mặt hắn vừa liếc mấy phần, thậm chí nắm đao tay, đều đang khẽ run.
Nhâm Giang nắm đao, từng bước một từ trên thang lầu đi xuống.
Lý Hàm Hậu cao mày, vừa muốn nổ súng bắn, lại bị Tiêu Thần chặn lại.
Hắn muốn nhìn một chút người này, rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì manh mối.
Tiêu Thần, ngươi bây giờ là Liệp Ưng Đường lão đại, đúng không?
Như vậy, do ta đây cái Phi Ưng Bang long đầu, đến đánh với ngươi một trận đi.
Nhâm Giang chiến nguy nguy, giơ tay lên trong đao, chỉ Tiêu Thần, huệ vài hô.
Tiêu Thần nhìn lên trước mặt Nhâm Giang, một trận bất đắc dĩ.
Giết người như vậy, thật sự là có chút mất mặt mà.
Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên một tí kẹo như thế thưởng thức, ít nhất Nhâm Giang biểu hiện, mạnh hơn Nhâm Hải nhiều.
Được, ta cùng ngươi đánh một trận.
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
Sinh tử nhất chiến, ta thắng, ngươi dẫn người rời đi ta thua, kia Phi Ưng Bang coi như bị diệt.
Nhâm Giang trầm giọng nói.
Có thể.
Tiêu Thần gật đầu một cái, hắn cũng không muốn tạo quá nhiều sát hại.
Các anh em, đây là ta là Phi Ưng Bang trận chiến cuối cùng.
Nhâm Giang quay đầu lại hướng sau lưng mấy chục tâm phúc tiểu đệ nói một câu, sau đó lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, nếu như ta thua, có thể thả bọn họ đi sao?
Chỉ cần bọn họ không đối địch với ta, ta có thể thả bọn họ đi.
Tiêu Thần gật đầu đáp ứng.
Long đầu.
Mấy chục tâm phúc tiểu đệ đều nóng nảy, sải bước đi tới Nhâm Giang bên người, chúng ta cùng ngươi huyết chiến tới cùng.
Bớt nói nhảm, nghe ta.
Nhâm Giang quát lạnh một tiếng.
Đến đây đi, Tiêu Thần, đánh một trận.
Nhâm Giang nhấc ngang đao trong tay, bảo hộ ở ngực.
Nhâm Giang, ngươi coi là tên hán tử, ta tự tay tiễn ngươi lên đường.
Tiêu Thần dương lên đoạn không đao, hắn nhìn ra được, hôm nay coi như không giết Nhâm Giang, hắn cũng không sống qua nửa tháng.
Và lại, tối nay Nhâm Giang phải chết, hắn phải cho mấy ngàn nhân mã một câu trả lời.
Nhâm Hải chạy, vậy thì phải giết Nhâm Giang rồi.
Được, thiếp ta một đao. Nhâm Giang hét lớn một tiếng, đao trong tay, hướng Tiêu Thần đầu bổ tới.
Phúc!
Đoạn không đao hàn mang vừa phun, cắm vào Nhâm Giang ngực.
Ngạnh!
Nhâm Giang giơ cao đao, lại cũng lạc không được, thân thể của hắn run lẩy bẩy. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực đao, khỏe miệng tràn ra máu tươi.
Người quả nhiên rất mạnh.
Nhâm Giang trợn mắt nhìn Tiêu Thần, yếu ớt đứt quãng.
Nhâm Giang, ngươi có gì ngôn gì sao?
Bây giờ có thể nói một chút.
Tiêu Thần nắm đoạn không đao đao nắm, không có lập tức rút ra.
Hắn biết rõ, một khi hắn rút ra, kia Nhâm Giang thì xong rồi.
Bang giúp ta giết chết cái đó lòng ngông dạ thú em trai.
Nhâm Giang đứt quãng nói.
Lời này, không riêng gì Tiêu Thần nghe được, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được.
Trong lòng bọn họ tất cả giật mình.
Cái gì?
Giúp hắn giết chết lòng ngông dạ thú em trai.
Cũng chính là giết chết Nhâm Hải.
Hắn điên rồi phải không?
Nào có làm anh, trước khi chết, xin khiến người đi giết chết em trai mình.
Khối này đến bao lớn thủ, bao lớn hận a?
Ngươi nói cái gì?
Tiêu Thần còn tưởng rằng Nhâm Giang nói sai rồi đâu rồi, cố ý hỏi nhiều một lần.
Ta nói, cho ngươi giúp ta giết chết Nhâm Hải.
Nhâm Hải lại nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút tan rã rồi.
Được, ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn.
Tiêu Thần gật đầu một cái.
Tạ.
Nhâm Giang lộ ra từng tia cảm kích nụ cười, cơ thể ngã về phía sau, mà cơ thể cũng thoát khỏi đoạn không đao.
Phúc.
Theo đoạn không đao rút ra, máu tươi phún ra ngoài.
Nhâm Giang sắc mặt càng trắng hơn, nặng nề ngã trên đất.
Long đầu.
Mấy chục tâm phúc tiểu đệ, nhanh chóng tiến lên, vây ở Nhâm Giang bên người.
Khúc khúc Hoàng Hưng bọn họ, ngươi đều biết tha bọn họ một lần, hoặc là để cho bọn họ gia nhập Liệp Ưng đường đi.
Nhâm Giang ho khan toàn huyết, nhìn về phía Hoàng Hưng.
Ta biết rồi.
Hoàng Hưng nhìn đã từng đại ca, chậm rãi gật đầu.
Nhâm Giang gặp Hoàng Hưng đáp ứng, lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đến chết, cũng không nói hắn tại sao khiến Tiêu Thần giúp hắn giết chết đệ đệ ruột thịt của mình.
Thần ca, không tìm được Nhâm Hải.
Lúc này, Quang Đầu Xà cũng quay về rồi, thấp giọng nói với Tiêu Thần.
Ta biết rồi.
Tiêu Thần vừa gật đầu, chỉ thấy Địa Lôi từ bên ngoài chạy vào.
Thần ca bên ngoài có tình huống.
Tình huống gì?
Song Long Đường người tới. Phải cùng chúng ta cạnh tranh địa bàn.
Địa Lôi có chút tức giận nói.
Song Long Đường.
Lao tử không chủ động tìm bọn họ để gây sự, lại còn đưa tới cửa.
Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, xoay người đi ra ngoài.
Chương 393, Song Phương Giằng Co.
Song Long Đường.
Hoàng Hưng hơi biến sắc mặt, đây là một đã từng có thể cùng Phi Ưng Bang chống lại thế lực.
Bọn họ bây giờ tới nơi này, là nghi hái quả đào sao.
Gặp Tiêu Thần mặt lạnh đi ra ngoài, Hoàng Hưng vung tay lên. Mang theo thương thủ theo sát phía sau.
Về phần Lý Hàm Hậu đám người, vậy thì càng không cần phải nói, toàn bộ đều theo ở phía sau, đi ra ngoài.
Ngược lại những thứ kia đi theo Nhâm Giang đi ra ngoài tâm phúc tiểu đệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi tại sao không ai phản ứng đến hắn môn rồi hả?
Chúng ta làm sao bây giờ?
Rời đi sao?
Có người thấp giọng hỏi.
Cái đó Tiêu Thần không lên tiếng, chúng ta có khả năng mở sao?
Vậy làm sao bây giờ?
Chờ ở đây đi.
Bọn họ nhỏ giọng thảo luận. Nhìn thêm chút nữa trong vũng máu Nhâm Giang, không tránh khỏi trong lòng có mấy phần bị thương.
Phi Ưng Bang trụ sở chính bên ngoài, hai nhóm nhân đang giằng co toàn.
Mới vừa rồi là Liệp Ưng Đường cùng Phi Ưng Bang giằng co, mà bây giờ là đổi thành Liệp Ưng Đường cùng Song Long Đường giằng co.
Liệp Ưng Đường lên vị đại ca môn, trên mặt đều mang tức giận.
Thật vất vả đánh tới Phi Ưng Bang trụ sở chính tới, lập tức cũng có thể diệt Phi Ưng Bang, kết quả ngược lại tốt, văng ra một hái quả đảo đấy.
Khối này lối ăn cũng quá khó nhìn một chút đi.
Đối diện, Song Long Đường mấy người đại ca, mang trên mặt cười lạnh.
Dưới cái nhìn của bọn họ, Liệp Ưng Đường là gặp vận may rồi, lại đánh tới Phi Ưng Bang trụ sở chính.
Nhất là Song Long Đường thái tử, khinh bị ra mặt nụ cười.
Bọn họ căn bản liền không ngấm lại, nếu như chẳng qua là vận cất chó lời nói, cặp kia Long Đường cùng Phi Ưng Bang đối kháng nhiều năm như vậy, tại sao sẽ không một lần vận cất chó?
Ngược lại khắp nơi bị Phi Ưng Bang áp chế toàn.
Thái tử, chúng ta không thể quá sơ suất, bây giờ Liệp Ưng Đường thực lực rất mạnh. Có cùng chúng ta Song Long Đường gọi nhịp tư cách.
Bên cạnh, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, nói khẽ với Song Long Đường thái tử nói.
Trần Thúc, coi như Liệp Ưng Đường có cùng chúng ta Song Long Đường gọi nhịp tư cách, vậy thì thế nào?
Bọn họ cùng Phi Ưng Bang ác đấu, tổn thất khẳng định rất lớn câu nói kia nói thế nào?
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Song Long Đường thái tử lơ đễnh.
Nhưng,
được rồi, khác nhiều lời, đây là cơ hội ngàn năm một thở.
Song Long Đường thái tử khoát tay chặn lại hoặc là, Liệp Ưng Đường nhường ra Phi Ưng Bang trụ sở chính cùng một nửa địa bàn, hoặc là chúng ta Song Long Đường liền đối với Liệp Ưng Đường khai chiến, diệt bọn hắn.
Nam nhân há hốc mồm, không nói thêm gì nữa.
Mặc dù hắn cảm thấy Liệp Ưng Đường vẫn là rất mạnh, nhưng không thể chối,
thái tử lời nói vẫn có một đạo lý của nó đấy. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà một mực không chen vào tiến vào Song Long Đường, bây giờ vai trò, chính là cái đó ngư ông nhân vật. Các anh em, một hồi nhưng ngàn vạn lần chớ lạc chúng ta Song Long Đường ủy phong. Thái tử cất giọng nói. Được rồi. Vậy khẳng định không thể. Song Long Đường người, tất cả đều giống lớn tới. Nghe sau lưng rung trời tiếng gào, thái tử trong lòng càng là đại định, phảng phất một lời không hợp, hắn cũng có thể diệt Liệp Ưng Đường, sau đó nhất thống Nam Thành như thế. Tiêu Thần dẫn người từ Phi Ưng Bang trong tổng bộ đi ra. Hắn nghe Song Long Đường tiếng gào, nhíu mày một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trước mặt nhất thanh niên trên người. Song Long Đường người, cũng chú ý tới Tiêu Thần một nhóm người, thanh âm dần dần nhỏ. Không ít người chậm rãi nắm chặt trong tay ra hòa thập, bởi vì làm không tốt một lời không hợp, chính là một trận đại hòa bính. Song Long Đường. Tiêu Thần dừng bước lại, nhìn trước mặt nhất thanh niên đám người, lạnh lùng hỏi. Không sai, ta là Song Long Đường Thái tử Chu Viêm. Thanh niên liếc mắt nhìn, quan sát mấy lần Tiêu Thần, sau đó cứng cổ nói. Thái tử. A, bây giờ cái gì miêu cầu, cũng dám kêu hai chữ này rồi hả? Tiêu Thần đùa cợt nói. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Song Long Đường Thái tử giận tí mặt, nếu không phải nhìn Tiêu Thần đứng phía sau không ít nhân, phỏng chừng hắn có thể xông lên. Đừng nói nhảm, các ngươi Song Long Đường người tới, muốn làm gì? Có biết hay không, các ngươi quá giới. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi có thể đại biểu Liệp Ưng Đường sao? Đây là chúng ta Liệp Ưng Đường lão đại, Tiêu Thần, thần ca. Hoàng Hưng trầm giọng nói. Yêu, nguyên lai ngươi chính là Liệp Ưng Đường cái đó tân núi dựa à? Thật không nghĩ tới, còn trẻ như vậy. Chu Viêm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười lạnh Hoàng Hưng. Ta lúc trước cũng đã nghe nói qua ngươi. Nói thế nào người đang ở đây Nam Thành cũng coi như nhân vật số má, làm sao tìm được như vậy tên tiểu tử làm lão đại. Nếu không theo ta lan lộn, như thế nào đây? Theo ta lan lộn, so với cùng người này có tiền đồ hơn nhiều. Hoàng Hưng nghe được Chu Viêm nói, sầm mặt lại. Chu Viêm, coi như nhĩ lão tử ở trước mặt ta, cũng không sẽ nói như vậy. Thảo, ta liền nói chuyện như vậy, thế nào? Ngươi có thể làm cho người ta làm cẩu, cũng phải không được ta nói à? Chu Viêm rất là phách lối. Tiểu độc tử, con mẹ nó ngươi nói thế nào đây? Quang đầu xà giận dữ, chỉ Chu Viêm mắng. Hắn đây mẫu thân lại từ đâu bể ra cẩu? Lão đại nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao? Chu Viêm nghiêng cổ, trợn mắt nhìn quang đầu xà. Thảo! Quang đầu xà tiểu bạo tính khí thoáng cái đi lên. Hắn vừa muốn lên đi thu thập một chút khối này tiểu độc tử, lại bị Hoàng Hưng cho giơ tay lên chặn lại. Chu Viêm, ngươi tới đây làm gì? Hoàng Hưng trầm giọng hỏi. Nhường ra Phi Ưng Bang trụ sở chính. Thối lui ra Phi Ưng Bang địa bàn nơi này, chúng ta Song Long Đường tiếp tục. Chu Viêm lớn tiếng nói. Nghe được Chu Viêm nói, Tiêu Thần đám người đều ngẩn ra. Cái gì? Thối lui ra Phi Ưng Bang địa bàn, Song Long Đường tiếp lấy. Đầu óc ngươi không tật xấu chứ? Tiêu Thần nhìn trái phải một chút trợn mắt hốc mồm tiểu đao đám người, không nhịn được hỏi một câu. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Có tin hay không lão tử một phát súng băng ngươi? Chu Viêm đã sớm nhìn Tiêu Thần khó chịu, nghe được hắn, giận quá. Rút ra thương đến, nhắm ngay Tiêu Thần đầu. Để xuống xuống, nếu không ta đây đánh bể đầu của ngươi. Một giây kế tiếp, Lý Hàm Hậu nhấc lên độ lại gạt lỉnh, có gương mặt tử lớn hơn nhiều luân đĩa quay họng súng, xử ở Chu Viêm trước mặt của. Chu Viêm nhìn họng súng so với hắn con ngươi còn lớn hơn độ lại gạt lỉnh, trên mặt tránh qua vẻ kinh hãi, tay cầm súng đều run lên, hắn đây mẫu thân cái quỷ hạ. Quá đặc biệt nào dò người. Khoảng cách gần như vậy, Lý Hàm Hậu nói tuyệt đối không phải đùa. Độ lại gạt lỉnh thật có thể nắm đầu người cho thoáng cái oanh bạo. Hơn nữa còn là cái loại này nát dưa hấu oanh bạo, tan cảnh. Để xuống xuống. Ngươi làm gì? Song Long Đường các đại ca trải qua ngắn ngủi mộng ép sau, cũng kịp phản ứng, tất cả đều rút súng lục ra, nhắm ngay Lý Hàm Hậu một nhóm người. Phía sau bọn họ Song Long Đường tiểu đệ, cũng rối rít giơ tay lên trong da hỏa thập, lớn tiếng chế biến trước. Tìm chết. Hoàng Hưng nhìn Song Long Đường phản ứng, sầm mặt lại, chợt giương tay một cái. Ken két két. Liệp Ưng Đường 60 cầm thương tiểu đệ, tất cả đều giơ lên vi trùng, đạn lên nòng, nhắm ngay Song Long Đường mọi người. Đều mẹ nó cho lão tử để súng xuống, nếu không lộng chết các ngươi. Quang đầu xà giống to. Song Long Đường đội ngũ nhìn Liệp Ưng Đường tiểu đệ trong tay vi trùng, ánh mắt co rụt lại, sắc mặt đều trắng. Trong tay bọn họ cầm, tất cả đều là súng lục. Nhưng Liệp Ưng Đường bên này, lại cùng một màu vi trùng. Khối này làm sao còn chơi đùa? Song phương cái bản không phải là một cấp bậc lên A. Chu Viêm sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt, hắn hối hận rút súng. Nhất là nhìn kia họng súng đen ngòm, nồng nặc sát ý đánh tới, hai chân đều có chút run run. Ha ha, muốn băng ta. Đến A, nổ súng băng ta à? Tiêu Thần nhìn Chu Viêm, bước lên trước, khinh bỉ ra mặt nụ cười.
Ngươi các ngươi tốt nhất đừng động, bằng không, chúng ta Song Long Đường sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi vừa cùng Phi Ưng Bang hợp lại xong, căn bản không phải chúng ta Song Long Đường đối thủ.
Chu Viêm bên ngoài mạnh bên trong yếu hô.
Khối này liền là các ngươi tới nơi này hái quả đào sức lực.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Tiêu Thần đùa cợt nói.
Không sai, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Chúng ta Song Long Đường, chính là ngư ông.
Thức thời, thối lui ra Phi Ưng Bang trụ sở chính, nhường ra Phi Ưng Bang một nửa địa bàn đến.
Ha ha, ngươi mới vừa rồi không trả thuyết muốn toàn bộ sao.
Tại sao lại đổi muốn một nửa?
Tiêu Thần cười.
Cái này.
Chu Viêm há hốc mồm, mắt liếc Lý Hàm Hậu trong tay độ lại gạt lỉnh cùng với thanh nhất sắc vi trùng, len lén nuốt nước miếng một cái, tê dại, ta cũng phải dám muốn toàn bộ mới được a.
Hắn đây mẫu thân không phải hắc bang a, liền khối này trang bị, rõ ràng chính là quân chính quy được chứ.
Tối nay, các ngươi Song Long Đường mượn Liệp Ưng Đường cùng Phi Ưng Bang ác đấu, đoạt Phi Ưng Bang không ít địa bàn chứ.
Tiêu Thần nhìn Chu Viêm, nhàn nhạt mà hỏi.
Vậy thì thế nào?
Vốn là, ta còn dự định tạm thời trước không so đo tới, nhưng các ngươi Song Long Đường lối ăn cũng quá khó coi, không kịp chờ đợi chạy tới Chu Viêm, ngươi nói ngươi là đầu óc có bệnh, hay lại là suy nghĩ nước vào hả?
Mang mấy người như vậy, liền dám chạy tới đây phách lối.
Tiêu Thần ánh mắt quét qua Song Long Đường nhân mã, cười lạnh nói.
Con mẹ nó ngươi nói cái gì?
Chu Viêm bóp cò súng đích ngón tay siết chặt, cắn răng hét.
Khác làm bộ, có bản lãnh nổ súng à?
Tiêu Thần lại bước lên trước. Họng súng cơ hồ chĩa vào trên mi tâm của hắn.
Ngươi đừng cho là ta không dám nổ súng.
Chu Viêm theo bản năng sau lùi một bước, dư quang lại liếc Lý Hàm Hậu trong tay độ lại gạt lỉnh hắn còn thật không dám nổ súng.
Ầm.
Tiêu Thần lười lại theo người này nói nhảm, nâng lên một cước đá vào trên bụng của hắn.
Sau đó, giơ tay phải lên, bấu vào hắn cầm thương đích cổ tay, đoạt lấy súng trong tay của hắn.
Ngươi.
Chu Viêm mặt đầy vẻ thống khổ, theo bản năng muốn bóc cò. Nhưng thương đã không có ở đây trên tay hắn.
3.
Tiêu Thần cây súng chĩa vào Chu Viêm trên đầu, giọng nghiền ngẫm mà Chu Viêm, ngươi là gan này, còn học người chơi mà thương.
Chu Viêm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cố nén bụng đau đớn ngươi không dám nổ súng.
Ha ha, ta quả thật không có ý định đối với ngươi nổ súng, bởi vì ngươi còn có chút chỗ dùng.
Tiêu Thần nói xong, tay phải lộ ra, níu lấy Chu Viêm tóc, đem hắn kéo đi qua.
Vung ra thái tử.
Ngươi muốn làm gì?
Song Long Đường các đại ca đều có điểm nóng nảy, vốn là đến hái quả đào, bây giờ ngược lại tốt, đào không trích đến, Chu Viêm lạc trong tay đối phương đi rồi.
Trở về nói cho các ngươi biết lão đại, muốn cho tiểu tử này còn sống, liền đem tối nay cướp địa bàn, cho ta gấp đôi phương ra.
Bằng không, sẽ chờ cho khối này suy nghĩ nước vào ra hỏa nhạt sắp đi.
Tiêu Thần dùng thương chỉ Chu Viêm đầu, đối với Song Long Đường các đại ca nói.
Chương 394, Nam Thành đệ nhất thế lực.
Nghe được Tiêu Thần nói. Song Long Đường mọi người sắc mặt đại biến.
Mấy cái ý tứ.
Hắn muốn bấu vào thái tử.
Theo bản năng, Song Long Đường các đại ca liền muốn tiến lên đoạt lại thái tử.
Đoàng đoàng đoàng.
Tiếng súng vang lên.
Tiêu Thần bóc cỏ, đánh vào mấy cái này đại ca mặt đất dưới chân lên.
Đại Hàm, nhìn, nếu ai tiến lên nữa, đánh liền bạo nổ đầu của hắn.
Tiêu Thần lạnh lùng nói.
Được rồi.
Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, nắm độ lại gạt lỉnh nhắm ngay mấy cái Song Long Đường đại ca.
Các ngươi tốt nhất thả thái tử, bằng không, ta Song Long Đường nửa phút tiêu diệt ngươi môn Liệp Ưng Đường.
Một cái vừa lên trước đại ca, muốn ở thái tử trước mặt biểu trung thành, bước lên trước, giống to.
Nhưng còn không chờ hắn gào xong, Lý Hàm Hậu liền bóc cỏ.
Ẩm.
Chỉ một viên đạn, đánh vào cái này lên vị đại ca trên đầu.
3.
Giống như dưa hấu bể tan cảnh thanh âm truyền ra, đạn oanh bạo rồi đầu của hắn.
Không phải là đánh ra lô máu, mà là cả đầu cũng không có, hoàn toàn cũng không có.
Máu tươi hòa lẫn màu trắng tương thể, tung tóe mà ra.
Bên cạnh mấy cái lên vị đại ca, tất cả đều bắn tung tóe đầy mặt và đầu cổ.
Ầm.
Thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu, thức tỉnh tất cả mọi người.
Mấy cái lên vị đại ca nhìn trong vũng máu thi thể không đầu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khối này thật dám nổ súng à.
Chu Viêm cũng hoàn toàn sợ choáng váng, nếu không phải Tiêu Thần méo tóc của hắn, phỏng chừng hắn có thể hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất đi.
Thực sự có thể đánh bể đầu a.
Chu Viêm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó, sợ.
Hắc.
Lý Hàm Hậu dùng nhìn ngu ngốc vậy ánh mắt nhìn trên mặt đất thi thể không đầu, thần ca đều cảnh cáo, còn dám đi về phía trước, khối này không phải là tìm chết sao.
Liệp Ưng Đường bên này, mọi người cũng có chút ngẩn người, nổ súng thật à.
Ngay sau đó, bọn họ bĩu môi, đáng đời chết.
Người nào không biết, Lý Hàm Hậu lớn nhất nghe Tiêu Thần nói, thần ca thuyết khiến đánh bể đầu, kia chấp hành lực tuyệt đối không bất trừ a. Tiêu Thần mắt lạnh quét qua Song Long Đường lên vị đại ca môn, rất hài lòng phản ứng của bọn họ nhớ nắm ta mà nói mang về, bây giờ cút đi. Tiêu lão đại, ta hy vọng ngươi chớ làm tổn thương thái tử, ta nhất định đem ngươi lời nói mang về. Cái đó hơn 40 tuổi, mới vừa rồi bị Chu Viêm xưng là Trần Thúc nam nhân, nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, gật đầu một cái yên tâm, ta chờ các ngươi tin tức. Được. Trần Tính nam nhân gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Chu Viêm thái tử, ngươi trước sống ở chỗ này, ta trở về nói cho ngươi biết ba. Trần Thúc, ngươi để cho ta ba vội vàng cứu ta a. Lúc này Chu Viêm, nào còn có mới vừa rồi phách lối, đều thiếu chút nữa hù dọa khóc. Ta biết rồi. Trần Tính nam nhân gật đầu một cái, hắn âm thầm hối hận vi phạm Long Đầu lời nói, cùng Chu Viêm chạy đến Phi Ưng Bang trụ sở chính tới. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, chỉ có thể hãy mau đem tin tức truyền trở về, bước kế tiếp nên làm như thế nào, toàn bằng Long Đầu quyết định. Chúng ta đi. Trần Tính nam nhân hít sâu một hơi, la lớn. Song Long Đường nhân mã, rồi rít buông vũ khí xuống, chậm rãi lui về phía sau. Không có cách nào thái tử đều lạc tay người ta trong đi, làm sao còn chơi đùa. Và lại, song phương vũ khí cái bản không phải là một cấp bậc lên, thật muốn làm, đó chính là tìm chết ta. Cho nên, Song Long Đường bọn tiểu đệ, lúc này đều âm thầm thở phào, thậm chí còn có nhân vui mừng, cũng còn khá Chu Viêm bị bắt ta. Rất nhanh, Song Long Đường người đều rút lui, chỉ còn lại Chu Viêm rồi. Đại Hàm, nhìn người này, nếu là dám tức tức oai oai nổ đâm, vậy thì đánh bể đầu của hắn. Tiêu Thần nắm Chu Viêm ném cho Lý Hàm Hậu. Được. Lý Hàm Hậu đan tay nhấc độ lại gật lỉnh, một cái tay khác bấu vào Chu Viêm trên bả vai, hướng hắn trách móc cười một tiếng. Chu Viêm sắc mặt trắng hơn, thân thể run lên. Hắn mới vừa rồi nhưng là gặp qua Lý Hàm Hậu nghe lời, nào còn dám nổ đâm a? Hắn không nghi ngờ, một khi hắn nổ đâm, kia Lý Hàm Hậu tuyệt đối một phát súng đánh bể đầu của hắn. Hương ca, khiến các anh em tất cả giải tán đi. Tiêu Thần nhìn trái phải một chút, nói với Hoàng Hưng. Được. Hoàng Hưng gật đầu một cái. Nam chiến trường quét sạch sẽ rồi. Tiêu Thần dặn dò một câu, đừng xem tối nay huyên náo hùng, lại vừa là đao á lại vừa là súng, nhưng vào ngày mai trước khi trời sáng, nhất định phải để cho đường phố khôi phục bình thường. Bằng không, thật sự sẽ đưa tới sóng to gió lớn đến. Ừm. Tiêu Thần mang theo mọi người, lần nữa trở về Phi Ưng Bang trụ sở chính. Nhâm Giang còn ngã trong vũng máu, những tâm phúc đó tiểu đệ đều xử ở bên cạnh, có chút luống cuống. Thần ca, trong trong ngoài ngoài tìm khắp lần, không có tìm được Nhâm Hải. Xem ra tên kia thật chạy a. Tiêu Thần hé mắt. Tiêu tiên sinh, vị này Hải cũng không thể chạy a. Người này lòng dạ ác độc, nếu là hắn chạy, nhất định sẽ trả thù Liệp Ưng Đường. Thần Tam nét mặt già nua có chút bạch, tiến lên nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần liếc nhìn Tần Tam, có chút nghiền ngẫm mà Tần Tam ra. Ngươi là lo lắng hắn tới trả thù ngươi đi. Nghe được Tiêu Thần nói, Tần Tam nét mặt già nua có chút lúng túng, cái gì đó ta cũng có như vậy điểm lo lắng. Không riêng gì ta, bọn họ cũng giống nhau lo lắng a. Vừa nói, hắn chỉ Tiết Bàn Tử cùng với những tiểu thế lực đó các lão đại. Tiết Bàn Tử đám người tất cả đều gật đầu một cái, bọn họ quả thật rất lo lắng Nhâm Hải trả thù. Yên tâm đi, ta sẽ nắm chặt tìm tới Nhâm Hải đấy. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Thần ca, những người này làm sao bây giờ? Quang đầu xà chỉ Nhâm Giang những tâm phúc đó tiểu đệ. Các ngươi đều rời đi đi. Tiêu Thần tùy ý nói. Những người này là Nhâm Giang tâm phúc, hắn không nghĩ thu vào Liệp Ưng Đường, tránh cho ngày sau biến thành gieo họa. Hoàng Hưng đối với Tiêu Thần quyết định cũng là tán đồng, được gọi là tâm phúc, tuyệt đối cùng phổ thông tiểu đệ không giống nhau. Cho nên, để cho bọn họ rời đi, là tốt nhất. Những người tâm phúc này môn gật đầu một cái, toàn bộ đều rời đi. Hưng ca, tìm một chỗ, nắm Nhâm Giang thi thể chôn đi. Tiêu Thần chỉ trong vũng máu thi thể nói. Được. Hoàng Hưng gật đầu một cái. Hưng ca, sau này sự tình, cụ thể làm gì, ngươi xem an bài liền có thể. Nghe nói như vậy, Hoàng Hưng cười khổ, xem ra thần ca lại muốn làm vùng tay trưởng quỹ. Được, ta biết rồi. Hoàng Hưng đi an bài sự tình các loại rồi, mà Tiêu Thần đám người là đi xe rời đi Phi Ưng Bang trụ sở chính. Ở trên đường trở về, Tiêu Thần thông qua một cái mã số. Tại sao Nhâm Hải chạy? Ta cũng vậy tạm thời biết. Nghĩ thông suốt biết người, nhưng hắn vẫn luôn ở, cho nên không có cách nào thông báo. Vậy hắn bây giờ ở địa phương nào? Ta cũng không biết, rời đi Phi Ưng Bang trụ sở chính sau, hắn rời đi. Ngươi cũng không biết. Tiêu Thần nhíu mày. Ừ, bất quá hắn thuyết hắn hội liên lạc ta. Được, chờ hắn liên lạc ngươi, nói cho ta biết. Được. Thương thế của ngươi ra sao? Không chuyện gì lớn tình rồi. Tiêu Thần lại nói mấy câu sau, cúp điện thoại. Thần ca. Ngươi vẫn còn ở Nhâm Hải bên người chôn đinh tử. Bạch Dạ quay đầu hỏi một câu. Ha ha,
thiện tay chôn. Xem ra vị này hải là không trốn thoát lòng bàn tay của ngươi rồi. Bạch Dạ cười nói. Trở lại Liệp Ưng Đường trụ sở chính, Tiêu Thần sắp xếp người cầy súng thu vào. Dù sao đồ chơi này là đại sát khí, nếu là lưu đi ra ngoài, ai biết hội vén lên như thế nào thai vạ đến. Rất nhanh, Hoàng Hưng đám người cũng quay về rồi. Tất cả an bài xong. Ừ, Phi Ưng Bang kỳ hạ sản nghiệp, chúng ta đã toàn bộ vào ở. Bị Song Long Đường chiếm địa bàn đây. Tạm thời còn không có động tĩnh. Ha ha, hội có động tĩnh, trừ phi bọn họ không để ý tiểu tử kia sống chết. Tiêu Thần vừa dứt lời, Hoàng Hưng điện thoại di động liền vang lên. Alo. Lui ra. Được, ta biết rồi. Hoàng Hưng có chút hưng phấn, lại nói mấy câu sau, cúp điện thoại. Thần ca, Song Long Đường lui ra. Hưng ca, ngươi vị này quát cũng quá nhỏ chứ. Ta nói là gấp đôi cho ta phun ra, bây giờ chẳng qua là nắm địa bàn nhường lại rồi, ngươi thật hưng phấn trưởng thành như vậy. Tiêu Thần cười nói. Cái này Hoàng Hưng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói chưa từng quản qua địa bàn lớn như vậy. Một núi không thể chứa hai cọp, chúng ta cùng Song Long Đường sớm muộn cũng có một trận chiến, bây giờ Chu Viêm ở trên tay chúng ta, thì phải nhiều chèn ép một ít. Ấn ơn. Bây giờ Liệp Ưng Đường coi như Nam Thành đệ nhất đại thế lực đi. Đúng, gộp Phi Ưng Bang, chúng ta Liệp Ưng Đường lớn nhất, thứ nhì chính là Song Long Đường rồi. Hoàng Hưng nói xong, dừng một chút vốn là ta còn có chút lo lắng, Song Long biểu diễn tại nhà thừa dịp cháy nhà hối của, không nghĩ tới Chu Viêm hàng này đưa mình tới cửa. Đem hắn nắm ở trong tay, Song Long Đường cũng không dám có động tác, quyền chủ động hoàn toàn trong tay chúng ta. Ừ, dành thời gian chỉnh hợp Phi Ưng Bang nhân mã, không nên đem ánh mắt giới hạn ở Nam Thành rồi, mà là còn lại nhất lưu thế lực ta nghĩ, bây giờ trên đường đã đều nhận được tin tức. Tiêu Thần đốt thuốc, hít sâu một hơi. Hắn nói không sai, trên đường quả thật đã tin tức tung bay đầy trời khắp nơi. Thật ra thì bắt đầu từ hôm qua, trên đường tin tức sẽ không đoạn. Bởi vì một mực thuộc về bị động Liệp Ưng Đường, đồng nhiên đối với Phi Ưng Bang làm khó dễ, hơn nữa còn là nhiều quản tê hạ, khắp nơi áp chế Phi Ưng Bang, cái này làm cho không ít người rất kinh ngạc. Nhất là một ít vốn là coi trọng Phi Ưng Bang người, đều có chút kinh ngạc với Liệp Ưng Đường cường thế. Ngay sau đó, hôm nay Liệp Ưng Đường liền phát động tổng công, trực tiếp đánh tới Phi Ưng Bang trụ sở chính đi rồi. Mặc dù nói, đánh tới trụ sở chính cũng không có nghĩa là thua, chỉ cần nhân bất tử, kia ai cũng không nói chắc được có thể hay không lật bàn. Nhưng là Phi Ưng Bang long đầu lão đại Nhâm Giang nhưng đã chết. So sánh Nhâm Hải, trên đường nhân biến đổi công nhận Nhâm Giang, hắn mới là Phi Ưng Bang rồng thực sự đầu. Nhâm Giang vừa chết, Phi Ưng Bang coi như là xong rồi. Dù là Nhâm Hải tồn tại, Liệp Ưng Đường cũng sẽ không cho họ trọng chỉnh đội ngũ cơ hội. Làm tin tức truyền ra sau, các phe phản ứng đều không giống nhau. Mặc dù thời gian đã chậm, nhưng long đẳng trong hội sở như cũ đèn đuốc sáng choang. Triệu Đức Nghĩa uống trà, nghe A Sơn báo cáo, khép mắt lại. Ha ha, Tiêu Thần bước đầu tiên, rốt cuộc bước ra rồi trải qua trận chiến này, Liệp Ưng Đường bước vào nhất lưu hàng ngũ, cũng sẽ chân chính đưa tới Tam Bang chú ý. Triệu Lão, chúng ta cần phải làm những gì sao? A Sơn cung kính hỏi. Ngày mai buổi sáng, ngươi thay ta cho Liệp Ưng Đường đưa một phần quà tặng đi qua. Ngoài ra, cho Hoàng Hưng đưa một tấm long đẳng hội sở thẻ hội viên. Mấy sao thẻ hội viên? Triệu Đức Nghĩa suy nghĩ một chút, chậm rãi nói thất tinh đi. A Sơn trong lòng hơi động, cung kính gật đầu phải. Chương 395, Nam Thành thời tiết thay đổi. Trong một đêm, Nam Thành thế giới ngầm thiên, thay đổi. Liệp Ưng Đường, cái này đã từng từ Phi Ưng Bang chia ra đi đường khẩu, dùng tốc độ khó mà tin nổi quật khởi, cũng lấy tiểu nuốt đại, diệt Phi Ưng Bang. Cái này làm cho không ít người ghé mắt, bao gồm ba bang đại lão. Đoạn thời gian gần nhất, Nam Thành một mực ở hỗn loạn bên trong, vốn là hấp dẫn các phe nhân mã chú ý của. Chỉ bất quá, đại đa số người coi trọng là Phi Ưng Bang mà thôi. Ngoại trừ Triệu Đức Nghĩa bên ngoài, Ô Nha cũng nhận được tin tức. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, so sánh Phi Ưng Bang, thật ra thì hắn càng hận hơn Liệp Ưng Đường cùng với Tiêu Thần. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn dưới tay cao thủ hầu như đều bị Tiêu Thần cùng với Liệp Ưng Đường giết sạch sành sinh, không hận mới là lạ chứ. Bây giờ Thanh Bang mở trưởng lão hội, lúc trước ở trong hội nghị rất phách lối bá đạo hắn, đều không có sức lên tiếng rồi, bắt đầu cụp đôi làm người. Tiêu Thần, Liệp Ưng Đường trước cho các ngươi đắc ý toàn, ngàn vạn lần chớ để cho ta tìm tới cơ hội, bằng không ta Thanh Bang tất tiêu diệt ngươi môn. Ô Nha hung hăng đập vỡ ly trà trong tay, cắn răng nghiến lợi. Cũng trong lúc đó, thành phố đông một mảng lớn khu biệt thự trong, Lạc Trường Không cũng đang nghe thủ hạ báo cáo. Liệp Ưng Đường thật đúng là có điểm không ngờ a. Lạc Trường Không đứng ở cửa sổ, nhìn bóng đêm phía ngoài ta rất ngạc nhiên, Liệp Ưng Đường tân núi dựa, rốt cuộc là hạ người gì? Lạc Ít, ngài và hắn gặp qua một lần. Gầy gò thanh niên nhìn Lạc Trường Không bóng lưng, thấp giọng nói. Lạc Trường Không xoay người lại, nhìn gầy gò thanh niên, hơi nghi hoặc một chút hỏi ta đã thấy hắn.
Người nào?
Tiêu Thần.
Là hắn.
Lạc Trường không có chút kinh ngạc, ngày đó ở Long Đằng Hội nhìn thấy Tiêu Thần.
Ừ.
Ha ha, có chút ý tứ. Lạc Trường không nghĩ đến cái gì, lộ ra nụ cười xem ra, Triệu Lao rất thích hắn à, bằng không, cũng sẽ không giới thiệu cho ta biết.
Lạc ít, đây là Tiêu Thần tài liệu.
Gầy gò thanh niên xuất ra một hồ sơ, đưa tới.
Lạc Trường không hơi cau mày, ta không phải là không cho ngươi tra hắn sao.
Là ta tối nay nhận được tin tức sau, khiến người đi tra, cũng không phải là cái gì bí mật, rất dễ dàng tra được.
Lạc Trường không nghe nói như vậy, tài giãn ra chân mày, nhận lấy hồ sơ.
Khuynh Thành công ty bộ an ninh bộ trưởng.
Khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần giới thiệu lúc, ngây ngẩn, khối này nhảy phúc độ cũng lớn quá rồi đó.
Tiền một giây, hay lại là Liệp Ưng đường phía sau núi dựa, làm sao một giây kế tiếp biến thành an ninh thủ lĩnh.
Đúng thế.
Cái này Khuynh Thành công ty, gần đây thật giống như than thượng chuyện chứ.
Lạc Trường không ngẩng đầu hỏi.
Đúng thế.
Gầy gò thanh niên gật đầu một cái, hắn đối với chuyện này cũng không thế nào hiểu, không có chú ý qua.
Đông nhiên xuất hiện ở Long Hải, cũng coi là đột nhiên xuất hiện trước hắn tài liệu, không tra được sao?
Không tra được.
Ha ha, kia liền không cần tra xét nữa.
Lạc Trường không cười lắc đầu một cái, Long Hải chỗ này, vô luận bạch đạo hay lại là hắc đạo, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái đủ tươi đẹp nhân vật chỉ bất quá, đại đa số cũng như giống như sao băng, sáng chói thêm bi tình, là không phải kết quả gì tốt.
Gầy gò thanh niên chẳng qua là nghe, không nói gì.
Ta không biết Tiêu Thần có thể hay không quật khởi, nhưng nếu Triệu Lao đem hắn giới thiệu cho ta biết rồi, ta đây nên làm, vẫn là phải làm.
Hơn nữa, ta đối với hắn ấn tượng rất không tồi.
Lạc Trường không nói xong, suy nghĩ một chút nói ngươi ngày mai giúp ta bị một phần hậu lễ, lấy danh nghĩa của ta đưa đi Liệp Ưng đường.
Kết phần thiện duyên.
Gầy gò thanh niên thấp giọng hỏi.
Ha ha, coi là vậy đi.
Chủ yếu nhất là, ta nghĩ rằng cùng hắn làm người bằng hữu.
Lạc Trường không cười nói.
Gầy gò thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ hết sạch, ở Long Hải thế giới ngầm, có thể để cho Lạc Trường không xưng là bằng hữu, cũng không nhiều à.
Lạc ít, ta ngày mai hội tặng quà đi qua.
Ừm.
Lạc Trường không gật đầu một cái sau khi nhiều chú ý một chút Liệp Ưng đường chiều hướng, kịp thời nói cho ta biết.
Được.
Trừ lần đó ra, cũng không thiếu thế giới ngầm đại lão, cũng nhận được tin tức, phản ứng mỗi người không giống nhau.
Có người kinh ngạc, có người cười lạnh, cũng có người không có hảo ý.
Ai cũng biết, đừng xem Liệp Ưng đường diệt Phi Ưng bang, nhưng con đường sau đó, có lẽ cũng không tốt đi.
Thậm chí, nếu như ba ba nguyện ý, kia hở một tí thì có thể làm cho vừa mới quật khởi Liệp Ưng đường tan cảnh mây khói.
Đang lúc mọi người cũng đang thảo luận người thắng lúc, coi như người thất bại Nhâm Hải, tâm tình lúc này vô cùng tệ hại.
Hắn thoát đi Phi Ưng bang trụ sở chính lúc, chỉ đem toàn lão nhị cùng với hoa bò cạp đẳng cấp mấy cái tâm phúc.
Ngay cả bá sân hổ, hắn cũng không tin được, ngoại trừ Phi Ưng bang trụ sở chính sau, hắn sẽ để cho rời rồi.
Thỏ khôn có ba hang.
Nhâm Hải trở lại Long Hải sau, tự lấy người khác danh nghĩa mua hết mấy chỗ bất động sản.
Vốn là hắn là để phòng tam bang, không nghĩ tới bây giờ lại dùng tới.
Cái này làm cho hắn cũng phá lệ tức giận.
Hắn có thể thâu, nhưng vậy phải xem thâu cho cái gì nhân.
Bại bởi ba bang, hắn có thể tiếp nhận, bởi vì ba bang hùng bá Long Hải thế giới ngầm nhiều năm, là chân chính cự đầu.
Nhưng bại bởi Tiêu Thần, bại bởi Liệp Ưng đường, sẽ để cho hắn không thể nào tiếp thu được rồi.
Rõ ràng là chủ giác phối trí, tại sao cuối cùng lại luân lạc tới cái kết quả này?
Nhâm Hải không nghĩ ra.
Ta đại ca chết.
Nhâm Hải ngồi ở trên ghế salon, nghe hoa bò cạp báo cáo, nhíu mày một cái.
Đúng, là Tiêu Thần tự tay giết hắn đi.
Hoa bò cạp gật đầu một cái.
Chết thì chết đi, ngược lại cũng không sống được thời gian quá dài.
Nhâm Hải không có chút nào bị thương, giọng bình đạm.
Lão đại, chúng ta tiếp đó, nên làm cái gì?
Lão nhị ngồi tại đối diện, trong ngực ôm một khẩu súng.
Làm sao bây giờ?
Nhâm Hải hé mắt chờ đã, bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ có chờ.
Chờ người nào?
Chờ Vu Lão.
Vu Lão yêu cầu tới.
Lão nhị cùng hoa bò cạp con mắt đều là sáng lên.
Ừ, chờ hắn bước vào Long Hải thời điểm, chính là chúng ta báo thủ thời khắc.
Nhâm Hải trầm giọng nói.
Lão nhị cùng hoa bò cạp tất cả đều gật đầu một cái.
Vu Lão, kia nhưng là chân chính cao thủ a.
Chờ hắn tới, phỏng chừng có thể treo lên đánh Long Hải thành phố chúng hơn cao thủ.
Bất quá, lúc này nếu là cho bọn họ biết rõ, ám kình trung kỳ ngay cả Long bảng top 50 cũng không vào được, liền sẽ không như thế lạc quan.
Hoa bò cạp, ngươi trong tối chỉnh hợp Phi Ưng bang nhân mã, không nên để cho nhân giải tán đẳng cấp Vu Lão thứ nhất, chúng ta liền trọng trấn kỳ cổ, giết về.
Nhâm Hải nhìn về phía hoa bò cạp.
Dạ, Nhâm tiên sinh.
Hoa bò cạp gật đầu một cái, nghĩ đến cái gì vậy còn bắt Tô Tiểu Manh sao?
Bắt dĩ nhiên muốn bắt. Nhâm Hải vẻ mặt dữ tợn bắt Tô Tiểu Manh, liền có thể thu thập Tiêu Thần mặc dù Vu Lao muốn tới, nhưng ta một khắc cũng không kịp đợi, ta muốn khiến Tiêu Thần quỳ ở trước mặt ta muốn để hắn chết.
Phải. Cho các ngươi thêm thời gian một tuần, nếu là lại không bắt được Tô Tiểu Manh, ngươi biết hậu quả.
Nhâm Hải thanh âm lạnh lẽo.
Phải.
Hoa Bỏ Cạp hơi biến sắc mặt, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Tốt lắm, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Nhâm Hải vừa nói, đứng lên Hoa Bỏ Cạp, ngươi đi theo ta phòng ta.
Phải.
Hoa Bỏ Cạp gật đầu một cái, nàng biết rõ Nhâm Hải tâm lý kìm nén lửa giận, muốn tìm nữ nhân phát tiết. Bây giờ, trong biệt thự không những nữ nhân khác, kia nàng dĩ nhiên chính là thích hợp nhất rồi. Quá nửa đêm, Tiêu Thần mới về đến biệt thự. Không có cách nào Hoàng Hưng bọn họ không để cho hắn đi, thế nào cũng phải làm cái gì nhỏ tiệc ăn mừng. Tiêu Thần thấy mọi người đều hưng phấn như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng. Bất quá cũng còn khá, hắn không có lại uống nhiều rượu như vậy, còn có thể tự mình lái xe trở về biệt thự. Trên bàn, để một tờ giấy. Phía trên có một nhóm tú khí chữ viết phòng bếp hỏng giữ nhiệt trong, có chịu đựng tốt canh giải rượu. Tiêu Thần nhìn trên tờ giấy chữ, tâm lý nhiệt hồ hồ. Không cần hỏi, đây nhất định là Tô Tình Lưu. Thật đúng là một có thể làm con dâu hiền thê lương mẫu hình A.
Tiêu Thần lầm bầm một tiếng, thu hồi tờ giấy, đi vào phòng bếp, xuất ra canh giải rượu, một cái uống vào.
Sau đó, hắn trở về phòng, rửa mặt một phen sau, ngã lên giường. Hắn không có lập tức ngủ, mà là suy tính. Tối nay, coi như là bước ra một bước dài, leo lên một cái tân nấc thang. Liệp Ưng Đường trở thành Nam Thành đệ nhất đại thế lực, coi như không phải là nhất lưu thế lực, cũng là nhị lưu trong thế lực đứng đầu tồn tại. Bất quá, hắn cũng không thỏa mãn, chỉ có Liệp Ưng Đường càng mạnh, kia càng có thể bảo vệ Tô gia chị em gái. Còn nữa, tối nay Hoàng Hưng bọn họ nhắc tới một cái vấn đề. Lúc trước bọn họ cũng đề cập tới, Tiêu Thần không làm sao để bụng. Nhưng bây giờ, vấn đề này lại vội vàng ở trước mắt. Đó chính là khối này phe thế lực, nên lần nữa lấy cái tên, cũng không thể một mực kêu Liệp Ưng Đường. Nên lấy cái tên gì đây?
Tiêu Thần gõ một cái óc, cẩn thận nghĩ tới.
Bất quá suy nghĩ rất lâu, hắn cũng không nghĩ tới một cái khiến hắn hài lòng tên, ngược lại vây được không được.
Được rồi, ngày mai còn muốn đi.
Tiêu Thần xoay người, rất nhanh đã ngủ. Một đêm yên lặng, ngắn ngủi mấy giờ, đảo mắt trời sáng. Bởi vì là thứ bảy, Tiêu Thần cũng không có khởi quá sớm, hơn 7 giờ mới dậy. Đơn giản rửa mặt sau, hắn đi tới phòng khách, Tô Tình đã thức dậy.
Chào buổi sáng A.
Tiêu Thần nhìn Tô Tình, nghĩ đến nàng tối hôm qua vì chính mình chuẩn bị canh giải rượu, lộ ra nụ cười. Vốn là hắn còn muốn cảm tạ một cái, bất quá nghĩ đến là người một nhà, nắm cảm ơn gì treo mép, ngược lại sinh phân, cũng không có nói nhiều.
Ừ, chào buổi sáng A, tối hôm qua vài điểm trở về.
Quá nửa đêm rồi.
Hả, vậy làm sao không ngủ thêm một lát?
Chính ta đi công ty là tốt.
Ha ha, không có chuyện gì, đã nghỉ khỏe.
Tiêu Thần lắc đầu một cái, ta đi nấu cơm cho ngươi, sau đó đưa ngươi đi làm.
Không cần, chúng ta trên đường tùy tiện ăn một chút đi.
Được.
Tiêu Thần gật đầu một cái, cùng Tô Tình rời đi biệt thự.
Ở trên đường, bọn họ tùy tiện ăn một chút bữa ăn sáng, đi tới công ty.
Tiêu Thần, hôm nay Tiểu Manh liền giao cho ngươi.
Lúc xuống xe, Tô Tình nói với Tiêu Thần.
Ha ha, được a.
Tiêu Thần cười gật đầu một cái.
Vậy ngươi trở về đi thôi, phỏng chừng Tiểu Manh cũng nên rời giường.
Được, ta đây trở về, ngươi tận lực khác rời đi công ty.
Ta biết.
Hai người lại trò chuyện mấy câu sau, Tiêu Thần rời đi công ty, trở về biệt thự.
Bất quá vừa tới cửa biệt thự, hắn liền nhíu mày.
Bởi vì nơi cửa, đậu ba chiếc xe.
Một chiếc Tân Lợi, hai chiếc Mercedes.
Tần Kiến Văn.
Tiêu Thần nhìn ba chiếc xe, cau mày, cháu trai này sáng sớm, tới nơi này làm gì ạ?
6.
Ba Trương.
Chương 396, so tài.
Tiêu Thần từ trên xe bước xuống, hướng trong biệt thự đi tới.
Biệt thự cửa, đứng hai cái hộ vệ áo đen.
Bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần đi tới, do dự một chút, muốn giơ tay lên cản hắn.
Tiêu tiên sinh, Thần tiên sinh.
Không muốn chết, cút ngay đản.
Tiêu Thần sầm mặt lại.
Hai cái hộ vệ áo đen sắc mặt trắng nhợt, còn không có nâng tay lên, vội vàng lại buông xuống.
Không có cách nào bọn họ đều ăn qua Tiêu Thần thiệt thòi, hơn nữa biết rõ mình căn bản không phải người này đối thủ, cho nên hay là chớ chính mình tự tìm phiền phức rồi.
Tiêu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, bước đi vào biệt thự.
Còn chưa tới cửa phòng khách, liền nghe được Tần Kiến Văn thanh âm của chuyên gia.
Tiểu Manh, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào hả?
Nghe nói như vậy, Tiêu Thần nhíu mày, mấy cái ý tứ.
A, ta tạm thời cũng chưa nghĩ ra, tùy tiện đi dạo phố đi.
Được, kêu Kiến Văn ca cùng ngươi đi dạo phố, có được hay không?
Không tốt.
Còn không chờ Tô Tiểu Manh nói chuyện, Tiêu Thần tiến vào Tần tiên sinh là Nhật Dị Hoàn Ga người bận rộn, hay là đi bận rộn công việc đi, do ta phụng bồi tiểu manh đi dạo phố là tốt. Tần Kiến Văn nghe được Tiêu Thần nói, hơi cau mày, bất quá rất nhanh lại giang hắn ra, lộ ra nụ cười ha ha, bận rộn đi nữa cũng phải nghỉ thứ bảy mà, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, sẽ tới theo tiểu manh chơi. Vậy ngươi bình thường rất bận rộn, thật vất vả nghỉ cái thứ bảy, ngay tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Không được, bình thường cũng không có chuyện gì, ngược lại Tiêu tiên sinh, trong ngày thường bảo vệ tiểu tình, cũng không thể nghỉ ngơi nếu không hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, ta phụng bồi tiểu manh đi dạo phố đi. Tần Kiến Văn một bộ ta rất suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ. Ha ha, mới vừa rồi Tô Tình còn nói, để cho ta nhất định thật tốt theo tiểu manh chơi đùa, phải bảo vệ hảo an toàn của nàng, tránh cho có cái gì đó không lương tâm nghĩ miêu cầu đến xấu tiểu manh. Tiêu Thần giọng có chút đùa cợt lên. Tần Kiến Văn sầm mặt lại, đây là Tiêu Thần lần thứ hai ám chỉ hắn làm miêu cầu rồi. Tiểu manh, ngươi nói, ngươi muốn cho người nào phụng bồi ngươi chơi đùa à? Tiêu Thần nhìn về phía Tô Tiểu Manh, hắn đối với tiểu nha đầu này đêm hôm đó không trả lời cái kia nhiều ví dụ như cái gì ta cùng Tần Kiến Văn rơi xuống nước, ngươi trước cứu người nào vấn đề, một mực rất có oán niệm đây. À, khúc khục, cái gì đó, hai người các ngươi chính mình thương lượng, ta đi trước trên lầu thay quần áo nha. Tô Tiểu Manh nói xong, bất kể hai người, bạch 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 đi lên lầu. Tiểu nha đầu này lão tử thật là hưởng phí yêu thương nàng. Tiêu Thần nhìn Tô Tiểu Manh bóng lưng, bĩu môi một cái. Tiêu tiên sinh, ngươi không phải là hẳn đi bảo vệ tiểu tình an toàn sao? Nếu không như vậy, ngươi đi công ty bảo vệ tiểu tình, nắm tiểu manh giao cho ta, như thế nào đây? Tần Kiến Văn ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên nói. Chưa ra hình dáng gì. Tiêu Thần nhìn Tần Kiến Văn hôm nay ngươi liền muốn theo ta cướp tiểu manh, đúng không? Cướp? No no no, ta nhưng không loại ý nghĩ này, ta chỉ là muốn thật tốt theo tiểu manh đi ra ngoài chơi một chút. Nha đầu này giờ lớn nhất dây dưa ta. Ngươi nói hết rồi, đó là giờ bây giờ nàng trưởng thành. Ha ha, nhưng nàng ở trong mắt ta, vẫn còn con nít. Bớt nói nhảm, nói đi, ngươi như thế nào mới có thể nên để làm chi đi. Tiêu Thần ngồi ở Tần Kiến Văn đối diện, có chút không nhịn được. Tiêu tiên sinh, vậy ta còn cảm thấy, ngươi là cố ý phá hư ta theo tiểu manh bồi dưỡng cảm tình. Đừng nói nhảm, nếu không hai ta thạch đầu cây kéo bảy, người nào thua, người nào nên để làm chi đi. Thật ra thì Tiêu Thần càng muốn nói, con mẹ nó ngươi đi ra cùng lao tử chiến đấu một trận, người nào thua, người đó liền đi bệnh viện ở. Bất quá suy nghĩ một chút, ngay trước Tô Tiểu Manh, hay là chớ bạo lực như vậy cho thỏa đáng, yêu cầu văn minh. Tần Kiến Văn nghe được Tiêu Thần nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó móc ra xì gà Tiêu tiên sinh, ta quả thực rất khó tưởng tượng, ngươi sẽ nói ra ngây thơ như vậy lời ngươi có thể hay không giống như ta, đã thành thủ. Vừa nói, dùng bản số lượng hạn chế bật lửa, điểm rồi xì gà. Thành thủ. Ha ha, tuổi còn trẻ hút xì gà, không phải là giả bộ chính là ngu ngốc, quả thật thành thủ. Tiêu Thần thử chi dĩ tị. Khúc khục. Nghe được Tiêu Thần nói, Tần Kiến Văn bị sặc, thậm chí nước mắt tràn ra. Sẽ không hút xì gà, cũng đừng học người ta giả bộ, bị sặc chứ. Dễ chịu hơn. Tiêu Thần mặt đầy khi dễ nói. Tiêu Thần, ngươi. Tần Kiến Văn thiếu chút nữa tức chết, bất quá hắn lúc này quả thật thật chật vật. Kiến Văn ca, ngươi làm sao vậy? Đổi một bộ quần áo Tô Tiểu Manh từ trên lầu đi xuống, nhìn Tần Kiến Văn khom lưng ho khan, trên mặt còn mang theo lệ, quan tâm hỏi. Không, không có gì. Tần Kiến Văn xoa xoa nước mắt, đem trong tay xì gà ném vào trên bàn trong cái gạt tàn thuốc. Ồ, Tô Tiểu Manh gật đầu một cái, chúng ta đi ra ngoài đi. Được a được a. Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái gì đó nếu không, ta cùng đi đi dạo phố. Như thế nào đây? Tô Tiểu Manh gặp bổ nhào gà tựa như hai người, đề nghị nói. Nghe được Tô Tiểu Manh nói, Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn suy nghĩ một chút, gắng gượng làm gật đầu. Gặp hai người đáp ứng, Tô Tiểu Manh lộ ra nụ cười. Tiểu Manh, ngươi muốn đi đâu đi dạo phố? Tần Kiến Văn hỏi. Hoàn cầu đường dành cho người đi bộ bên kia đi. Được, vậy chúng ta đi. Ấn ơn. Tô Tiểu Manh gật đầu một cái. Ba người ra biệt thự, chỉ thấy mấy cái hộ vệ áo đen bước nhanh vây lại. Tiêu Thần dừng bước lại, nhíu mày. Thần ca, thế nào? Tô Tiểu Manh gặp Tiêu Thần dừng lại, nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi đi dạo phố, không phải là còn phải dẫn mấy cái này bảo tiêu chứ? Tiêu Thần chỉ mấy cái hộ vệ áo đen, mang trên mặt mấy phần chê. Dĩ nhiên phải dẫn hộ vệ, bằng không làm sao có thể bảo đảm an toàn. Tần Kiến Văn gật đầu một cái. Tần Kiến Văn, ngươi là đang hoài nghi Long Hải trị an sao? Khắp phố nhân, tại sao người khác đều không lo lắng an toàn, ngươi lo lắng? Tiêu Thần bĩu môi nói. Ngươi. đi dạo phố, sau lưng cùng như vậy mấy người hộ vệ, làm sao còn khoái trá chơi đùa. Rất sợ người khác không chú ý. Còn là nói vì khoe khoang mà giả bộ. Tần Kiến Văn cắn răng, tên khốn kiếp này thật là cần ăn đòn rồi. A Sáng Sâm ca, hay lại là có đạo lý. Tô Tiểu Manh suy nghĩ một chút, ngược lại thật tán thành Tiêu Thần Hô à, nàng cũng không thích đi theo phía sau mấy cái hộ vệ áo đen. Kiến Văn ca, thần ca rất lợi hại, có hắn ở, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề người khiến hộ vệ của người khác đi theo, nếu không không dễ chơi. Tần Kiến Văn gặp Tô Tiểu Manh đều nói như vậy, chỉ có thể gật đầu một cái. Bất quá, hắn cũng không khiến mấy cái này bảo tiêu rời đi, mà là xa xa đi theo. Tiểu Manh, chúng ta mở tân lợi đi. Tiêu Thần gặp Tần Kiến Văn mời, không nói lời nào, nắm Tô Tiểu Manh tay, hướng mạ giờ dạ tỷ tổng tài đi tới. Ẩm. Chờ nắm Tô Tiểu Manh nhét vào sau, Tiêu Thần đóng cửa xe, sau đó hướng Tần Kiến Văn cười nói ngươi chính là mình mở tân lợi đi. Nói xong, ngồi vào kế bên người lái, phát động khởi xe đến. Còn không chờ Tiêu Thần đạp cần ga, kế bên người lái cửa xe mở ra, Tần Kiến Văn đi vào ngồi. Đã có lái xe, ta đây liền không mở đi. Tần Kiến Văn lạnh nhạt nói. Nghe nói như vậy, Tiêu Thần thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, mã lặc trái trứng, coi hắn là tài xế à. Bất quá, hắn cũng không tiện nắm Tần Kiến Văn cho đuổi đi đi xuống, nói như vậy, liền lạc Vu Hạ thừa rồi. Mã giờ dạ tỷ tổng tài rời đi Úc Kim Hương biệt thự, hướng hoàn cầu đường dành cho người đi bộ lái đi. Trên đường, Tần Kiến Văn cùng Tô Tiểu Manh trò chuyện chuyện lúc còn bé, cái này làm cho Tiêu Thần không chỉ một lần cắn răng. Không có cách nào khi còn bé đề tài, hắn căn bản chen miệng vào không lọt ta. Tiểu Manh, ngươi còn nhớ Vân Phi. Tần Kiến Văn hợp ý tinh thần sức lực, mà Tô Tiểu Manh mặt đẹp lại lạnh thêm vài phần. Tiêu Thần từ trong kinh chiếu hậu mắt liếc, một trận cười trên nỗi đau của người khác. Tôn tử, ngươi đang ở đây Tiểu Manh trước mặt cầm lao tô, đây chẳng phải là cái mông trần xuyên lông khố, không có chuyện gì tìm kích thích nào. Đủ rồi, chớ nói. Quả nhiên, Tô Tiểu Manh nổi dóa. Tần Kiến Văn thanh âm của, hơi ngừng, hắn có chút ngẩn người, đây là thế nào? Chính mình thật giống như cũng không nói gì chứ. Tiểu Manh làm sao lại không vui đây? Tần Kiến Văn nhìn một chút mặt đầy nhìn có chút hả hê Tiêu Thần, không nhịn được hỏi Tô Tiểu Manh Tiểu Manh, thế nào? Không có gì. Tô Tiểu Manh lắc đầu một cái xin lỗi, Kiến Văn ca, ta không muốn nghe liên quan tới Tô Vân bay sự tình. Khối này Tần Kiến Văn sửng sốt một chút ngươi và đại ca ngươi. Ta nói, khỏi phải nói hắn. Thật tốt, ta đây không đề cập tới hắn. Tần Kiến Văn gật đầu một cái, lại tìm đề tài khác hàn huyên. Không biết tại sao, Tiêu Thần nhìn có một tí kẹo như thế cố ý lấy lòng Tô Tiểu Manh Tần Kiến Văn, đồng nhiên có loại hoàng thử lang cho gà chúc tết, lòng không tốt cảm giác. Là ảo giác sao? Hắn lấy lòng Tiểu Manh làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho Tiểu Manh giúp hắn đuổi theo Tô Tỉnh hay sao? Tiêu Thần tâm lý âm thầm cô. Đi tới hoàn cầu đường dành cho người đi bộ, Tiêu Thần đem xe ngừng ở bãi đậu xe. Tiểu Manh, người muốn mua gì? Tùy tiện vòng vo một chút đi. Tô Tiểu Manh cũng là lung tung không có mục đích. Được. Hai chiếc mẹ xe đét cùng với Tân Lợi, cũng dừng ở cách đó không xa. Mấy cái hộ vệ áo đen từ trên xe bước xuống, Tần Kiến Văn ra dấu tay, tỏ ý bọn họ không muốn phụ cận, xa xa đi theo là tốt. Thật nhiều năm không đi dạo một chút hoàn cầu đường dành cho người đi bộ rồi, cũng không biết có bao nhiêu thay đổi. Đứng ở hoàn cầu đường dành cho người đi bộ ngã tư đường, Tần Kiến Văn cảm khái nói. Tần tiên sinh, ngươi đang ở đây đảo quốc ngây ngô không phải là rất tốt sao? Tại sao phải trở lại hả? Tiêu Thần không nhịn được hỏi một câu. Đảo quốc khá hơn nữa, cũng không bằng tổ quốc tốt. Tần Kiến Văn nhàn nhạt nói xong, đi về phía trước. Tiêu Thần nhìn Tần Kiến Văn bóng lưng, bĩu môi một cái, ám chửi một câu giả bộ, thảo. Sau đó, ba người đi lang thang lên. Chúng ta đi nhìn một chút quần áo đi. Tô Tiểu Manh đi vào một nhà quốc tế nhãn hiệu cửa hàng. Mỹ nữ, ngài khỏe. Người nữ bán hàng tiến lên, mỉm cười hỏi. Có cái gì sản phẩm mới sao? Có, mời đi theo ta. Được. Tô Tiểu Manh đi theo người nữ bán hàng đi vào bên trong, mà Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn theo sát phía sau. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Tô Tiểu Manh thử hai bộ quần áo, cảm giác cũng không tệ lắm. Bọc lại đi. Tần Kiến Văn gặp Tô Tiểu Manh còn hài lòng, đối với hướng dẫn mua viên nói. Được. Người nữ bán hàng rất vui vẻ, đối với Tô Tiểu Manh nói tiểu thư, ngài bạn trai đối với ngài thật tốt. Ai ai, nói thế nào đây? Người nào bạn trai hả? Tiêu Thần không vui, móc ra thẻ ngân hàng đi, bọc lại, quét tá tạ. Người nữ bán hàng viên nhìn một chút Tần Kiến Văn, nhìn thêm chút nữa Tiêu Thần, có chút mộng ép. Ba người này, rốt cuộc là quan hệ gì hả? Chương 397, náo nhiệt. Đây là hai người ca ca cùng muội muội, hay lại là hai nam đuổi theo một nữ à? Ngay tại người nữ bán hàng ngộng ép thời điểm,
Tần Kiến Văn cũng lấy ra một tấm thẻ tiểu manh, ngươi nhìn thêm chút nữa có hay không thích, ta mua cho ngươi.
Ngươi mua được à? Tiêu Thần bĩu môi một cái, hắn nhìn Tần Kiến Văn là càng ngày càng không vừa mắt.
Tô Tiểu Manh có chút không nói gì, hai người này đã thủy hỏa bất dung đến nước này sao?
Bên cạnh người nữ bán hàng môn, ngộng ép đồng thời, lại có chút hâm mộ, sao sẽ không hai nam nhân tranh cướp giành giật cho mình trả tiền đây?
Phải biết, làm vì quốc tế nhãn hiệu, nơi này quần áo nhưng không tiện nghi, tiện nghi nhất một món, không sai biệt lắm thì có người bình thường nửa lương tính theo năm rồi.
Bất quá, ba người này, rốt cuộc là quan hệ gì hả?
Xem không rõ a.
Cho ta thử một chút bộ quần áo này.
Tô Tiểu Manh lười quản Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn, lại chỉ một món nói.
Bọc lại.
Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn so tài, Tô Tiểu Manh khối này còn chưa có thử xuyên đâu rồi, bọn họ đồng thời lên tiếng.
Tô Tiểu Manh hoàn toàn hết ý kiến.
Hai vị tiên sinh, bộ quần áo này là mới nhất bản Lý Mỹ Tịp, 60.8.
Người nữ bán hàng đều có chút không nhìn nổi, không nhịn được nhắc nhở một câu.
Bọc lại.
Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn căn bản không quan tâm giá cả, lần nữa đồng thời mở miệng.
Người nữ bán hàng viên có thể nói cái gì, có tiền tự do phong khoáng.
Ta thử trước một chút nhìn.
Tô Tiểu Manh nắm quần áo, bước nhanh đi phòng thử quần áo rồi.
Tiêu Thần cùng Tần Kiến Văn hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi thu hồi thẻ ngân hàng.
Một trận tiếng chuông vang lên.
Tiêu Thần móc điện thoại di động ra, quét mắt màn ảnh, là Hoàng Hưng đánh tới.
Hắn hướng bên cạnh đi mấy bước, ấn nút tiếp nghe này, Hưng ca, chuyện gì?
Thần ca, ngươi chừng nào thì tới à?
Hoàng Hưng thanh âm của, tự trong ống nghe truyền ra.
Đi qua.
Đi qua làm chi à?
Thần ca, dựa theo trên đường quy củ, chúng ta hôm nay muốn ở Phi Ưng Bang trụ sở chính sắp xếp tiệc ăn mừng, mở rộng đại môn đón khách.
Đón khách?
Có ý gì?
Tiêu Thần mật người.
Chúng ta nuốt Phi Ưng Bang, không thể cứ như vậy khó chịu không âm thanh kéo xuống.
Thế giới ngầm thế lực khắp nơi, nhận thức đối với chúng ta, liền sẽ phái người tới lộ một mặt.
Không đến, đại biểu bọn họ không đồng ý chúng ta.
Ô nha, cũng chính là phân biệt bằng hữu cùng địch nhân thôi.
Tiêu Thần có chút hiểu, bất quá đồ chơi này cũng thật quá buồn chán.
Bọn họ công nhận không đồng ý, có trọng yếu như vậy sao?
Ừ, không sai biệt lắm.
Kia Long Hải thành phố thế giới ngầm thế lực nhiều như vậy, hôm nay ngươi diệt ta, ngày mai ta diệt hắn, đều cả ngày không cần làm khác.
Những tiểu thế lực đó, tự nhiên không tư cách, nhưng chúng ta Liệp Ưng Đường bây giờ có tư cách nữa à?
Nam thành đệ nhất thế lực, một cái chân bước vào nhất lưu thế lực, cho nên thì phải dựa theo quy củ đến.
Hoàng Hưng giải thích nói.
Sẽ có hay không có tìm phiền toái?
Tiêu Thần nghĩ đến cái gì? Hỏi.
Theo lý mà nói sẽ không có, coi như không đồng ý chúng ta Liệp Ưng Đường địa vị, ghê gớm không đến, cũng không cần phải vào hôm nay tìm chúng ta phiền toái.
Dù sao, hôm nay nếu là ở nơi này tìm phiền toái, vậy song phương liền là địch nhân, hơn nữa còn là cái loại này người chết ta sống địch nhân.
Hoàng Hưng nghiêm túc nói.
Tiêu Thần có chút hiểu, đi ra lẫn bảo, đều chú trọng cái mặt mũi.
Hôm nay ở tiệc ăn mừng lên tìm phiền toái, đó chính là ngay trước mọi người đánh mặt rồi, khẳng định không chết không thôi à.
Thần ca, ngươi chừng nào thì tới à?
Tiêu Thần có chút do dự, theo lý thuyết, hôm nay cuộc sống này, hẳn đi qua lộ một mặt.
Nhưng là, nếu là hắn đi rồi, kia bên này thì sao?
Hắn theo bản năng liếc mắt Tần Kiến Văn, nên làm cái gì bây giờ?
Tần Kiến Văn chú ý tới Tiêu Thần ánh mắt. Trong lòng hơi động, cười nói Tiêu tiên sinh, ngươi nếu là có sự, liền đi làm việc trước, ta sẽ phụng bồi tiểu manh.
Tiêu Thần hướng Tần Kiến Văn cười lạnh mấy tiếng, Hưng ca, ta hôm nay không rảnh, các ngươi nhìn làm đi.
À, không rảnh.
Hoàng Hưng có chút sừng sờ, hôm nay nhưng là cái ló mặt đại nhật tử a.
Ừ, không rảnh, các ngươi nhìn làm đi.
Bất quá, có đôi lời ngươi nhớ, hôm nay bất kể là ai, dám đánh Liệp Ưng Đường mặt của, vậy thì cho ta hung hăng rút về đi.
Tiêu Thần trầm giọng nói.
Phải.
Ừ, vậy trước tiên như vậy đi.
Tiêu Thần nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Tiêu tiên sinh, cần gì chứ?
Có chính sự liền đi làm việc trước, tiểu manh bên này có ta.
Tần Kiến Văn cười híp mắt nói.
Tiêu Thần nhìn Tần Kiến Văn trên mặt cần ăn đòn nụ cười, rất muốn hung hăng cho một cái tát.
Cũng không có chuyện gì lớn.
Ừ, vậy thì tốt.
Tần Kiến Văn gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế, hai chân đong đưa, quơ quơ.
Tiêu Thần hé mắt, mẫu thân chứng. Nhất định tìm cơ hội cho người này điểm màu sắc nhìn một chút.
Phi Ưng Bang trụ sở chính, bây giờ đã biến thành Liệp Ưng Đường địa bàn.
Cửa đại lối đi bộ, đã không thấy được vết máu, khôi phục bình thường.
Chẳng qua nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, cống thoát nước cùng với hai bên đường sân cỏ lên, vẫn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ.
Cửa trụ sở chính, mở ra.
Hai bên, đứng mười mấy thanh niên áo đen.
Xa hơn bên cạnh, đậu từng chiếc một xe sang trọng, lấy màu đen chiếm đa số.
Những thứ này đều là trên đường đại lão tọa giá, tiền tới tham gia Liệp Ưng Đường tiệc ăn mừng. Trụ sở chính lầu một trong phòng khách, Hoàng Hưng cùng với Liệp Ưng Đường lên vị đại ca môn, đang ở tiếp đại khách nhân, cùng quen nhau nhân hàn huyên. Về phần Tiểu Đao, Lý Hàm Hậu, Tôn Ngộ Công đám người, là ngồi ở bên cạnh, tùy ý tán gẫu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét qua chung quanh. Hoàng lão đại, chúc mừng a. Ha ha, đồng hỷ đồng hỷ. Hoàng Hưng mặt tươi cười, rất giang hồ chắp tay một cái. Diệt Phi Ưng Bang, Liệp Ưng Đường nhất cử trở thành Nam Thành đệ nhất thế lực sau khi, ngươi nhưng chính là Nam Thành lão đại nữa à? Ha ha, Nam Thành lão đại không dám nhận. Hoàng lão đại, không biết hôm nay là hay không có thể thấy vị kia. Hoàng Hưng biết rõ đối phương trong miệng vị kia là chỉ hắn Tân Núi Dựa, cũng chính là Tiêu Thần, cười nói vị kia có chuyện tạm thời, cho nên sẽ không tới, ngày sau nhất định là có cơ hội gặp mặt. Được, ha ha, ta đây đi vào trước. Hoàng Hưng cười gật đầu một cái, nắm vị này đưa vào đi, sau đó lại đi tới cửa vị trí. Càng ngày càng nhiều đại lao đến, Hoàng Hưng nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Hôm nay tới càng nhiều người, nói rõ Liệp Ưng Đường địa vị càng lấy được công nhận. Nếu là ba bang có thể tới nhân, vậy thì ngưu bức. Hoàng Hưng không tránh khỏi lẩm bẩm, nhưng lại lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ này. Ba bang là như thế nào tồn tại? Hôm nay Liệp Ưng Đường, khả năng cũng chỉ là vừa mới nhập tam bang tầm mắt đi. Suy nghĩ một chút ba bang tiểu không khả năng người đâu. Thật ra thì, tới nơi này đại lão, cũng là các hoài tâm tư, cũng không đều là đến cho Liệp Ưng Đường phùng tràng. Cũng không thiếu là nghĩ đến xem náo nhiệt. Nhâm Hải chạy, hắn có thể hay không làm một ít chuyện đi ra. Muốn là hôm nay làm ra điểm chuyện máu me, đó mới có náo nhiệt thấy thế nào. Song Long Đường Chu Dũng đến. Có nhân la lớn. Nghe được cái này tiếng kêu, nguyên vốn có chút huyên náo hoàn cảnh, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người, đồng loạt nhìn về phía nơi cửa. Song Long Đường người đến. Hơn nữa, tới hay lại là Song Long Đường Song Long một trong Chu Dũng. Hắn là Chu Lỗi em trai, cũng là Chu Viêm thân thúc thúc. Lúc trước, Phi Ưng Bang cùng Song Long Đường một mực mâu thuẫn không ngừng. Bây giờ Liệp Ưng Đường diệt Phi Ưng Bang, trưởng thành là đệ nhất thế lực. Cặp kia Long Đường hội là thái độ gì? Giao hảo? Hay lại là một núi không thể chứa hai cọng? Cũng có tin tức linh thông người, biết rõ tối ngày hôm qua Phi Ưng Bang trụ sở chính cửa phát sinh một màn kia. Cũng biết Song Long Đường thái tử Chu Lỗi, rơi vào Liệp Ưng Đường trong tay. Như vậy, bây giờ Chu Dung tới nơi này, là vì cái gì? Cần người. Liệp Ưng Đường các đại ca, bất kể làm gì, tất cả đều đi tới Hoàng Hưng sau lưng. Nhìn về phía từ cửa đi vào Song Long Đường mọi người. Ha, có náo nhiệt. Tôn Ngộ Công uống một hớp rượu. Tìm phiên thoái. Lý Hàm Hậu nhìn Chu Dũng, hỏi. Đoán chừng là đi. Thần ca nói, ai dám tìm phiên thoái, liền đánh ra. Lý Hàm Hậu nói xong, làm bộ muốn đứng lên. Đại Hàm, trước đừng động, nhìn kỹ hắn nói. Tiểu Đao trận lại Lý Hàm Hậu, lắc đầu một cái nói. Ồ. Lý Hàm Hậu gật đầu một cái, không cử động nữa đạn. Chu Dung mang theo mấy người đại ca, chậm rãi đi tới, thẳng hướng Hoàng Hưng đi tới. Hoàng lão đại, chúc mừng a. Đi tới Hoàng Hưng trước mặt, Chu Dung dừng bước lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, không nghĩ tới Chu lão đại cũng tới. Hoàng Hưng cười một tiếng, lai giả bất thiện, hắn cũng không cần phải quá khách khí. Chu Dung hơi nhíu không có, phải biết, Hoàng Hưng lúc trước chẳng qua là Phi Ưng Bang một người đường chủ, giang hồ địa vị cùng hắn kém nửa đoạn đây. Lúc trước thấy hắn, coi như là quan hệ thù địch. Vậy cũng phải khách khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại với hắn ngồi ngang hàng với. Cái này làm cho Chu Dũng tâm lý rất không thoải mái. Hoàng lão đại, chúng ta Song Long Đường công nhận các ngươi Liệp Ưng Đường ở Nam Thành địa vị. Bất quá, không thoải mái thì không thoải mái, lời nên nói phải nói, chuyện nên làm muốn làm. Hôm nay, Chu Dũng là vì chất tử Chu Viêm tới. Nghe được Chu Dũng nói, Hoàng Hưng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mà chung quanh các lão đại, cũng vang lên khẽ hô âm thanh. Song Long Đường công nhận Liệp Ưng Đường địa vị. Chẳng lẽ, bọn họ muốn cùng Liệp Ưng Đường giao hảo hay sao? Ha ha, đa tạ Chu lão đại công nhận. Hoàng Hưng rốt cuộc khách khí điểm, chắp tay. Hoàng lão đại, ta hôm nay đến, một là công nhận Liệp Ưng Đường địa vị, tham gia các ngươi tiệc ăn mừng nhị mà, là vì tiểu chất tới. Chu Dũng nhìn Hoàng Hưng, chậm rãi nói. Rốt cuộc đã tới. Không riêng gì Hoàng Hưng nheo mắt, biết rõ nội tình các lão đại, trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Hoàng lão đại. Tiểu chất không hiểu chuyện, đắc tội Hoàng lão đại, xin hãy tha lỗi. Chu Dũng chắp tay ta đây cái làm chú, thay hắn cho Hoàng lão đại nói lời xin lỗi. Ha ha, Chu lão đại nghiêm trọng, tiểu hài tử mà, không có gì. Hoàng Hưng cười lắc đầu một cái, chúng ta cái tuổi đó lúc, cũng không tuổi trẻ khinh cùng sao. Nghe được Hoàng Hưng nói, Chu Dũng cũng lộ ra nụ cười, coi là người này lên đường. Ha ha, Hoàng lão đại quả nhiên đại nhân đại lượng. Ta đại ca nói, đợi sau khi trở về, nhất định thật tốt giáo huấn tiểu tử kia.
Ha ha, hắn đắc tội ta không sao.
Hoàng Hưng khoát tay một cái, ngay sau đó nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhưng hắn còn đắc tội rồi lão đại của ta, đây cũng không phải là một câu đơn giản không hiểu chuyện hoặc là tuổi trẻ khinh cuồng liền có thể đã nói qua đi.
6.
Tiểu đồng bọn môn, Tết Trung Thu vui vẻ. Mới vừa rồi đang nhìn lịch ngày, nhìn một chút liền chứng đau, qua hết 15 tháng 8, thoáng một cái, lại phải bước sang năm mới rồi, lại phải lão một tuổi rồi ai, rốt cuộc phải trưởng thành A.
Chương 398, quá mẹ nó dọa người.
Hoàng Hưng nói, khiến vốn là có chút huyên náo hoàn cảnh, đột nhiên yên tĩnh lại.
Chu Dũng nụ cười trên mặt, cũng chậm rãi biến mất.
Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Hưng, trầm giọng hỏi Hoàng lão đại, ngươi có ý gì?
Không có ý gì.
Hoàng Hưng lắc đầu một cái làm sai chuyện, dù sao cũng phải gánh vác hậu quả Chu Viêm chạy tới cùng lão đại ta phách lối, còn dùng thương chĩa vào người của ta lão đại đầu, khối này vẫn tính là không hiểu chuyện sao.
Nếu như ngươi cảm thấy đây là không hiểu chuyện, ta đây liền giúp các ngươi dạy dỗ một chút hắn, tránh cho sau khi ăn lớn hơn thua thiệt.
Nghe được Hoàng Hưng nói, Chu Dũng sắc mặt âm trầm xuống Hoàng lão đại ý tứ, là không thả người.
Không thả.
Hoàng Hưng cùng Chu Dũng mắt đối mắt, không chút do dự nói.
Hoàng lão đại, ta cảm thấy được Liệp Ưng Đường bây giờ không nên lại dựng thẳng cường địch mới đúng a.
Chu Dũng ngữ hàm uy hiếp nói.
Liệp Ưng Đường từ trước đến giờ không sợ bất kỳ cường địch.
Hoàng Hưng thanh âm cũng lạnh xuống.
Chu Dũng hé mắt, hàn mang lóe lên, sát khí tràn ngập.
Hoàng Hưng giống nhau khí thế leo lên, thà rằng co.
Hai người người nào đều không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, khiến trong đại sảnh nhiệt độ đều giống như lạnh thêm vài phần.
Chung quanh đại lão toàn bộ đều nhìn hai người. Không thiếu có người xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà đại, tâm lý suy nghĩ, hai người này sẽ không ngay trước mọi người đánh chứ.
A, Hoàng lão đại lên trước, thật đúng là khiến nhân nhìn với cặp mắt khác xưa a.
Chu Dũng lên tiếng, chẳng qua là mang theo về điểm kia trầm trọng.
Chu lão đại khen chật rồi.
Ta cuối cùng hỏi một câu nữa, không thả Chu Viêm.
Chu Dũng thanh âm lạnh giá, phía sau hắn mấy cái song long đường đại ca, cũng theo bản năng nắm tay sờ về phía phần eo.
Không thả.
Hoàng Hưng gật đầu một cái. Mới vừa rồi trong điện thoại, Tiêu Thần nhưng là tự mình khai báo, hôm nay nếu ai dám săn Thu Ưng Đường mặt của, vậy thì hung hăng rút về đi.
Trước mặt nhiều người như vậy, Chu Dũng đến cần người, liền đem nhân cho hắn, đạo kia thượng hội nói thế nào?
Thuyết hắn Liệp Ưng Đường sợ song long đường.
Ngoài ra, tối hôm qua thần ca khiến nhân cho các ngươi mang lời nói, nhận được sao?
Chiếm phi ưng bang địa bàn, gấp đôi phun ra.
Ngược lại không có thể trở thành bằng hữu, Hoàng Hưng cũng không khách khí, khối này là địa bàn của mình. Còn sợ hắn Chu Dũng hay sao?
Nhất là hắn chú ý tới, Tiểu Đao, Lý Hàm Hậu cùng Tôn Ngộ Công bọn người chậm rãi đi tới, sức lực canh tốt.
Chu Dũng sắc mặt càng khó coi rồi, tối hôm qua Song Long Đường đã đem chiếm đoạt địa bàn nhường lại rồi, Liệp Ưng Đường lại còn chưa hài lòng, muốn hùng hổ dọa người.
Gấp đôi phun ra.
Vậy không phải nói, phải đem Song Long Đường vốn là địa bàn, tốn nữa cho Liệp Ưng Đường một ít.
Muốn chuyện gì tốt đây?
Hoàng Hưng, vậy các ngươi tối hôm qua giết chúng ta Song Long Đường đại ca. Chuyện này tính thế nào?
Có phải hay không cũng phải cấp ta một câu trả lời.
Hắn đang chết, cho nên đã chết rồi.
Hoàng Hưng lạnh nhạt nói.
Chu Dung thiếu chút nữa tức chết, hắn đang chết cho nên liền chết.
Hắn đây mẫu thân là cái gì hôn trướng lời nói à?
Một ít biết rõ tình huống gì lão đại, trên mặt đều lóe lên vẻ hưng phấn.
Liệp Ưng Đường cái này tần tấn nam thành đệ nhất thế lực, có hay không vào lúc này, dám cùng Song Long Đường khai chiến đây.
Mà những thứ kia vốn là không biết nội tình lão đại. Lúc này cũng đều nghe rõ.
Coi như không nghe rõ, cũng hỏi người bên cạnh rồi.
Bọn họ rối rít lẩm bẩm, khối này Liệp Ưng Đường phía sau cái đó núi dựa, thật đúng là quyết đoán 10 phần A.
Trực tiếp bắt Song Long Đường thái tử, còn bắn chết một cái lão đại, tuyệt đối các ông A.
Liên tại bầu không khí dần dần kiếm bạt nỗ trương, rất có một lời không hợp liền mở tư thế lúc, một cái thanh âm từ cửa vang lên.
Long Đằng hội sở Triệu Đức Nghĩa Triệu Lão, tặng quà.
Ngay sau đó, chỉ thấy A Sơn mang theo mấy cái hắc ý tráng hán từ bên ngoài đi vào.
Hắn nhìn đến trong phòng khách kiếm bạt nội trương cục diễn lúc, đầu tiên là sức sở, bất quá vẫn là đi nhanh tới.
Hoàng lão đại, chúc mừng A.
A Sơn đi tới Hoàng Hưng trước mặt, chắp tay một cái.
Sơn huynh, người đã đến rồi.
Hoàng Hưng nhìn thấy A Sơn lúc, rất là kinh hỉ, không để ý tới lại lý tới Chu Dũng, tích tụ ra nụ cười.
Ừ, Triệu Lao có chuyện gì, liền phân phó để cho ta đưa một phần quà tặng tới.
A Sơn nói xong, vung tay lên, mấy cái hắc ý đi tráng hán đem trong tay quả tặng buông xuống.
Đa tạ Triệu Lao A.
Hoàng Hưng thật cao hứng, hắn mơ hồ biết rõ Triệu Đức Nghĩa giang hồ địa vị, đây tuyệt đối coi như là một đại lão A.
Không khách khí.
A Sơn cười một tiếng, nhìn trái phải một chút Hoàng lão đại, Tiêu tiên sinh không có ở.
Thần ca có chuyện tạm thời mà, sẽ không tới.
Ồ nha! Nhìn cùng Hoàng Hưng hàn huyên A Sơn, người chung quanh rốt cuộc mới phản ứng.
Long Đằng hội sở Triệu Đức Nghĩa. Không ít người trợn to hai mắt, âm thầm kinh ngạc, Hoàng Hưng lại cùng Triệu Đức Nghĩa còn có giao tình. Phổ thông lão đại cũng còn khá, chẳng qua là cảm thấy Triệu Đức Nghĩa là một lao giang hồ, ở trên đường thật giống như địa vị không thấp, nhận biết mấy cái ngưu nhân. Mà mấy cái nhị lưu thế lực lão đại, trong lòng chính là chấn động.
Triệu Đức Nghĩa, rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a.
Khỏi cần phải nói, chỉ nói Long Đằng hội sở, mặc dù đang toàn bộ Long Hải thành phố không tính là cao cấp nhất câu lạc bộ tư nhân, nhưng ở Long Hải thế giới ngầm tuyệt đối là quan trọng hàng đầu đấy. Các phe đại lão đều là Long Đằng hội sở hội viên, bao gồm tam bang một số bá chủ. Có thể đem Long Đằng hội sở làm tới mức này, cũng không phải là một câu đơn giản ở trên đường được hoan nghênh là có thể được.
Vừa vặn, Chu Dung cũng là mơ hồ biết rõ Triệu Đức Nghĩa giang hồ địa vị, cho nên trong lòng của hắn cũng rất là không bình tĩnh.
Đang lúc mọi người còn đang là Triệu Đức Nghĩa phái người tới cảm thấy kinh ngạc lúc, lại một cái thanh âm vang lên Hồng Môn Lạc Trường không là ít, đưa tới quà tặng. Ngay sau đó, chỉ thấy vừa mất gầy thanh niên chậm rãi đi vào, phía sau hắn giống nhau đi theo mấy cái thanh niên áo đen, khí thế kinh người.
Toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, Hồng Môn.
Không chỉ các phe đại lão ngộp ép, ngay cả Hoàng Hưng cũng ngộp ép.
Hồng Môn.
Ba bang một trong, truyền thừa lâu nhất Hồng Môn.
Bọn họ làm sao tới rồi hả?
Hoàng lão đại, chúc mừng a.
Gầy gò thanh niên không nhìn chung quanh ánh mắt khiếp sợ, thẳng đi về phía Hoàng Hưng, sắp xếp mấy phần nụ cười.
Không có cách nào hắn bình thường đều không cười.
À.
A, đa tạ đa tạ.
Hoàng Hưng rốt cuộc mới phản ứng, vội vàng tích tụ ra mặt mày vui vẻ.
Lạc Ít cùng Tiêu tiên sinh là bằng hữu, cho nên để cho ta tặng quà tới.
Gầy gò thanh niên lại giải thích thêm một cái câu.
Nghe nói như vậy, Hoàng Hưng rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai là hướng về phía thần ca mặt mũi của A.
Đối với thần ca, hắn không khác, liền một cái viết kép phủ.
Nhìn một chút, bình thường cũng không gặp thần ca thổi phồng nhận biết cái gì Hồng Môn Lạc Ít, lúc mấu chốt, là có thể nổ ra đại nhân vật đến.
Chờ chút.
Lạc Thiếu.
Lạc Trường Không.
Hoàng Hưng con mắt trừng lớn hơn, hắn nhớ tới đây là người nào tới.
Hồng Môn cự đầu Lạc Thế Kiệt công tử, chân chính hắc đạo thái tử A.
Đừng xem Phi Ưng Bang Nhâm Long, Song Long Đường Chu Viêm được gọi là cái gì thái tử.
Kia đều là mình trong bang phái thổi phồng.
Cùng Lạc Trường Không so với, hai người bọn họ nhằm nhỏ gì A.
Coi như là cho Lạc Trường Không sách giày, bọn họ cũng không xứng A.
Mới vừa rồi chỉ là Hồng Môn hai chữ, sẽ để cho Hoàng Hưng ngộp ép, bây giờ muốn đến thân phận của Lạc Trường Không, hắn không lại ngộp ép, mà là mừng như điên.
Không sai, chính là mừng như điên.
Lúc này, mọi người cũng đều kịp phản ứng.
Lạc Trường Không.
Long Hải Hắc Đạo Thái Tử một trong.
Vào lúc này, hắn phái người tới, là cho Liệp Ưng Đường nền tảng sao.
Muốn nói cho tất cả mọi người, hắn cùng Liệp Ưng Đường có quan hệ.
Phải nói lớn nhất không an tĩnh, đường kim Chu Dũng rồi.
Trước văng ra cái Triệu Đức Nghĩa, đã khiến hắn rất khiếp sợ rồi.
Bây giờ lại đi ra cái kinh khủng hơn Lạc Trường Không, còn có nhường hay không nhân cùng Liệp Ưng Đường làm rất tốt đỡ à.
Gầy gò thanh niên căn bản không đi xem những người khác, nói trắng ra là, nếu không phải Lạc Trường Không giao phó, ngay cả Hoàng Hưng cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi.